miễn cưỡng vững chắc nhà mình thần thất, nhưng là các loại mảnh vết nứt nhỏ vỡ vụn trong lúc nhất thời sẽ rất khó chữa trị. Vương Chân Linh liền nghĩ nếu có mã não liền tốt. Mã não đối với tu bổ rèn đúc thần thất có kỳ hiệu. Nếu như không có mã não, muốn bằng vào mình lực lượng đem thần thất thiên cung triệt để chữa trị đoán chừng liền muốn một thời gian 2 năm. Đến bản trạm đọc sách mời sử dụng nhất địa chỉ mới. Chương 70, Bạch Đế Tử Tôn. Dù sao nhiều khi tu bổ muốn so trùng kiến đều càng thêm phiền phức. Vê đút vê đút sinh lờ. Mặc dù nói ta lần này tối thiểu muốn trốn lên mấy tháng có đầy đủ thời gian tới sửa bổ thần thất. Nhưng lại cũng không thể một mực đợi tại cái này trong động phủ. Mặc dù nói thực khí giả thần minh mà thọ. Nhưng là ta nhưng cũng còn chưa tới kia địa tiên tri cảnh, chỉ bằng vào nuốt linh khí liền có thể duy trì sinh mệnh đồng thời tu luyện. Trên thực tế coi như có thể Vương Chân Linh cũng không nỡ. Đối với hắn mà nói lúc trước những cái kia quan khí hết sức dễ dàng thu hoạch được, mà những linh khí này lại là đều muốn bằng vận khí được đến đều là không dễ. Cho nên không nỡ tiêu hao. Xem ra là đi muốn tìm vị kia thi toàn hỏi một chút hắn lúc trước ba giọt mã não đến cùng là từ đâu lấy được. Là thuận tiện đi xà sát tông tông môn nhìn xem. Giờ phút này Vương Chân Linh trong tay vuốt vuốt hai kiện đồ vật. Một kiện là lúc trước Vương Chân Linh rời đi Hạ Cập huyện trước đó Phương Tướng Thị đưa bảo ngọc. Một món khác lại là từ kia Công Tôn Thịnh trên thân chỗ lấy ra. Lúc trước Công Tôn Thịnh trên thân có thể ngăn trở âm hỏa tiễn xạ kích bạch quang cho hắn ấn tượng thật sâu. Về sau mới ở trên người hắn tìm được cái này đồ vật là một khối kim loại bảng hiệu. Lúc này lại có thể nhìn thấy hai món đồ này tính chất mặc dù khác biệt một kim một ngọc nhưng mà hình dạng và cấu tạo lại hết sức gần. Càng cho người ta một loại là không sai biệt lắm cảm giác đến. Bạch Mã Công Tôn cũng là thế gia tương truyền là Bạch Đế Tử Tôn. Mà Phương Tướng Thị nghe nói là Hoàng Đế thuộc hạ. Hai món đồ này dáng vẻ tương tự như vậy. Hẳn là khối này bảo ngọc vốn là Hoàng Đế ban tặng. Lần này trong sông Trần Thị đại bại thua thiệt liền hướng bên trong gia chủ Trần Duyên Nghiên đều chết rồi. Cũng không biết mình lão bản Trần không biết chết chưa. Trong sông Trần Thị vừa diệt kia Hoàng Đế ở nhân gian thế lực bị đả kích lớn, cũng không biết Hoàng Đế bước kế tiếp sẽ hái lấy vật gì động tác. Mình cũng coi là cùng Hoàng Đế trực tiếp phủ lên hảo, cũng không chỉ là sông kia bên trong Trần Thị vây cánh. Nói không chừng dứt bỏ trong sông Trần Thị vẫn như cũ có thể cùng Hoàng Đế một mạch liên quan bên trên. Nghĩ như vậy trong lòng ước chừng đã nhận định. Nếu như Phương Tướng Thị cho mình chính là Hoàng Đế Ngọc Bài như vậy khối này kim bài hẳn là Bạch Đế Kim Bài đi. Hoàng Đế Ngọc Bài có thể hóa thành nguyên thần giáp bảo vệ thần hồn như vậy Công Tôn Thịnh Kim Bài tựa hồ cũng có được cùng loại tác dụng. Cùng cái này các thứ đã bảo vệ thần hồn. Như vậy Công Tôn Thịnh hồn phách đâu? Hắn nghĩ đến đây lại là đem kia kim bài cho xuất ra. Nếu biết Hoàng Đế Ngọc Bài đến cùng là như thế nào dùng kia Bạch Đế Kim Bài cũng không thắng được Vương Chân Linh. Vương Chân Linh trong lòng hơi động cũng đã đem Bạch Đế Ngọc Bài kích phát ra quang mang chớp động, quả nhiên nhìn thấy chúng tổn thất hồn phách bắn ra tràn ngập cừu hận nhìn về phía Vương Chân Linh. Ngươi cái này yêu nhân muốn đem ta hồn phách mang đến nơi nào? Vương Chân Linh cười hắc hắc, quả nhiên là Bạch Đế Tử Tôn huyết mạch phi thường. Lúc này vừa mới thành quỷ thế mà cũng đã là hung quỷ. Mà lại thế mà còn có linh trí khó được khi thật khó được. Đương nhiên Vương Chân Linh đoán chừng cũng có được kia Bạch Đế Kim Bài ẩn dưỡng hồn phách công lao. Kia Công Tôn Thịnh không đáp hướng bốn phía nhìn lại đã tràn ngập tuyệt vọng. Bạch Mã Công Tôn trong gia tộc phàm là dòng chính đều sẽ ban thưởng cái này cùng Bạch Đế Kim Bài không chỉ có thể phòng hộ pháp thuật. Trọng yếu nhất ở chỗ cho dù chết hồn phách cũng sẽ bị kim bài thu nhập ôn dưỡng. Ngày sau gia tộc chỉ cần đem kim bài thu hồi cung phụng tại Bạch Đế từ bên trong liền có thể trở thành Bạch Đế thần vệ. Đây là Bạch Mã Công Tôn gia tộc tử tôn lớn nhất vinh quang, cho nên Công Tôn gia tộc Nam Nhi không sợ nhất chiến tử xa trường. Nhưng mà hắn tuyệt không nghĩ tới cái này Vương Chân Linh lại dám đem hắn Bạch Đế kim bài cho lấy đi. Giờ phút này kia Công Tôn Thịnh phẫn hận dị thường đối Vương Chân Linh kêu lên, ngươi đây là tự tìm đường chết, lại dám động Bạch Đế kim bài, ngươi cũng đã biết rất nhanh Bạch Đế thần binh liền muốn truy tìm tới, đến lúc đó ngươi chính là chết không có đất chôn thây. Nếu như đây là tại kia Đông Thần thế giới bên trong nghe tới Công Tôn Thịnh, Vương Chân Linh chỉ sợ coi là thật sẽ lo lắng không thôi. Nhưng mà đây cũng không phải là Đông Thần thế giới a. Vương Chân Linh mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười đối kia Công Tôn Thịnh cười nói, ngươi nhìn. Nơi này giống là địa phương nào? Kia Bạch Đế thần binh lợi hại hơn nữa còn có thể tìm được. Công Tôn Thịnh khinh thường cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi cái này yêu tặc mở động phủ liền có thể vô sự. Bạch Đế thần binh cuối cùng sẽ truy xét đến tung tích của ngươi, hủy diệt động phủ của ngươi, đưa ngươi giải vào quỷ ngục vĩnh hằng chịu khổ. A, Vương Chân Linh có chút kinh dị bất quá lập tức thoải mái. Không hổ là Bạch Mã Công Tôn đích hệ tử đệ, chính là kiến thức rộng rãi. Ngay cả người tu hành này mở ra đến động phủ đều có thể nhận ra. Bất luận là đạo trường linh cảnh hay là động phủ, đều là dựa vào lực lượng ở trong hư không mở ra đến một loại hư ảo không thật không gian. đều là phảng phất bọt xà phòng mạt, nhìn xem kỳ quái mười phần mỹ hảo nhưng mà lại mười phần yếu ớt. Khác biệt chính là ở chỗ cường độ thôi, đạo trường nhất là hư hảo yếu ớt linh cảnh thứ hai mà động phủ kiên cố nhất ngưng tụ. Thậm chí động phủ đã trải qua sơ bộ chân thực hóa vì một cái nửa hư hảo nửa chân thực không gian. Bất quá động phủ đồng dạng phụ thuộc địa mạch mà tồn tại. Cái này quân trời động phủ ban sơ liền hẳn là phụ thuộc vào quân trời xem chỗ linh mạch mà tồn tại. Chỉ là hiện tại quân trời xem địa mạch đã sớm khô kiệt, cho nên hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào tiêu hao linh hồ linh thủy mà duy trì. Cho nên động phủ này mặc dù là không gian độc lập nhưng mà lại là bám vào quân trời xem phương thế giới này mà tồn tại, cũng không phải là tại đông thần thế giới. Cho nên vương chân linh mảy may đều không lo lắng kia bạch đế thần binh có thể đánh tới. Đối ta nhớ được không phải cái kia gọi là Diệp Phàm danh tự đều giống như nhân vật chính người xuyên Việt trong trí nhớ xà sát tông tông môn chỗ thế mà còn có linh mạch à. Mà lại nghe nói cái này xà sát tông giống như chính ở chỗ này luyện một kiện cái gì quỷ đạo pháp bảo. Có lẽ ta có thể đi xà sát tông tông môn đi xem một chút. Dù sao lần này thời gian phi thường dư giả, nếu như ở tại quân trời xem chỗ phương thế giới này đoán chừng tối thiểu nhất cũng muốn nửa năm thời gian một năm, cho nên Vương Chân Linh lập tức có chủ ý. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, xuất ra một cái lệnh phù. Đây là đại thành thiên tử ban cho Đỗ Đài quận thái thú âm binh quỷ phù. Vương Chân Linh tiện tay liền đem Công Tôn Thắng thu nhập đến cái này âm binh quỷ phù bên trong. Nhưng mà cùng Vương Chân Linh trở ra động phủ thời điểm chợt phát hiện có chút không đúng. Nhưng mà về phần có cái gì không đúng Vương Chân Linh nhưng cũng nói không rõ ràng. Cũng không biết ta đi lâu như vậy những cái kia Titan công ty người còn nhìn chằm chằm không có. Khoảng cách lần trước đi tới thế giới này đông thần thế giới đã qua gần thời gian một năm. Còn nếu là đặt ở phương thế giới này sợ là đã qua tốt 4-5 năm. Nghĩ đến qua thời gian lâu như vậy liền xem như kia Titan công ty tra được Vương Chân Linh lai lịch thân phận nhưng mà sợ là cũng từ bỏ. Cho nên Vương Chân Linh nên ngang xuất hiện tại quân trời quan chi bên trong. Chương 1, khách quý. Lưu Thắng phía trên lần đã đem tất cả vật hữu dụng đều thu nhập đến quân trời xem trong mật thất, càng trọng yếu hơn đồ vật thậm chí trực tiếp thu nhập đến động phủ bên trong. Liền xem như có người điều tra qua quân trời xem đoán chừng cũng tìm không thấy nửa điểm vật hữu dụng. Nhưng mà hết thể thế mà đều vượt qua Vương Chân Linh ngoài dự liệu, hắn vừa rồi thản nhiên rời đi quân trời xem lại không biết mình tung tích đã bại lộ tại người hữu tâm dưới mí mắt. Lúc này Vương Chân Linh căn bản cũng không biết hắn đối với Titan công ty ý nghĩa tại trải qua mấy năm về sau không chỉ có không có yếu đi, ngược lại càng trọng yếu hơn. Phát hiện mục tiêu nhân vật tung tích thế mà từ số một điểm ra hiện. Yên lặng 4-5 năm không có tin tức cảnh báo bị phát động rất nhanh truyền tống đến Titan công ty trung ương trí trong đầu. Sau đó trải qua xử lý truyền vào đến bảo toàn bộ người phụ trách Ngũ Đức tùy thân thiết bị bên trong. A thế mà thật ra. Nhìn thấy tin tức Ngũ Đức sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái. Nhìn như đồng hồ trí năng thiết bị trong không khí bắn ra một bộ ba vị màn hình tới. Độ rõ nét cao không gian 3 chiều hình chiếu có thể thấy rõ ràng Vương Chân Linh từ phủ bụi đã lâu quân trời quan chi bên trong đi ra. Làm sao có thể? Chúng ta năm đó cũng đều điều tra qua 4-5 năm trôi qua đều không có nửa điểm động tĩnh. Người này đến cùng là từ lâu ra. Thật chẳng lẽ giống như là trong truyền thuyết nói tới những người tu luyện này có thể không ăn cơm trực tiếp tích cốc ca. Thời gian mấy năm người có kiên nhẫn nữa đoán chừng cũng đều sẽ từ bỏ. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo sẽ không. Tại hiện đại thành thị các nơi khắp nơi đều có camera giám thị tình huống phía dưới. Vương Chân Linh mới vừa đi ra quân trời xem liền đã bị trí tuệ nhân tạo kiểm tra ra. Nhưng mà nhìn thấy như thế một màn mang cho bảo toàn bộ người phụ trách Ngũ Đức cảm giác đầu tiên chính là sợ hãi. Chính là bởi vì không hiểu rõ thần bí mới sinh ra sợ hãi. Trước kia Ngũ Đức xưa nay không tin tưởng trên thế giới này có thần bí gì. Hắn xưa nay không tin tưởng trên thế giới này có làm được cái gì thương đối phó không được địch nhân. Thẳng đến hắn lên làm Titan công ty ngành an ninh người phụ trách về sau mới phát hiện trên thế giới này mình không thể hiểu rõ đồ vật thực tế nhiều lắm. Kia sư tử kêu đến ta muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kia Ngũ Đức lẩm bẩm. Vương Chân Linh đoán chừng mình đối với Titan công ty đến nói hẳn không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Lại căn bản không có nghĩ đến sự xuất hiện của hắn lập tức liền bị phát hiện, hơn nữa còn để vị kia Titan công ty quyền cao nặng người phụ trách cảm thấy sợ hãi. Hắn thản nhiên đi ra tùy tiện tìm một cửa tiệm mua một máy tính. Đông thần thế giới bất quá quá khứ 2-3 năm mà phương thế giới này đã qua mười mấy năm lâu. Lúc trước thật mây tử lưu lại điện tử sản phẩm chỉ sợ đã cũng không thể dùng. Liền xem là khá dùng đoán chừng tính năng cũng đều đã lạc hậu rất nhiều. Mà lại đoán chừng thật mây tử năm đó khổ tâm kinh doanh quân trời xem bên ngoài thế lực sợ là hơn phân nửa cũng đều tan thành mây khói. Sự thật cũng là như thế. Vương Chân Linh đăng lục thật mây tử bí mật tài khoản liền phát hiện gần nhất một cái tin cũng đều là mấy năm trước phát ra lại về sau liền lại không có tin tức gì. A. Titan công ty quả nhiên tra được thân phận của ta thế mà cũng cho ta phát tới tin tức. Vương Chân Linh khỏe miệng mỉm cười nhìn thấy mấy năm trước Titan công ty liên tục gửi tới mười mấy đầu hợp tác thỉnh cầu. Xem ra Titan công ty còn muốn hợp tác với mình. Hợp làm cái gì? Bắt quỷ A. Giúp bọn hắn che giấu. Tùy ý xem một phen sau đó Vương Chân Linh liền phát hiện Thi Toàn Thư cầu cứu. Một ngày cả phát ra mấy phong tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Thời gian cũng chính là lần trước Vương Chân Linh rời đi không lâu hẳn là Thi Toàn mang theo nhân thủ dò xét vụ kia sự kiện linh dị thời điểm tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Mà lại tình huống giống như 10 phần khẩn cấp ngay cả phát tới thư cầu cứu bên trong bất quá đều là nói không tỉ mỉ. Tiếp lấy đằng sau liền không còn có bất cứ tin tức gì. Đã qua thời gian mấy năm A kia Thi Toàn nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì sợ là xương cốt đều có thể dùng để gõ trống. Tính tòa kia khách sạn thế mà cùng xà sát tông tông môn chỗ cách không xa. Có lẽ ta có thể đi qua nhìn một chút tận hết nhân lực đi. Kiểm tra một hồi vệ tinh địa đồ Vương Chân Linh ngoài ý muốn phát hiện không khỏi trong lòng hơi động một chút. Mặc dù cảm thấy Thi Toàn qua lâu như vậy đáng chết cũng liền sớm chết rồi. Bất quá bây giờ đã tiện đường kia sẽ không ngại trước đi nhìn kỳ hăng nói. Cái gọi là xà sát tông chính là những cái kia xương mù cốc tu sĩ tông môn từ vị kia người xuyên Việt Diệp Phàm trong trí nhớ Vương Chân Linh có xà sát tông tông môn kỹ càng địa chỉ. Mà lại càng quan trọng chính là xà sát tông cũng là toàn bộ xuyên qua trong tông môn như có lẽ đã không người. Căn cứ ký ức xà sát tông còn bảo lưu lấy một khối nhỏ linh mạch. Tại phương này không linh thế giới có thể giữ lại xuống tới linh mạch nhưng thật không dễ dàng. Lạc núi đạt ngân hàng trên thế giới hạng nhất ngân hàng. Lúc này ngay tại ngân hàng khách hàng lớn trong phòng trực ban. Một cái thật lâu đều không có vang lên qua điện thoại đánh vào vào. Tiếp lấy rất nhanh cả một cái bốn người đoàn đội đều đã thu được tin tức. Đoàn đội chủ quản hưng phấn cơ trong tay sao chép kêu lên Trần tiên sinh lần nữa liên lạc chúng ta các tiên sinh là chúng ta nên biểu hiện thời điểm. Toàn bộ đoàn đội đều phát ra hưng phấn gieo họ. Đây là cả một cái chuyên môn vì vị kia thần bí Trần tiên sinh chỗ phục vụ đoàn đội. Trong đó có một cái chủ quản hai cái tài chính đầu tư chuyên gia một cái công việc bên ngoài. Đoàn đội mặc dù tiểu nhưng lại là 10 phần tinh anh. Đây hết thể đều là vây quanh vị kia Trần tiên sinh khổng lồ tài chính tài khoản mà thiết lập. Đối với chân chính khách hàng lớn đến nói ngân hàng phương diện phục vụ có thể nói là từng ly từng tí nhất là tại cái này tài chính nghiệp càng thêm phát đạt thất nghiệp suất cũng cao không tưởng nổi thế giới bên trong. Cho nên là chân chính khách hàng lớn tổ kiến phục vụ đoàn đội thỏa mãn khách hàng lớn các loại nhu cầu là ngân hàng làm nghề phục vụ căn bản thể hiện. Mà đối với cái đoàn đội này mỗi người đến nói đều đối chân tiên sinh trong lòng còn có cảm kích. Nếu như không phải là bởi vì chân tiên sinh có lẽ bọn hắn cũng sớm nên thất nghiệp. Cùng mọi người tưởng tượng không giống theo trí tuệ nhân tạo phát triển trước hết nhất thất nghiệp cũng không phải là đơn giản thể lực người làm việc. Mà là luật sư bác sĩ phóng viên tài chính nghiệp giả những người này. 10 phân phản trực giác. Bởi vì nhiều khi trí tuệ nhân tạo chi phí quá cao dùng tới lấy thay hết thể đơn giản lao động từ chi phí nhìn lại căn bản không có lời. Lại thêm một chút chính sách phía trên cân nhắc vì gắn bó xã hội ổn định. Cho nên thường thường xui xẻo đầu tiên chính là làm có nhân bánh bích quy giai cấp trung lưu. Bất quá trên thực tế trí tuệ nhân tạo phát triển cho tới bây giờ xã hội thất nghiệp suất đã đề cao đến 70 năm trở lên. Cho nên bọn hắn đều là 10 phần chân quý công việc của mình. Chương 2, không tín nhiệm. Đối với cung cấp cho mình làm việc cơ hội Trần tiên sinh cũng vô cùng cảm kích. Trần tiên sinh lần này cần đi du lịch cần chúng ta hỗ trợ liên hệ chuyến bay cùng khách sạn. Nghe đây là một cái rất trọng yếu cơ hội. Ta muốn đi thấy Trần tiên sinh nói cho hắn tại cố gắng của chúng ta phía dưới tài khoản của hắn đầu tư tỷ lệ hồi báo đạt tới 10%. Là bình quân đầu tư tỷ lệ hồi báo gấp đôi trở lên. Không qua mọi người cảm thấy Trần tiên sinh sẽ hài lòng cái này tỷ lệ hồi báo A. Không ta cảm thấy lấy Trần tiên sinh sẽ không hài lòng. Lấy hắn khổng lồ như vậy tài chính ta cho rằng chúng ta đầu tư tỷ lệ hồi báo hẳn là đạt tới 30% trở lên. Sự tình chính là như thế càng có tiền càng dễ dàng kiếm tiền. Mà càng không có tiền muốn kiếm tiền liền càng khó khăn. Bọn hắn là trong ngân hàng người có vô số thông tin nội tình tin tức vân vân. Mà chân tiên sinh cái này khổng lồ tài chính hoàn toàn có thể đầu nhập đi vào tùy tiện đem tỷ lệ hồi báo để cao 30 trở lên. Chỉ là kia chân tiên sinh sách lược đầu tư thực tế là quá bảo thủ. Bọn hắn có thể thao tác chỗ trống thực tế không nhiều. Cho nên lần này bọn hắn thậm chí hy vọng thuyết phục chân tiên sinh cho bọn hắn càng nhiều quyền hạn. Để bọn hắn vì chân tiên sinh sáng tạo càng nhiều tài phú để chứng minh bọn hắn giá trị của mình. Trên thực tế nếu như không phải vị này chân tiên sinh rất ít đối bọn hắn có yêu cầu như vậy bọn hắn cái đoàn đội này nhân số hẳn là mở rộng đến 20 người trở lên. Như vậy hành động đi các vị tiên sinh. Chúng ta cần để cho chân tiên sinh hài lòng từ đó mới có thể đi vào một bước chứng minh giá trị của chúng ta. Chủ quản Hunter lớn tiếng nói. Khuya hôm đó Vương Chân Linh đã ngồi lên xuất ngoại máy bay. hắn vừa mới ngồi vào sân bay lập tức liền có lấy một vị người mặc hưu nhàn nam tử đón, chào mừng ngài Chân tiên sinh, mời đi theo ta, hết thảy thủ tục đều đã cho ngài làm thỏa đáng. Vương Chân Linh khẽ gật đầu cười nói, vất vả ngươi. Hận tớ lập tức thụ sủng nhược kinh nói, Chân tiên sinh khách khí. Dù cho qua nhiều năm như vậy không có giữ gìn quân trời xem bên ngoài thế lực đã sớm tan thành mây khói. Nhưng mà tài khoản bên trong vốn có khổng lồ tài phú liền để hết thảy đều trở nên 10 phần đơn giản. Giống như là Vương Chân Linh khách hàng như vậy, ngân hàng sẽ có một cái hoàn chỉnh đoàn đội vì đó phục vụ, có thể giúp hắn xử lý mọi chuyện. Bất luận là tài chính vận hành hay là mua sớm một chút. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu mua tấm vé phi cơ lại là cái gì việc khó rồi. Cũng tỉ như trước mắt cái này Hận tờ chính là ngân hàng phương diện phái ra nhân viên tiếp đãi. Thân phận địa vị không thấp là vì Vương Chân Linh chuyên môn xây dựng phục vụ đoàn đội chủ quản. Mà có thể vì một cái hộ khách trường kỳ tổ kiến đoàn đội sự tình kỳ thật liền xem như lạc núi đạt trong ngân hàng cũng là không thấy nhiều. Giống như là Vương Chân Linh loại này có thể trường kỳ còn có đại bút tiền tiết kiệm tại một cái ngân hàng tài khoản bên trong mà không sử dụng cũng không quá nhiều. Giờ phút này vị Henry chủ quản vì tiếp xúc Vương Chân Linh cái này thần bí điệu thấp lại cực kỳ giàu có nhân vật thậm chí trực tiếp ra mặt vì Vương Chân Linh phục vụ. Người này nhưng cũng có chút năng lực trên đường đi đem sự tình an bài 10 phần thỏa đáng để Vương Chân Linh một đường cơ hồ khỏi phải phí sức làm gì. Ở trên máy bay hắn kỹ càng hướng Vương Chân Linh báo cáo đoàn đội vì Vương Chân Linh phục vụ các loại tình huống. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là vì Vương Chân Linh tiến hành đầu tư mà thu được kích lợi. Chúng ta vận dụng tài chính bất quá ngài tài khoản tiền bạc 1/10 mà thôi, số lượng này cũng không cao, chúng ta hoàn toàn có thể dùng một chút càng thêm lớn gan một điểm đầu tư thủ đoạn lấy thu hoạch được càng lớn đầu tư ích lợi. Khi vị này Hận tờ chủ quản ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật đầu tư của mình quy hoạch thời điểm mà Vương Chân Linh hoàn toàn không có nghe lọt. Đối với Vương Chân Linh cái này kiếp trước thăng đấu tiểu dân đến nói gặp được loại này miệng lưỡi lưu loát nghĩ từ mình trong túi quần bỏ tiền ra hỏa bản năng phản ứng chính là gặp lừa đảo. Hắn bỗng nhiên đánh gãy vị này Hận tờ chủ quản quy hoạch hỏi, Titan công ty hiện tại giá cổ phiếu thế nào rồi? Ngài cải biến chủ ý rồi sao? Ta đã sớm nói Titan công ty cổ phiếu là trên cái tinh cầu này đáng giá nhất đầu tư. Bởi vì bọn họ gen kỹ thuật đã thành thục bắt đầu từng nhóm lượng tung ra thị trường Titan công ty cổ phiếu giá cả tại trong vòng 2 năm lật 300 lần. Chúng ta đoán chừng theo Titan công ty kỹ thuật hoàn toàn tung ra thị trường giá cổ phiếu còn sẽ có lấy một cái cự đại dâng lên hiện tại mua còn kịp. Hận tờ cười nói, kỹ thuật thành thục đã từng nhóm đầu nhập thị trường. Chẳng lẽ Titan công ty đã đem gen sụp đổ cái này tác dụng phụ cho giải quyết rồi sao? Vương Chân Linh hơi kinh ngạc bất quá từ đối với Titan công ty bản năng không tín nhiệm hắn lắc đầu nói. Không một chương Titan công ty cổ phiếu đều không cần mua. Ta không thích công ty bọn họ. Chân tiên sinh hẳn là cũng đã được nghe nói cái kia truyền thuyết. Hận ở trong lòng sững sờ tiếp lấy liền phản ứng lại. Không sai, Titan công ty kỹ thuật có thiếu hụt có rất lớn giải phẫu thất bại suất. Mà lại nghe nói giải phẫu thất bại về sau hạ chàng sẽ 10 phần thê thảm. Loại chuyện này đối với thượng lưu xã hội đối với chân chính người có thân phận đến nói đều sớm đã không phải là bí mật. Liền ngay cả hắn Hận tờ đều mơ hồ nghe nói chớ đừng nói chi là vị này có tiền thần bí Vương Chân Linh. Chân tiên sinh nếu như ngài lo lắng chính là Titan công ty tỷ lệ thất bại sự tình kỳ thật ngài không cần lo lắng. Ồ, đây cơ hồ đã là một cái công khai bí mật rất nhiều người đều biết. Nhưng là không có bất cứ người nào đứng ra nói ra chuyện này. Trường sinh là mỗi người mộng tưởng chỉ có Titan công ty kỹ thuật mới có hy vọng đạt tới. Cho nên muốn trường sinh đám người có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi Titan công ty cải cách kỹ thuật mà không cho phép bất luận kẻ nào mở cái nắp. Thậm chí mọi người đều nguyện ý kéo cao thái thản công ty giá cổ phiếu mà để bọn hắn có đầy đủ tài chính đi tiến hành nghiên cứu. Cho nên đầu tư Titan công ty ngài không cần có bất kỳ gánh vác. Hunter cười nói. Là như vậy à? Hunter giải thích để Vương Chân Linh ngạc nhiên chi dư lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Bất quá đối với mua Titan công ty cổ phiếu sự tình kia vẫn là thôi đi. Nếu như ngài thật đối Titan công ty cổ phiếu không có hứng thú như vậy chúng ta có thể mua tư đặc kéo công ty cổ phiếu. Bọn hắn tại vốn tinh hệ viên thứ 3 trên hành tinh mặt kiến tạo nhân công vòng sinh thái đã thành công có thể dung nạp 1/300 người tiến hành sinh hoạt. Chuyển cơ qua đi liền đã đến một tòa trong sa mạc phồn hoa thành thị. Đây là một tòa 10 phần nổi danh thành phố du lịch khắp nơi đều là xa hoa khách sạn. Mà xảy ra chuyện rượu kia cửa hàng cũng chính là trong đó một tòa. Mà bọn thủ hạ tại Vương Chân Linh còn không có đạp lên máy bay trước đó liền đã cho Vương Chân Linh tại tòa này khách sạn bên trong đặt trước tốt gian phòng khỏi phải chậm trễ Vương Chân Linh một chút thời gian liền có thể thư thư phục phục vào ở. Kiếp trước Vương Chân Linh mặc dù không tính là kẻ nghèo hèn nhưng lại cũng không có hưởng thụ qua loại này phú hào mới có đãi ngộ. Lại là nghĩ không ra lần này xem như hưởng thụ được. Chương 3, Thử vong cốc. Kia hận tờ đối vương chân linh liễu lo không ngừng một đường rốt cục thu hoạch được vương chân linh trao quyền có thể tiến hành một chút càng thêm lớn gan thao tác. Chỉ cần tại không lỗ vốn điều kiện tiên quyết vương chân linh cho phép bọn hắn vận dụng bộ phận này tài chính tiến hành bất luận cái gì thao tác. Đương nhiên thật mây tử lúc trước liền thuê có nổi tiếng sẽ ghi chép vụ chỗ sẽ đối bọn hắn tiến hành giám sát. Để phòng những người này biển thủ đem vương chân linh tiền cất vào túi tiền mình đi. Vương chân linh chính mình là một cái biển thủ cao thủ đương nhiên sẽ không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Cứ việc kỳ thật những tiền này đối với vương chân linh đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên đây là hiện tại. Về sau vương chân linh liền sẽ phát hiện. Tài chính kỳ thật vẫn là 10 phần trọng yếu. Tiến vào khách sạn hành tẩu tại kia trong hành lang vương chân linh cùng mấy người gặp thoáng qua thời điểm bỗng nhiên mũi có chút co lại phảng phất ngửi được một cỗ mùi hôi hương vị cùng có mùi thuốc. Cứ việc những mùi này cực kỳ nhạt nhưng mà vương chân linh nghe rõ ràng vẫn không khỏi xoay người sang chỗ khác nhìn thấy cái kia mặc áo khoác một thân đều bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Bất quá tiếp lấy liền bị vương chân linh tạm thời buông xuống hắn cũng không phải cái gì xen vào việc của người khác người lần này tới là vì điều tra thi toàn từ đầu đến cuối sự tình. Vương chân linh sở định gian phòng chính là lần trước kia thi toàn chỗ ở. Sau đó thi toàn ngay tại khách sạn này bên trong biến mất. Mà khách sạn bên trong hết thể ghi chép thế mà toàn bộ đều là bình thường. Căn cứ vương chân linh quan sát cái quán rượu này 10 phần bình thường không có một chút chỗ đặc thù. Không có cái gì kia âm khí quỷ khí. Chỗ này khách sạn cũng không phải xây ở cái gì linh mạch phía trên. Mà về phần thi toàn vết tích kia càng là một chút cũng không. Vương chân linh không chút nào khí thỏa sự tình đã qua 4-5 năm. Có thể tìm tới vết tích mới là quái sự. Tìm không thấy vết tích mới tính bình thường. Vương chân linh cũng bất quá chỉ là làm hết mình đi. Đến ban đêm vương chân linh nguyên thần xuất khiếu chuẩn bị dò xét một phen. Tại phương thế giới này nguyên thần xuất khiếu vẫn như cũ là loại kia khiến người ta run sợ cảm giác. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đối với mình 10 phần căm thù khắp nơi đều là nguy hiểm ẩn nút. Loại cảm giác này 10 phần đáng sợ rất như là một người cưỡi thuyền nhỏ lái vào nguy cơ tứ phía bông dương đại hải bên trong bốn phía khắp nơi đều có đá ngầm ám lưu còn có cá mập rình mò. Không phải nói là một người rơi vào đến cái này nguy cơ tứ phía băng lãnh biển trong nước. May mắn vương chân linh có hoàng đế ngọc bài có cái này đồ vật tại lại phảng phất chính là một đầu thuyền nhỏ bảo hộ lấy an toàn của mình. Nếu như không phải không có cái này hoàng đế ngọc bài trô hóa thành nguyên thần áo giáp vương chân linh căn bản cũng không dám tại một phương thế giới này bên trên nguyên thần xuất hiếu. Bởi vì cái này là hoàn toàn tìm đường chết hành vi. Thậm chí liền xem như có nguyên thần giáp nhưng mà nếu như là vương chân linh lúc ấy nguyên thần yếu ớt miễn cưỡng xuất khiếu thời điểm sợ là căn bản không chịu nổi. Hiện tại vương chân linh Nguyệt Luân Thiên Cung triệt để đúc thành thần thất đã chín tức nguyên thần cường độ đã tại thần tàng cao thủ phía trên. Cho nên giờ phút này mặc dù xuất khiếu đến nay vẫn như cũ cảm thấy 10 phần không thoải mái nhưng là vẫn như cũ trở ra khiếu tới. Ta muốn nhanh chiến tốc quyết vương chân linh nghĩ ngợi tại loại hoàn cảnh này bên trong nguyên thần xuất khiếu tiêu hao lực lượng cực lớn mà lại càng khó khôi phục. Cho nên vương chân linh cơ hồ vừa mới xuất khiếu nguyên thần liền lập tức du tẩu tại trong cao ốc các nơi triệt để tìm kiếm một phen. Nhưng mà từ đầu tới cuối nhưng không có tìm kiếm được bất luận cái gì một điểm dị dạng thậm chí ngay cả cao ốc dưới mặt đất mấy tầng vương chân linh đều đi không có chút nào phát hiện dị dạng. Trừ tòa này khách sạn khả năng tại trong phòng khách lắp đặt bên ngoài cái khác vương chân linh không có phát hiện bất luận cái gì một điểm không bình thường tình huống. Vương chân linh không chỉ có không có phát hiện thi toàn bất cứ dấu vết gì mà lại còn chưa phát hiện tòa này khách sạn bên trong có bất luận cái gì phát sinh qua sự kiện linh dị vết tích. Cứ như vậy mấy phút đồng hồ thần du lại không biết từ chỗ nào tuôn ra vô số sát khí hóa thành như rắn độc hướng về vương chân linh dây dưa tới. Theo nguyên thần ở bên ngoài trì hoãn càng lâu những sát khí này biến thành rắn độc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tính ta vẫn là đi trước một chút kia xà sát tông tông môn nhìn xem. Xà sát tông tông môn liền ở ngoài thành khoảng cách bất quá 500-600 dặm địa phương. Nếu như vương chân linh không phải từ vị kia người xuyên Việt trong thức hải đọc đến ký ức khẳng định sẽ hoài nghi xà sát tông tông môn làm sao lại tại kia trong sa mạc. Nhất là xà sát tông loại môn phái này nghe xong biết là nuôi rắn chơi cổ tu luyện sát khí bảng môn tà đạo. Bọn hắn trụ sở hẳn là cùng loại xương mù cốc loại kia âm ú ở mức sâu kiến hội tụ địa phương mới đúng. Bất quá đọc đến qua xà sát tông đệ tử ký ức vương chân linh lại rõ ràng biết căn bản không phải chuyện như thế. Kia xà sát tông chỗ thế nhưng là bây giờ phương này mạt pháp thế giới chẳng lẽ còn có linh mạch địa phương. Càng quan trọng chính là tòa kia được người xưng là tử vong cốc địa phương hoàn cảnh 10 phần thích hợp xà sát tông tu luyện. Đây cũng là xà sát tông rời xuất ngoại bên trong tại cái này tha hương nơi đất khách thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm nguyên nhân. Cho nên khi vương chân linh tại ra khỏi thành hơn 500 dặm một tòa hoang vu trong sơn cốc nhìn thấy một tòa như thế kỷ quái sơn cốc thời điểm trong lòng không khỏi cũng là thầm khen. Bước qua kia hoang vu chỉ có thấp bé bụi gai thảm thực vật cùng cắt vàng chọc thạch sơn khẩu xâm nhập trong đó thời điểm liền sẽ phát hiện trong sơn cốc thế mà thảm thực vật rậm rạp che khuất bầu trời đến mức lộ ra như thế âm tình. Trên thực tế tòa sơn cốc này cũng không phải là cái gì làm người không biết huyền núi mật cảnh. Du lịch sổ tay bên trong đánh dấu đều có. Chỉ là lại là đánh lên đại đại ký hiệu ghi chú là tư nhân lãnh địa ngoại nhân miễn nhập. Tòa sơn cốc này được ngoại nhân xưng là tử vong cốc mà tại xà sát tông người xưng là gián cốc. Rất hiển nhiên tòa này địa phương được xưng là rắn cốc lộ ra rất là chuẩn xác, trong sơn cốc khắp nơi đều có rắn độc bất luận là trong bụi cỏ hay là ngọn cây ở giữa. Thậm chí trong này còn có âm phong trận trận hiển nhiên không ít quỷ vật du đãng ở giữa. Hiển nhiên đây đều là xà sát tông bố trí đối với sơn môn phòng hộ. Bất quá những vật này đối với người bình thường đến nói tự nhiên là uy hiếp cực lớn. Nhưng là đối với Vương Chân Linh đến nói những này liền căn bản không đáng chú ý. Hắn tùy tiện thẳng nhập sâu trong thung lũng trên thân beo dựa theo ngoại dụng lôi hỏa thiên chế biến khu quỷ tránh rắn dược vật cùng nhau đi tới kia tất cả rắn giết cùng quỷ vật đều là tránh né không ngã. Lại thêm Vương Chân Linh có người xuyên việt kia ký ức biết tránh né một chút nguy hiểm biện pháp rất nhanh liền đi vào sâu trong thung lũng nhìn thấy một tọa lạc lá bao trùm bên trong đạo quán. Nghe nói cái này xà sát tông lúc đầu thuộc về trung thổ phương Nam Ma giáo một chi về sau phương Nam Ma giáo bị chính đạo vây quét nó tổ tiên liền sớm ra biển tránh né đến hải ngoại cuối cùng ở đây cắm rễ xuống tới. Có xà sát tông đệ tử ký ức Vương Chân Linh đối với nơi này hết sức quen thuộc rất nhanh liền trong trong ngoài ngoài đem đạo quán này điều tra tầm vài vòng. Chương 4. Xâm nhập. Xà sát tông đồng dạng tại thiên địa linh khí thất lạc về sau thu nạp rất nhiều môn phái tu hành bí pháp đã thất lạc ra các loại pháp bảo. Chỉ là cùng kia quân trời quan chi bên trong đều không có dùng được chi vật. Lại làm cho Vương Chân Linh chỉ có thể rất là đáng tiếc. Bất quá cái này xà sát tông bản thân chỗ chính là chỗ tốt lớn nhất. Tòa này rắn cốc chính là một chỗ linh mạch hội tụ chi địa. Quân trời động phủ linh hồ sở dĩ một mực có thể duy trì lâu như vậy nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở thật mây tử đồng dạng tại phương thế giới này bên trên tìm kiếm các nơi địa mạch rút ra linh khí quán trú linh hồ. Thực tế không được đem tòa này rắn cốc linh mạch trực tiếp rút đi lại cũng không tệ. Chỗ linh mạch này quy mô tuyệt đối không tiểu so hát thủy linh mạch lớn không chỉ gấp 10 lần. Một điểm không thể so Vương Chân Linh tại kia không kịp chi trong núi rút ra vài tòa linh mạch tiểu. Đây cũng là Vương Chân Linh đối với nơi này như thế để ý nguyên nhân. Ngay tại lúc Vương Chân Linh đang chuẩn bị động thủ thời điểm bỗng nhiên thông qua giám sát ống kính nhìn thấy một chút động tĩnh tựa hồ có người đến. Xà sát tông tông môn tọa lạc tại một chỗ cây rừng tĩnh mịch trong sơn cốc khắp nơi đều là che trời đại thụ cùng thật dày lá rụng. Mơ hồ có lấy trướng khí phiêu phù ở trong đó người không biết coi là những này bất quá phổ thông sương mù. Nhưng mà từ trong màn ảnh lại có thể thấy rõ ràng kia sương mù giống như 10 phần không bình thường có một chút hình bóng lay động đồ vật đung đưa. Thậm chí chính là tại những cái kia trong rừng rất nhiều thực vật xem ra đều rất có chút không đúng. Bất quá Vương Chân Linh không có nhìn kỹ bởi vì hắn phát hiện bên ngoài sơn cốc có một đoàn người tựa hồ đang hướng về trong sơn cốc đi tới. Tòa sơn cốc này cây rừng tĩnh mịch cơ hồ quanh năm không gặp ánh nắng nhưng mà ở bên ngoài thung lũng hoàn cảnh lại liền hoàn toàn không giống. Sơn cốc cốc khẩu liền có thể nhìn thấy thảm thực vật dần dần thưa thớt quá độ trở thành thấp bé bụi gai. Ra khỏi núi miệng liền gặp lấy khắp nơi đều là thổ hoàng sắc hoang mạc. Chỉ có dán mặt đất sản xuất những cái kia thấp bé hoang mạc thực vật lộ ra cằn cỗi vô cùng. Một đoàn người liền mở ra hai đài xe Việt dã tử chậm rãi hướng về sơn cốc ra. Mọi người chú ý phía trước chính là tòa kia nổi tiếng tử vong sơn cốc. Cái này trên trăm năm đến chỉ là trên báo chí có ghi lại tử vong sự kiện liền phát sinh 17-18 lên chúng ta thật muốn đi vào a. Một người mặc mê thải phục gã đại hán đầu chọc hỏi. Hán cố chủ không nói gì chỉ là gật đầu cho thấy thái độ. Tại thuê bọn hắn trước khi đến đã sớm đem tình huống nói qua tất cả mọi người đều có lấy chuẩn bị tư tưởng hiện tại bất quá chỉ là trước khi tiến vào lần nữa xác nhận thôi. Phát sinh qua nhiều lần như vậy tử vong sự kiện vì cái gì không có người hảo hảo lục soát tra một chút tòa sơn cốc này. Một cái mang theo kính mắt nữ nhân hỏi. Gã đại hán đầu chọc nhún nhún vai nói, tòa sơn cốc kia là tư nhân thổ địa. Mà những người chết kia lại phần lớn là một chút tìm đường chết khách du lịch. Nữ nhân này lập tức á khẩu không trả lời được tài sản riêng không thể xâm phạm đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà một chút khách du lịch tự mình xâm nhập liền xem như bị chủ nhân cho giết cũng đều không có lời gì để nói. Chớ đừng nói chi là cho rằng tòa sơn cốc này hiển nhiên có cái gì tính phóng xạ khoáng vật. Bởi vì rất nhiều dụng cụ tại tòa sơn cốc này phụ cận đều sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên những cái kia quỷ xui xẻo chết thì chết không có ai sẽ vì bọn họ ra mặt. Như vậy chúng ta bây giờ xông vào. Kính mắt nữ sắc mặt người có chút khó coi. Nàng lời còn chưa dứt nhưng là mỗi người đều biết hắn muốn nói gì. Bọn hắn hiện tại xâm nhập đi vào chẳng phải là muốn chết. Không không phải là bởi vì có cái gì tính phóng xạ vật chất là bởi vì có quỷ nơi này có quỷ. Cố chủ rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra. Vị cố chủ này hiển nhiên sinh bệnh hết sức yếu ớt, hắn đem toàn thân cao thấp đều bao vây lại, chỉ lộ ra con mắt nói ra mấy câu cả người liền thở mạnh. Lúc này chính là như thế thở định khí, vị cố chủ này mới thản nhiên nói, nơi này năm đó là chiến trường, thấy không, chúng quanh nơi này đều là chiến trường, trọn vẹn mấy vạn người ở đây tử thương. Sau đó rất nhiều không cam tâm oan hồn đều tụ tập tại bên trong tòa thung lũng kia, bọn hắn đang thủ hộ sơn cốc. Hô hô. Lúc này Vương Chân Linh ánh mắt bên trong đồng dạng để lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Hắn mặc dù nghe không được những người này nói chuyện, nhưng là thông qua đọc môi thuật lại có thể thấy rõ ràng những người này lời nói. Người cố chủ này tựa hồ đối với rắn cốc cũng không xa lạ gì a. Đương nhiên càng quan trọng chính là mấy người này Vương Chân Linh đều gặp. Mặc dù chỉ là tại Vương Chân Linh đặt chân tòa kia khách sạn bên trong gặp thoáng qua. Mà nếu như Vương Chân Linh không có nhớ lầm, lúc ấy chính là tại vị cố chủ kia trên thân ngửi được mùi hôi cùng mùi thuốc. Chẳng lẽ thi toàn sự tình còn cùng cái này rắn cốc có quan hệ không thành? Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy? Vương Chân Linh trong khi trầm tư mà một hơi nói nhiều như vậy, người cố chủ kia cơ hồ thở tiếp không lên khí đến để người hoài nghi sau một khắc hắn có phải là một hơi tiếp không được sẽ chết đi. Cố chủ mấy người bên cạnh tựa hồ hận không thể vị cố chủ này một hơi tiếp không được liền trực tiếp quải điệu, kể từ đó bọn hắn liền khỏi phải xông cái này đáng chết tử vong sân cốc. Nhưng là dạng này bọn hắn cũng không thu được cố chủ đáp ứng kia phong phú thù lao. Ngay tại loại này trong hai cái khó này, cố chủ cuối cùng không có như vậy ô rồng chết đi, rốt cục thở dốc tới hồng hộc liên thanh. Người cố chủ kia nói, chờ một chút các ngươi theo sát ta, dựa theo ta chỗ đi, giấu chân đi, tuyệt đối không được đi nhầm một bước, nếu không ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chỉ cần đến bên trong đạo quán ân thần miếu trước cổng chính các ngươi liền có thể đi, sau khi trở về chỉ cần không nói ra một đường nhìn thấy đồ vật các ngươi liền có thể đi lĩnh thù lao. Yên tâm đi, liền xem như ta chết ở bên trong luật sư của ta cũng sẽ xử lý tốt hết thảy. Cứ việc bây giờ đại đa số luật sư cùng quan tòa nhóm đã thất nghiệp, dù sao trí tuệ nhân tạo so với bọn hắn càng tài giỏi càng chuyên nghiệp cũng càng vô tư. Nhưng là có một loại luật sư hay là vui vẻ phồn vinh, đó chính là một chút bây giờ chuyên môn làm luật sư phục vụ. Bọn hắn chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ, trợ giúp kẻ có tiền xử lý hết thảy ủy thác sự vật. Mà gã đại hán đầu chọc cùng mắt kiếng kia nữ tử không phản bác được cũng không thể nói ngươi chết tốt. Nhưng là mở lời an ủi đi, bọn hắn tựa hồ cũng không có loại này giao tình. Vị này cổ quái cố chủ không nhất định sẽ đối bọn hắn cảm kích. Cái kia dứt khoát hay là ngậm miệng tốt. Chúng ta muốn hay không đeo lên mặt nạ phòng độc hoặc là mặc vào trang phục phòng hộ cũng không tệ. Gã đại hán đầu chọc đề nghị. Gặp quỷ ta nói kia là oan hồn lấy mạng không phải cái gì phóng xạ khí độc. Cố chủ phẫn nộ kêu lên. Hô 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 hô, sinh khí gào thét về sau cố chủ phổi thở thật giống như ống bể hỏng đồng dạng. Bất quá cố chủ nói mình muốn chết cũng sẽ chết ở trong sơn cốc, tuyệt đối sẽ không chết ở bên ngoài. Mà hiển nhiên vị cố chủ này dáng chống đỡ lấy cũng muốn thực hiện hắn lời hứa của mình. Cứ việc gã đại hán đầu chọc hay là kính mắt nữ tử, những người này đều đối cố chủ nói cái gì oan hồn lấy mạng khịt mũi coi thường, cái này đều niên đại nào rồi. Chứ một nắm những cái kia tự ngu tự nhạc tiểu mọi người vật bên ngoài ai còn sẽ tin tưởng cái quỷ gì a thần a đồ vật. Chương 5, cố chủ. Nhân loại chính mình cũng sắp thành thần ai còn sẽ tin tưởng những cái kia. Nhưng mà sơn cốc này vẫn là phải đi vào. Đầu năm nay khó tìm việc tiền cũng không tốt kiếm a. Cẩn thận từng ly từng tí vịn cố chủ một đường hướng về sơn cốc đi đến. Từ chiếc xe thứ hai bên trên xuống tới đồng dạng là mấy người mặc mê thải phục đám nam nhân, bọn hắn ghìm súng rất rõ ràng thuộc về bảo an. Mà gã đại hán đầu chọc chính là bảo an thủ lĩnh, mà kính mắt nữ tử lại là một vị luật sư trợ lý. Nhiệm vụ của nàng liền là theo chân những người này cùng một chỗ hành động, xác nhận những người an ninh này nhóm kết thúc trách nhiệm. Dạng này sau khi trở về cố chủ luật sư mới có thể đem tiền thuê đánh vào những người an ninh này tài khoản bên trong. Cho nên một nhóm người này bên trong khẩn trương nhất kỳ thật chính là cái này nữ trợ lý. Lúc này đi vào như thế một cái tử vong sơn cốc, nói thực ra nàng thật là có lấy một loại xuất mồ hôi chán cảm giác. Nhất là bên ngoài sơn cốc cùng trong sơn cốc tương phản to lớn vậy thì càng là để người cảm thấy ngạc nhiên. Bên ngoài rõ ràng đều là cằn cỗi hoang mạc, nhưng mà trong sơn cốc đều là đại thụ che trời, đi vào thậm chí có một loại thời tiết nóng biến mất dần toàn thân âm lãnh cảm giác. Nhất là trong sơn cốc phiêu đãng sương mù làm nổi bật các nơi hình bóng lay động, cũng không biết là nhánh cây vung vẩy hay là coi là thật có quái vật gì đi theo phía sau bọn họ. Đi vào sơn cốc người cố chủ này cũng không khiến người ta đỡ mà là dùng một loại kỳ quái bộ pháp đông một bước tây một bước hành tẩu ở trong rừng trên đường nhỏ. Theo sát ta, không muốn bước sai một bước. Cố chủ rét căm căm nói. Ở thời điểm này đám người bao nhiêu đáy lòng không có số vô ý thức đi theo cố chủ từng bước một hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Trước mắt đường nhỏ trong mê vụ không ngừng uốn lượn mở rộng, con đường hai bên mơ hồ có thể nhìn thấy chiều cao tướng tạp cổ quái thực vật. các loại nhỏ bé viên truy hình thân cây cuộn tròn rúc vào một chỗ dài mảnh lá cây cùng giống như rắn độc rủ xuống đến sợi đằng. Còn có kia cánh hoa to như chậu đồng mà nhan sắc tiên diễm ướt át cổ quái đóa hoa ven đường ẩm ướt mà ô chọc thối xi măng đầm. Đây hết thể đều cho người ta mang đến một loại mười phần bất an ma huyễn cảm giác, giống như đều không phải đi tại một tòa bình thường trong sơn cốc mà là đi tại dị thế giới. Tất cả thực vật đều mang một loại tà dị mà cơ hồ tất cả thực vật bọn hắn cũng không nhận ra. Mỗi một loại phảng phất đều giống như trong phim ảnh những cái kia cổ quái ngoại tinh cầu mới tồn tại. Cũng chính là lúc này đằng sau hay là truyền đến một tiếng hét thảm, một cái cẩn thận từng ly từng tí bảo an rõ ràng không có bước sai một bước nhưng mà như trước vẫn là bị một đầu đỏ thâm giao nhau cổ quái rắn độc cho cắn một cái toàn thân biến đen mất mạng. Toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 phút, lấy về phần bọn hắn muốn cho cái này khiến tiêm vào huyết thanh cứu mạng đều chưa kịp. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trên thế giới độc tính mạnh nhất rắn giết lên người đến cũng liền không gì hơn cái này. Về phần vị kia kính mắt nữ nhân lúc này sắc mặt tái nhợt cơ hồ té xỉu. Cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Đi theo ta đi, mặc dù sẽ không lâm vào trận pháp nhưng là cũng phải cẩn thận các loại độc vật. Xa sát tông đại môn thế nhưng là không có tốt như vậy nhìn thấy. Câu nói sau cùng cố chủ nói mười phần nhỏ giọng đến mức tựa hồ chỉ có hắn tự mình một người nghe tới. Đi thôi mọi người cẩn thận. Gã đại hán đầu chọc hít một hơi thật sâu. Vốn là có lấy tâm lý chuẩn bị cố chủ cho tiền thuê đầy đủ mua mệnh. Nghĩ nghĩ sau khi trở về chúng ta tiền thuê đầy đủ chúng ta đi làm gen giải phẫu. Gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói. Tại kim tiền cổ động phía dưới tất cả mọi người tiếp tục lấy dũng khí tiếp tục đi tới. Cũng may dọc theo con đường này mặc dù không ngừng truyền đến các loại cổ quái động tĩnh cùng thanh âm nhưng mà bọn hắn đoàn người này hay là rốt cục đi đến một chỗ sơn cốc chỗ sâu. Mơ hồ nhìn thấy cây xanh thấp thoáng phía dưới một tòa có màu xanh tường ngoài màu đỏ hình tròn cổng vòm đạo quán liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ha ha ha, ta rốt cục trở về. Người cố chủ kia nhìn thấy đạo quán này bỗng nhiên như là lên cơn điên lại là vừa kêu vừa nhảy trực tiếp bổ nhào vào kia đóng chặt đại môn trước đó phù phù một tiếng quỳ xuống. Đệ tử Phương Bình bất tài hôm nay tại trước khi chết rốt cục một lần nữa nhìn thấy bản phái sân môn. Một bên nói một bên nặng nề mà tại trước cổng chính thanh thạch môn hạ bên trên trùng điệp dập đầu máu tươi chảy ròng. Gã đại hán đầu chọc bọn người thấy một màn này đều là cảm thấy cổ quái văn đoan. Cái này thần bí quỷ dị tử vong trong sơn cốc có như thế một tòa kỳ quái thần miếu liền đã đủ để cho người cảm thấy trợn mắt líu lưới. Hiện tại bọn hắn cố chủ quỷ gối tòa này cổ quái thần cửa miếu dùng lấy bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ lớn tiếng kêu đồng thời như vậy dập đầu. Cái này liền càng là có một loại khó tả quỷ dị phun lên trong lòng mọi người. Đáng chết, chúng ta cố chủ sẽ không là một cái tà giáo đồ chuyên môn đem chúng ta dẫn dụ tới hiến tế a. Ở trên vùng đất này, tà giáo vốn cũng không phải là một cái gì tươi thấy chủ đề. Nhất là những năm gần đây theo trí tuệ nhân tạo hưng khởi vô số làm việc cương vị bị thay thế đủ loại xã hội vấn đề tầng tầng lớp lớp đồng thời các loại đại đại nho nhỏ tà giáo cũng như nấm mọc sau mưa măng hiện ra tới. Những cái kia tà giáo lừa tiền lừa sắc không nói dùng đến người sống hiến tế loại hình sự tình cũng nhiều lần bên trên báo chí tin tức. Mặc dù quan phương không ngừng đả kích nhưng là tại bây giờ xã hội tình thế hạ tình huống kỳ thật cũng chỉ có thể càng diễn càng liệt. Cho nên lúc này những người còn lại nhóm nhìn nhau đấy lòng phát lạnh đều có phải là phải nhanh lui ra ngoài ý nghĩ. Nhưng mà lại thấy người cố chủ kia theo mấy cái đầu đập xuống dưới về sau máu tươi đem bậc thang đá xanh nhuộm đỏ một mảnh mà người cố chủ kia bản nhân cũng đã không núp ních. Chết rồi. Cố chủ giống như chết rồi. Một cái bảo tiêu bỗng nhiên cảm thấy không đối kêu lớn lên. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt biến hóa chung quy là nhịn không được đi tới sau đó thăm dò cố chủ hơi thở cùng mạch đập lại phát hiện cố chủ quả như là. A đây là. Bởi vì động tác của hắn bao trùm cố chủ toàn thân áo choàng bung ra một chút có thể nhìn thấy cố chủ lóa lộ ra ngoài làn da che kín cực kỳ làm người kinh hãi phảng phất bị người đặt ở cao phóng xạ trong hoàn cảnh chiếu xạ đến mức biến dị. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là các loại bọc mủ khối u thịt thừa từng chuỗi từng tầng để người chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy buồn nôn muốn chết. Mắt kiếng kia nữ nhân càng là cơ hồ đem mình mật đắng đều cho phun ra, cố chủ làm sao lại biến thành dạng này. Thua thiệt hắn còn có thể một đường lại tới đây. Ta nhớ tới cái này tựa như là gen sụp đổ cái này tựa như là gen sụp đổ. Có ít người làm qua gen cải tạo giải phẫu về sau bởi vì gen xung đột dẫn đến gen toàn bộ sụp đổ liền thành cái dạng này. Ta tại trên mạng nhìn qua hình ảnh bất quá rất nhanh đều bị xóa bỏ. Quan phương bác bỏ tin đồn nói những cái kia hình ảnh đều là giả. Một cái khác bảo tiêu lớn tiếng kêu lên. Chương 6, Xà Sát Tông đệ tử. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt khó coi hắn cũng nhìn qua một chút cùng loại tin tức bất quá đều là chỉ ở tiểu đạo lưu truyền cho tới bây giờ cũng đều không có trải qua chứng thực. Nhưng là hiện tại bất kể nói thế nào tình huống trước mắt lại là cùng những cái kia trên mạng lưu truyền đồ vật mười phần giống nhau. Chẳng lẽ kia gen giải phẫu coi là thật sẽ có loại này tác dụng phụ? Vậy bọn hắn còn liều mạng như vậy kiếm tiền nghĩ muốn đi làm kia gen cải tạo giải phẫu làm cái gì? Lại ở thời điểm này một tiếng cọt kẹt cửa mở. Một người mặc cổ quái quần áo nam nhân đi ra đạm mạc nhìn bọn hắn một chút nói, không muốn chết đều tranh thủ thời gian tiến đến. Không cần phải nói mở cửa khi lại chính là Vương Chân Linh. Vừa rồi hắn thông qua giám sát thiết bị đã thấy cuộc nháo kịch này. Lúc này lại hào không kiêng kỵ tại người cố chủ kia trên thân sờ một vòng lấy ra một phong thư tới. Lần nữa nói với mọi người nói, hắn lập tức sẽ hóa thành lệ quỷ nếu như các ngươi không muốn chết liền tranh thủ thời gian tiến đến. Gã đại hán đầu chọc mấy người đều là hai mặt nhìn nhau lệ quỷ cái gì bọn hắn nguyên bản là không tin. Nhưng là hôm nay bản thân nhìn thấy đủ loại đồ vật lại là quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài đến mức hiện tại tất cả mọi người không biết nên không nên tướng tín Vương Chân Linh. Mà Vương Chân Linh nhưng cũng tịnh không để ý bọn hắn sau khi nói qua trực tiếp mở ra tin nhìn lại. Xa sát tông trưởng môn ở trên thứ ba đệ tử đời 17 bất tài Phương Bình bái kiến. Vương Chân Linh vừa rồi thông qua giám sát ống kính đã đem một chuyện trên đường thấy không sai biệt lắm. Nguyên bản còn tưởng rằng là xà sát tông địch nhân tìm tới cửa nhưng không ngờ vị kia Phương Bình tại cửa ra vào quỳ lạy miệng nói đệ tử cái này liền để Vương Chân Linh có suy đoán. Lúc này nhìn xem cái này phong tuyệt bút tin lại là đem hết thảy đều làm cái rõ ràng. Không khỏi thở dài nói, tạo hóa trêu ngươi phương thế giới này quả nhiên. Ai? Lựa chọn xuyên qua đến đông thần thế giới gặp được đủ loại nguy hiểm đã không biết có bao nhiêu người vẫn lạc. Tối thiểu nhất Vương Chân Linh biết đến liền có xương mù cốc xà sát tông 7 người. Mà lựa chọn lưu ở phương thế giới này cuối cùng từ bỏ tu hành tựa hồ kết quả nhưng lại không được tốt. Vương Chân Linh trong lòng suy nghĩ thời điểm gã đại hán đầu chọc những người kia lại là do dự dự vẫn là không có làm ra quyết định. Tính đã những người này không lĩnh tình muốn tự tìm đường chết Vương Chân Linh cũng lười làm lạm người tốt liền lúc chuẩn bị đóng cửa. Lại liền gặp trên mặt đất Phương Bình thi thể tựa hồ nhuyễn bắt đầu chuyển động. Như thế một màn không chỉ là Vương Chân Linh trông thấy những cái kia kính mắt nữ nhân mấy người cũng nhìn thấy bị hù hoa hoa kêu to cuối cùng vẫn là như ong vỡ tổ xâm nhập đến đạo quán bên trong. Thi thể muốn phục sinh đây là muốn biến thành zombie a. Nhanh lên đóng cửa nhanh lên đóng cửa. Vội vàng hấp tấp kêu to bên trong Vương Chân Linh lại là dù bận vẫn ung dung nói, không cần sợ hãi đây không phải thi thể phục sinh. Mà là người này bảy phách đã sụp đổ mà hồn phách đã không bị quản chế hẹn lại thêm khi còn sống sở thụ không phải người thống khổ lại là muốn biến thành lệ quỷ. Ngay tại Vương Chân Linh lúc nói chuyện quả nhiên nhìn thấy Phương Bình trên thi thể bay ra một tia nhàn nhạt hắc khí cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn hình người hắc vụ vô tri không biết trôi nổi trong không khí. Má ơi đây rốt cuộc là thứ quỷ gì chuyện gì xảy ra. Những người hộ vệ kia cũng đều dọa sợ. Cho dù bọn hắn đều là chuyên nghiệp công ty bảo an nhân viên thậm chí có người còn làm qua binh nhưng là thấy đến cái này cùng vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết sự tình vẫn như cũ dọa kinh hồn táng đảm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Chân Linh tâm bình khí hòa như cũ nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài lệ quỷ tạo ra. Hắn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ tạo ra bộ dáng. Nhất là ngay từ đầu vừa tử vong liền biến thành lệ quỷ loại chuyện này khi thật hiếm thấy. Chính là không có cam lòng oán khí liên tục xuất hiện sau khi chết nhiều lắm là cũng chính là trở thành oán quỷ. Trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa tụ cùng một chỗ tỉ như chết tại thuần âm ngày âm khí dậy đặc chi địa A còn có các loại loạn thất bát tao điều kiện tụ cùng một chỗ mới sẽ trở thành lệ quỷ. Tại phương thế giới này nhìn thấy lệ quỷ sinh ra tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Những người này hôm nay cũng coi là trúng thưởng lớn chỉ là lại là không biết vận khí này đến cùng coi là tốt hay không. Giờ phút này nghe những người này hoảng sợ bất an Vương Chân Linh lại là nhàn nhạt cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì cái này Phương Bình lúc đầu cũng là cái này xà sát tông đệ tử. Đáng tiếc về sau phát hiện tu hành không có đường ra lại là phá cửa mà ra. Sau đó hắn đi làm kéo dài tuổi thọ gen cải tạo giải phẫu kết quả vận khí không tốt đụng phải di chứng. Ân cứ như vậy. Trước khi chết liền cảm thấy hối hận cho rằng là tổ sư ra trừng phạt cho nên dự định trở lại xà sát tông lại chết. Nói xong khẽ lắc đầu thổn thức không thôi. Nói thực ra nếu như hắn Vương Chân Linh chính là cái này Phương Bình thật đúng là không nhất định có thể so với Phương Bình biểu hiện tốt hơn nói không chừng cũng sẽ đi làm kia cái gì gen cải tạo giải phẫu đi. Cũng chính là Vương Chân Linh loại này cùng là người tu hành mới càng phát ra có thể cảm đồng thân thụ cảm thấy thế giới này dần dần không thể tu hành tuyệt vọng. Vương Chân Linh thổn thức cảm khái những người kia nhưng minh bạch không được. Cũng căn bản nghe không hiểu Vương Chân Linh nói tới đến cùng có ý tứ gì. Nhất là bây giờ hoảng sợ phía dưới một cái bảo tiêu sợ hãi tới cực điểm hóa thành phẫn nộ gầm thét lên, ngươi cái này đáng chết nói thứ quỷ gì. Còn không giữ cửa cho bắt giam ta biết các ngươi những này tà giáo đồ không có hảo ý. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta cho hiến tế cho ma quỷ? Vừa nói một bên giơ súng lên nhắm ngay Vương Chân Linh bóc cỏ. Không muốn. Gã đại hán đầu chọc vừa sợ vừa giận lớn tiếng ngăn cản nổ súng. nơi này thần bí như vậy khó lường, Vương Chân Linh xem xét liền càng là khó đối phó. Làm sao có thể xúc động làm loạn tự tìm đường chết? Nhưng mà cái này gã đại hán đầu chọc ngăn cản đã tới không kịp. Cái kia đang sợ hãi bên trong mất lý trí bảo tiêu đã nổ súng. Đinh Hai nhức góc tiếng súng loại này, Vương Chân Linh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại cái này bảo tiêu bên người chộp tránh thoát ra súng ngắn quát, thả lỏng một điểm tiểu nhị. Ta muốn giết các ngươi sớm liền chết. Mặt khác bảo tiêu cũng kịp phản ứng giơ thương đi nhắm ngay Vương Chân Linh, lại bị gã đại hán đầu chọc một tay lấy thương nhiều đi qua quát, làm gì không cho phép nổ súng. Tiếp lấy hắn mang theo một điểm cảnh giác đối Vương Chân Linh nói, vị này vụ sư. Chúng ta cũng không phải là nghĩ tới nơi này làm gì, chúng ta chỉ là hộ tống cố chủ tới. Vương Chân Linh đương nhiên biết những này, mà lại hắn thậm chí đều không phải căn này đạo quán chủ nhân. Nhưng là rất rõ ràng người khác cũng không biết những này, đều coi hắn là thành căn này đạo quán chủ nhân. Trên thực tế Vương Chân Linh trong lòng cũng tại nhà danh cái này xà sát tông không hổ là rõ ràng là bảng môn tà đạo, đem mình sơn môn làm như thế âm khí âm ú quỷ khí giạt rào, đổi là hắn làm không tốt cũng muốn sinh ra hiểu lầm tới. Chương 7, Vạn Xà Hố. Bất quá mặc dù nhà danh xà sát tông kỳ thật hắn cũng có thể lý giải xà sát tông nỗi khổ tâm trong lòng. Đạo pháp không được thiên cơ biến thiên các loại đã không thi triển ra được cũng chỉ có thể thi triển một chút không có thành tựu tiểu thuật. Kỳ thật chớ có nói xà sát tông dạng này truyền lại từ phương Nam ma giáo bảng môn tạ đạo liền xem như quân trời xem kia cùng đi ra nhiều vị thiên tiên tổ sư danh môn đại phái đến bây giờ thế giới cũng chỉ có thể thi triển một chút khu quỷ làm trùng loại hình pháp thuật dùng cái này đến yểm hộ nhà mình sân môn. Nhưng cũng đúng vào lúc này tiếng súng kinh động Phương Bình hóa thân lệ quỷ từ ngây thơ bất động lại là hướng về xà sát tông sơn môn bay tới. Thấy một màn này ra người thất kinh. Nhưng mà Vương Chân Linh lại bất động thanh sắc, xà sát tông mặc dù kinh lịch thế sự biến thiên nhưng mà như vậy đại phái sơn môn như thế nào phổ thông quỷ vật có khả năng lung tung xâm nhập tiến đến. Quả nhiên liền gặp được Phương kêu bình biến thành lệ quỷ vừa mới tới gần xà sát tông đại môn lập tức xúc động một tầng bạch quang kêu thảm một tiếng điện giật đồng dạng bị bắn ra ngoài. Đi theo cái này lệ quỷ sợ hãi liền tiến vào đến u ám cây rừng ở giữa. Tốt chỉ cần không ra căn này đạo quán liền sẽ không có nguy hiểm. Các ngươi có thể tìm địa phương trước ở lại trong này phòng trống còn có rất nhiều. Vương Chân Linh cười cười nói. Chờ một chút. Gã đại hán đầu chọc hỏi, nếu như chúng ta muốn rời khỏi nên làm cái gì? Vương Chân Linh nhún nhún vai nói, các ngươi cũng nhìn thấy kia lệ quỷ lợi hại trừ đạo quán này nhưng là không còn người bảo vệ được các ngươi. Những lời này hắn thực sự nói thật, dù sao hắn cũng không phải xà sát tông đệ tử, mặc dù bị gã đại hán đầu chọc bọn hắn xem như là xà sát tông chủ nhân nhưng là Vương Chân Linh chuyện của mình thì mình tự biết. Lại sẽ không đem mình thật hợp lý thành chủ nhân nơi này. Càng quan trọng chính là những người này thấy thế nào cũng không lớn giống như là người tốt. Vương Chân Linh sở dĩ lưu bọn hắn lại là có khác mục đích. Lập tức tùy ý phân phó bọn hắn vài câu để bọn hắn không nên tới gần hậu viện tiền viện nhiều như vậy phòng tùy ý bọn hắn ở. Tiếp lấy mình liền trở lại xà sát tông hậu viện cẩn thận lật xem lên xà sát tông một số bí mật tới. Xà sát tông mặc dù là một cái bảng môn tà đạo nhưng là có cái quen thuộc lại cùng quân trời xem không sai biệt lắm, đó chính là đồng dạng có ghi chép bản môn lịch đại sự tích trưởng môn bản chép tay. Cái này ước chừng cũng là truyền thừa lâu xa nhà phái đều có thói quen. Những này ghi chép bên trong ghi chép xà sát tông năm đó bị chính đạo vây quét đào vong hải ngoại sự tình đồng dạng có về sau tại tòa này đại lục mới truyền thừa chuyện kế tiếp. Toàn bộ lịch sử nếu như không mang theo bất luận cái gì thành kiến cùng lập trường đến xem hoàn toàn chính là một trận sử thi a. Chứng kiến bán heo tử kiếm tiền nóng còn có năm đó công nhân người Hoa lấy huyết lệ xây dựng đường sắt đủ loại sự tích. Mà kia xà sát tông chính là tại loại này cục diện bên trong tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm đồng thời tạo dựng lên to lớn thế lực. Những này lịch sử đầy đủ truyền kỳ để Vương Chân Linh cũng vì đó cảm thán không thôi. Nhưng mà nhất làm cho Vương Chân Linh cảm thấy hứng thú cũng không phải là những thứ này mà là xà sát tông cùng Titan công ty hợp tác. Mà Titan công ty là bây giờ thế giới lớn nhất xuyên quốc gia y dược công ty không có cái thứ hai. Càng quan trọng chính là kia cái gọi là kéo dài nhân loại tuổi thọ gen cải tạo giải phẫu chính là cái công ty này phát minh ra. Đáng tiếc không hề giống là quân trời xem như vậy đem tất cả kỹ càng bí ẩn đều cho ghi chép lại. Cái này xà sát tông âm u sự tình không biết có phải hay không là làm nhiều cùng kia Titan công ty hợp tác chi tiết thế mà một chữ cũng đều không có sách. Cái này khiến Vương Chân Linh tiếc nuối chi dư càng là sinh ra cực lớn hiếu kỳ đến kia Titan công ty cùng xà sát tông dạng này tông môn lại có cái gì tốt hợp tác. Mà một bên khác gã đại hán đầu chọc mấy cái lại đàng hoàng tại xà sát tông bên trong ở lại. Loại địa phương này tràn ngập thần bí nguy hiểm bọn hắn lại không phải thích tìm đường chết hạng người đương nhiên không dám tùy tiện xông loạn ai biết đạo quán này bên trong có thể hay không so trong sơn cốc càng thêm nguy hiểm đâu. Về phần xông ra khỏi sơn cốc. Thật là có một cái bảo tiêu nhịn không được thử qua, kết quả đi ra ngoài đã đi chưa trăm bước liền bị hù tè ra quần chạy trở về. Thế là bọn hắn đành phải nhẫn nại tính tình ở lại. Chỉ là trong sơn cốc không có đồ ăn, chỉ bằng vào trên người bọn họ tùy thân mang theo một vài thứ có thể ăn không được mấy ngày. Bất quá đây cũng không phải là Vương Chân Linh chỗ chú ý nội dung. Bởi vì Vương Chân Linh rốt cuộc tìm được Xà Sát Tông linh mạch chỗ cùng Xà Sát Tông đến cùng đang tế luyện một kiện bảo vật gì. Đây là một gian xâm nhập lòng núi trong sơn động 10 phần thâm thúy, như có lẽ đã xâm nhập đến lòng đất. Mà liên tại này sơn động chỗ sâu có một bộ to lớn xương rắn từ đầu tới đuôi có dài 40-50 mét, nhỏ nhất địa phương cũng có thùng nước như vậy phẩm chất. Nếu như là người bình thường bỗng nhiên nhìn thấy cái này thật lớn rắn khẳng định sợ là liền muốn kinh hô lên. Nhưng mà Vương Chân Linh lại là đã sớm biết con rắn này tồn tại, giờ phút này nhìn thấy xương rắn cũng không có kinh nghi như vậy không chừng. Đây là Xà Sát Tông từ trung thổ mang tới tông môn linh thú, mấy có lẽ đã thành tinh. Nhưng mà dù sao như vậy thế giới linh khí tiêu tán pháp tắc thất lạc. Như vậy đại xà còn muốn thoát xác hóa hình căn bản là chuyện không thể nào, cũng chỉ có thể chết sớm. Những vật này đối với Vương Chân Linh đến nói đương nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá tiếp lấy Vương Chân Linh liền thấy phía trước một cái hố sâu không ngừng có một tia từng đoàn màu lam trướng khí dâng lên cách thật xa, thậm chí liền có thể ngửi được mùi tanh hôi vị. Vương Chân Linh sắc mặt không thay đổi tiếp tục đi về phía trước, cách càng gần càng là nghe tới vô số. O. O. Để người tê cả da đầu cổ quái thanh âm truyền ra. Đi được gần Vương Chân Linh thậm chí đã sớm ngừng thở, chính là ngay cả toàn thân trên dưới lỗ chân lông cũng đều phong tỏa ngăn cản. Không dám chút nào đem những này sương mù hút vào nửa điểm. Nguyên lai kia trong hố sâu đủ có vài chục mét chiều sâu, mà rộng càng là có hơn trăm mét có hơn. Vô số đủ loại rắn độc bò đầy toàn bộ hố sâu. Kia cái gọi là o. O. Cổ quái thanh âm chính là nhiều như vậy rắn thẻ lươi thậm chí là nhúc nhích ở giữa lẫn nhau ma sát thanh âm. Không biết mấy chục vạn mấy triệu hay là mấy ngàn vạn rắn độc quấn quýt lấy nhau, cái này chủng tình hình đủ để cho bất luận kẻ nào làm ác ngộng. Liền xem như Vương Chân Linh cũng đều là thấy lao đại không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy lấy khó chịu tới cực điểm. May mắn cái này khe rắn tựa hồ có cái gì đặc thù lực lượng. Những cái kia rắn độc mặc dù nhiều nhưng mà lại thế mà không có một đầu từ trong hố leo ra. Ban đầu ở Đan Lăng huyện tiêu diệt tự nhiên xã thời điểm cũng nhìn thấy loại rắn này hố. Bất quá kia khe rắn cùng nơi này cùng so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Mơ hồ ở giữa đồng dạng có thể nhìn thấy bầy rắn nhúc nhích chập trùng ở giữa bạch cốt âm u. Xà Sát Tông lấy rắn vì dân, như vậy vô số rắn độc tụ tập lại hóa thành độc sát đối bọn hắn trọng yếu nhất. Đồng thời kia Xà Sát Tông còn muốn lần nữa bồi dưỡng được tông môn linh xà tới. Chương 8, Linh xà cờ. Chỉ là này phương thiên địa đã bộ dáng như thế, làm sao có thể dung nạp chân chính tồn tại cường đại. Ban sơ thủ hộ linh xà đều chết sau tới còn muốn bồi dưỡng ra linh xà lại làm sao có thể. Bất quá si tâm vọng tưởng mà thôi. Thế là tốn hao mấy trăm năm Xà Sát Tông cũng đều không thành công. Thậm chí cuối cùng toàn phái xuyên qua ước chừng cũng cùng cái này cùng thất vọng có chỗ quan hệ. Bầy rắn núp nhích ở giữa lúc chìm lúc nổi lộ ra một cái cự đại màu đen pho tượng, mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng cũng nhìn ra pho tượng kia có chút quái dị. Cái này là năm đó Xà Sát Tông từ trung thổ di chuyển đến mảnh này lạ lẫm thổ địa cùng nơi đó thổ dân thế lực lên xung đột. Cuối cùng đem kia thổ dân vu sư chém giết toàn bộ bộ lạc, ngay cả cùng bọn hắn cung phụng tổ thần cùng một chỗ đều bị hủy diệt. Cuối cùng chính là kia tổ thần tượng thần cũng đều bị trấn áp đến cái này ô hế vạn xà chi trong hố. Đây đều là Vương Chân Linh từ Xà Sát Tông tông môn ghi chép bên trong chỗ nhìn thấy đồ vật. Nói thực ra nhìn những này về sau Vương Chân Linh vẫn có chút bội phục Xà Sát Tông các tổ tiên rời xa trung thổ vượt mọi trông gai mới ở đây xa lạ thổ địa bên trên cắm rễ xuống tới. Nói không chừng nếu như sớm biết Vương Chân Linh có lẽ liền sẽ không như vậy đối đãi Xà Sát Tông đệ tử rồi. Chết địch nhân mới là sau cùng địch nhân, cũng là bởi vì nó tử quang Vương Chân Linh mới có thể tiến hành nhớ lại mà không phải tiếp tục phiền não. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh cười một tiếng rời đi tòa này khe rắn. Hắn mục đích thực sự không phải những thứ này. Mà là tại linh mạch huyệt mắt chỗ ôn dưỡng luyện chế một nửa linh xà cờ. Rất nhanh Vương Chân Linh liền ngay tại xuyên qua khe rắn về sau tìm được linh xà cờ tung tích, trên mặt lộ ra nét mừng tới. Kia là một tòa mô hình nhỏ tế đàn, một tòa đen như mực thêu lên kim sắc linh xà kỳ phiên liền cắm ở trên đó, xem ra có chút xinh đẹp không có chút nào âm trầm trầm tà đạo pháp bảo vết tích. Nhưng mà Vương Chân Linh lại biết vì tế luyện cái này linh xà cờ chết người đoán chừng đã có hơn ngàn. Nhưng mà dù sao bởi vì phương thế giới này nguyên nhân tòa này linh xà cờ lại từ đầu đến cuối không có triệt để tế luyện thành công. Chính là kia Xà Sát Tông toàn phái xuyên qua nhưng mà cũng không có có thể đem cái này linh xà cờ mang đi. Vương Chân Linh bắt đầu còn không biết nguyên nhân gì mà bây giờ chính hắn đi đến cái này linh xà cờ trong vòng 3 trượng thời điểm liền biết nguyên nhân. theo cước bộ của hắn tới gần toàn bộ linh xà cờ không gió mà bay phía trên chỗ theo linh xà phảng phất sống lại. Sau một khắc Vương Chân Linh bên người liền phảng phất tối sầm lại, tựa hồ có cái gì lực lượng hấp dẫn lấy Vương Chân Linh nguyên thần phảng phất muốn đem nó kéo vào huyễn tượng bên trong. Nhưng mà Vương Chân Linh tu luyện Cửu Thiên Nguyên Dương Thần Lôi Đầu Nguyệt Luân Thiên Cung vững chắc bảo vệ nguyên thần. Từng tia lực lượng liên lụy bất động nguyên thần cái này huyễn tượng lập tức biến mất. Nhưng mà theo Vương Chân Linh mỗi một bước hướng phía trước đều có một cỗ lực lượng đánh thẳng vào Vương Chân Linh thần thất phảng phất một lòng như muốn kéo vào huyễn tượng bên trong. Lại là đều bị Nguyệt Luân Thiên Cung phòng ngự cho ngăn cản. Mãi cho đến Vương Chân Linh thân tay nắm chặt linh xà cờ lần này Nguyệt Luân Thiên Cung mở ra không ngăn cản nữa linh xà cờ lực lượng. Trong khoảnh khắc cũng đã đem Vương Chân Linh kéo vào đến một cái huyễn tượng thế giới bên trong. Bốn phía đều là mê vụ vô thiên không không có trên dưới không trái không phải phảng phất hết thảy đều là hư vô không gian ở trong. Nhưng mà sau một khắc liền có hai cái đèn lồng xa xa tại trong mây mù hiện hiện. Chỉ là kia u lục nhan sắc nhưng lại nơi nào là cái gì đèn lồng. Thế mà là một con khổng lồ chi cực cự xà ngay tại tiếp cận Vương Chân Linh loại kia ánh mắt lạnh như băng cùng to lớn hình thể đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Cự xà kia xà sát tông hộ sơn linh xà chết về sau hồn phách liền được thu vào đến cái này linh xà cờ bên trong. Khi đó xà sát tông nhân tài nghĩ tế luyện kiện pháp khí này. Thậm chí không tiếc giết máu người tế. Chỉ là cuối cùng không thành công. Vương Chân Linh khỏe miệng mỉm cười thân hình bỗng nhiên ở giữa bành trướng lên phảng phất như người khổng lồ trong nháy mắt đã cao mấy chục trượng hạ. Bỗng nhiên xuất thủ hướng về cái này con cự xà cái đuôi chụp tới. Vương Chân Linh trở nên khổng lồ như thế cùng này cự xà đã cơ hồ đồng dạng tỷ lệ. Một thanh liền muốn đem cái này cự xà nắm lên nhưng mà cự xà đột nhiên quay đầu liền hướng về Vương Chân Linh cắn tới. Vương Chân Linh lần nữa cười một tiếng nắm đấm dựng thẳng lên liền hướng về cự xà đầu đập tới. Âm ầm mấy quyền đã đánh kia cự xà đầu góc choáng váng lại là muốn cuốn lấy Vương Chân Linh. Vương Chân Linh mặc cho nó dây dưa kéo lại bất luận cái gì thân hình lại là càng thêm bành trướng phảng phất thổi phồng hóa thành cao hàng trăm trượng. Dù sao nơi này bất quá chỉ là linh xà cờ chỗ kiến tạo huyễn tượng không gian. Giờ phút này chỗ liều bất quá chỉ là nguyên thần cường độ mà thôi. Cái này cự xà mặc dù là kia hộ sơn linh xà hồn phách biến thành lại tại linh mạch chỗ ôn dưỡng nhiều năm như vậy dù sao lại là tế luyện không đúng phương pháp. Cái này xà linh cường độ có hạn căn bản là không sánh bằng Vương Chân Linh nguyên thần. Theo Vương Chân Linh nguyên thần không ngừng nở lớn kia xà linh rốt cục quấn không ngừng sụp đổ ra đến hóa thành một đoàn mây mù hồi lâu sau phương mới một lần nữa hóa hình. Bất quá cũng đã nhỏ một vòng nghề vải suy sụp bàn hiển nhiên đối Vương Chân Linh đã e ngại. Quả nhiên còn không có triệt để tế luyện hoàn thành a. Vương Chân Linh tiểu thắng một chiêu lại là nhẹ nói. Dựa theo xà sát tông đoán chừng cái này linh xà cờ tại triệt để tế luyện sau khi hoàn thành liền có gần như thần minh cảnh giới lực lượng. Xuất khiếu kỳ năm cái cảnh giới tổng thần manh thần dài thần tàng mãi cho đến thần minh thần minh. Thần manh người nguyên thần nảy mầm. Thần trường giả nguyên thần sinh trưởng đã ngưng kết có thể sơ bộ ngự vật số cân. Mà thần tàng đã đủ để ngự vật trăm cân. Đến thần minh cảnh giới lượng biến dẫn đến chất biến thần minh chi cảnh đã có thể tạo ra lập trường huyễn tượng. Mà thần minh lại là thần mà minh chi đã có thể sơ bộ hô phong hoán vũ. Mà cái này linh xà cờ sau khi luyện thành liền muốn đem cái này xà linh tế luyện đến thần minh chi cảnh tạo ra lực trường huyễn tượng đem chung quanh mấy trượng người đều kéo vào cái này cùng lực trường huyễn tượng bên trong bị xà linh thôn phệ. Bây giờ mặc dù cái này huyễn tượng đã thành. Mà ở Vương Chân Linh xem ra cái này cùng huyễn tượng quá mức mỏng manh cái này xà linh cũng quá hơi yếu một chút. Cái này linh xà cờ miễn cưỡng xem như đạt tới thần minh lực lượng. Không đối thế mà còn cắm ở linh mạch huyệt trên mắt mượn dùng lấy linh mạch lực lượng mới như thế. Vương Chân Linh chưa phát giác khẽ lắc đầu. Xem ra vẫn là phải bản chân nhân xuất thủ tự mình đem xà linh tế luyện mới thành. Vương Chân Linh mỉm cười muốn thu được cái này, linh xà cờ liền muốn thu phục cái này xà linh. Lúc này Vương Chân Linh đưa tay chộp một cái đã lấy ra một chùm sáng cầu đến mở rộng ra đến liền biến hóa thành một con lệ quỷ. Mà kia lệ quỷ chính là xà sát tông cuối cùng đệ tử Phương Bình hồn phách biến thành. Giờ phút này kia lệ quỷ tại như vậy huyễn tượng không gian bên trong cũng hóa thành một đầu mặt xanh nanh vàng cao 7-8 trượng quỷ vật hướng về Vương Chân Linh đánh tới. Nhưng mà lại bị Vương Chân Linh chỉ một ngón tay thế mà liền lại không thể động đậy. Chương 9, thu phục. Vương Chân Linh khẽ lắc đầu nói, ngươi ở trong thư nói cái cuối cùng tâm nguyện ta liền giúp ngươi hoàn thành đi. Nói như vậy lấy Vương Chân Linh lại đối xà linh nói, ngươi chỉ cần hàng phục cùng ta cái này hung quỷ liền cho ngươi ăn. Kia xà linh vốn là xà sát tông hộ sơn linh xà ban sơ thiếu chút nữa đã thành yêu đã sớm sinh ra linh trí. Giờ phút này liền xem như hóa thân thành khí linh vẫn như cũ còn duy trì một điểm. Dù chỉ là rất ít một chút lại cũng nghe được hiểu Vương Chân Linh. Kia xà linh không biết có phải hay không là nghe không hiểu còn là căn bản không chịu để ý tới Vương Chân Linh vẫn như cũ hướng phía Vương Chân Linh phun lưới. nếu như ngươi không chịu hàng phục như vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi cho cái này hùng quỷ ăn. Vương Chân Linh lún tùm nhưng uy hiếp nói. Lao tử không ăn rắn. Phương Bình rất muốn bi phẫn như thế quát to một tiếng. Nếu như nói hắn còn duy trì trí tuệ. Đáng tiếc hắn hiện tại hóa thân thành lệ quỷ hoán khí sông tâm nơi nào lại có linh trí có thể nói. Tự nhiên là nghe không hiểu Vương Chân Linh nếu không phải là bị Vương Chân Linh cho trói buộc chặt không thể động đậy sợ là liền muốn lần nữa xông lên cùng Vương Chân Linh liều mạng. Hung quỷ mặc dù lợi hại nhưng là đối với hiện tại Vương Chân Linh đến nói lại đáng là gì. Hung quỷ cũng liền bất quá tương đương với thần dài cảnh giới nguyên thần cường độ. Vương Chân Linh bây giờ lại là thần tàng trở lên thần thất chín tấc. Chớ đừng nói chi là cùng cường độ phía dưới người tu hành càng là nắm giữ đủ loại pháp thuật muốn so quỷ vật không biết lợi hại bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh nguyên thần cường độ bản thân liền so hung quỷ cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại đoán chừng liền xem như có một đội hung quỷ đứng tại Vương Chân Linh trước mặt cũng đều không đủ thu thập. Đối mặt Vương Chân Linh uy hiếp kia xà linh rốt cục động nhẹ nhẹ phun lưới hướng Vương Chân Linh ép tới. Còn không phục cái kia chỉ có đem ngươi đút cho hung quỷ ăn. Vương Chân Linh nói. Hắn chưa hề nói cười hắn thấy cái này xà linh cường độ cũng chính là hung quỷ tả hữu tính không được bao nhiêu lợi hại. Hoàn toàn có thể đem cái này linh xà cờ khí linh nếu đổi lại là Phương Bình nhiều lắm là cũng chính là đem linh xà cờ đổi thành linh tướng cờ loại hình mà công năng đoán chừng không kém là bao nhiêu. Theo mở miệng Vương Chân Linh khí thế trên người đột nhiên kéo lên phảng phất sau một khắc liền muốn đem cái này linh xà cho xử lý. Kia linh xà rốt cục ý thức được Vương Chân Linh sát cơ lập tức hể bại lui lại. Vương Chân Linh lúc này mới hài lòng nói, chỉ cần ăn cái này hung quỷ lực lượng của ngươi liền có thể tăng vọt đối chỗ tốt của ngươi cực lớn. Cương đại hồn phách tại phương thế giới này khó tìm nhưng là tại đông thần thế giới có thể nói là đầy dẫy cái dạng gì cường đại quỷ vật hồn phách tìm không được. Nhưng là có được hoàn chỉnh trí tuệ quỷ vật thật đúng là khó tìm. Người có ba hồn phách tử vong trước đó bởi vì các loại chứng bệnh tạng khí suy kiệt cùng nguyên nhân bảy phách đã trước tán. Tiếp lấy theo cuối cùng một hơi thở ra ba hồn ly tán về giữa thiên địa. Cho nên quỷ vật căn bản không có khả năng tập hợp hoàn chỉnh tam hồn thất phách bởi vậy trí tuệ ký ức đều là không hoàn toàn. Mà giống như là Công Tôn Thịnh dạng này thực tế không nhiều hắn cũng là bởi vì có Bạch Đế Kim Bài nguyên nhân mới có thể bảo trì hồn phách hoàn chỉnh. Mà có trí khôn khí linh chỗ tốt tự nhiên khỏi phải Vương Chân Linh nhiều lời đi. Nếu như không phải Công Tôn Thịnh là Bạch Đế tử tôn Vương Chân Linh cuộc đời đem sự tình làm tuyệt sợ là đã sớm đem Công Tôn Thịnh cho lấy ra xem như là khí linh. Đương nhiên nếu như trở lại đông thần thế giới có linh trí quỷ vật mặc dù không phải khắp nơi đều là nhưng cũng không hiếm thấy. Mà tại phương này mạt pháp thế giới ngay cả quỷ vật cũng đều cực kỳ thưa thất chớ đừng nói chi là có linh trí. Vương Chân Linh tiện tay đem Phương Bình biến thành lệ quỷ bắn ra kia xà linh lập tức một ngụm nuốt vào. Cái này lệ quỷ đối với xà linh đến nói tất nhiên là đại bổ một nháy mắt mới vừa rồi bị Vương Chân Linh đánh tan tiêu hao liền đã khôi phục lại. Cái này xà linh nhưng cũng hung tàn vừa mới khôi phục lại hung tính lại lần nữa phát tác đột nhiên hướng về Vương Chân Linh lần nữa đánh tới. Nhưng mà Vương Chân Linh không chút hoang mang đem kia xà linh nắm trong tay pháp lực xâm nhập quá khứ nhanh chóng hàng phục cái này xà linh. Trước mắt huyễn tượng tán đi. Vương Chân Linh đã đem linh xà cờ lấy trong tay linh xà cờ bên trong bắn ra từng sợi hắc khí dây dưa tại Vương Chân Linh trên tay giống như là vô số rắn độc hướng về Vương Chân Linh cắn qua đến phảng phất đang tiến hành sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Theo Vương Chân Linh một chút xíu đem linh xà cờ rút ra phía trước rắn trong hầm bỗng nhiên tao động vô số rắn độc giống như là nhận cái gì kích thích. Thế là toàn bộ bầy rắn đều giống như sóng biển đồng dạng lăn lộn khe rắn phía trên xương độc đại thịnh cơ hồ giống như là muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà theo Vương Chân Linh cuối cùng đem linh xà cờ rút ra chỗ có độc xà liền trong khoảnh khắc đó đều tử vong. Trôi nổi khí độc tại thời khắc này phảng phất tránh thoát thần bí trói buộc đống nhiên ở giữa hóa thành thiên ti vạn lũ xương mù bay vào linh xà cờ bên trong. Trừ cái đó ra tựa hồ còn có một loại lực lượng thần bí tựa hồ là kia vô số rắn độc một nháy mắt tử vong lực lượng vô ảnh vô hình cũng đồng thời tràn vào đến linh xà cờ bên trong. Toàn bộ linh xà cờ vào tay trầm xuống phảng phất lập tức trở nên có trên 100 cân trọng lượng cơ hồ rời tay rơi xuống. Thành bây giờ cái này linh xà cờ tối thiểu liền có thần minh lực lượng. Vương Chân Linh lộ ra tiếu dung tới. Cũng may mắn là hắn Vương Chân Linh dám nói một câu khoác lác. Phương thế giới này bên trong đoán chừng thật đúng là tìm không ra mấy cái xuất khiếu kỳ cao thủ. Chớ đừng nói chi là đạt tới Vương Chân Linh bây giờ loại cảnh giới này. Nói Vương Chân Linh bây giờ đã là phương này mạt pháp thế giới đệ nhất cao thủ hắn đều không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Nói cách khác trừ hắn Vương Chân Linh đoán chừng cũng không có mấy người có thể đem linh xà cờ rút ra. Cùng lúc đó phía ngoài rắn cốc bên trong chim thú sợ quá chạy mất quỷ vật bạo động liền cả mặt đất cũng hơi chấn động lên. Cái này rắn cốc bên trong hết thảy bố trí đều là vì tế luyện linh xà cờ. Chính là cái này linh xà cờ cũng đều cắm ở kia địa mạch đoạn cuối chỗ ngày đêm hấp thụ địa mạch linh khí mà tầm bổ. Hẳn là đến nói cái này linh xà cờ đã là thành phẩm. Đáng tiếc kia xà sát tông người quá mức không may. Bọn hắn không có thể hoàn thành một bước cuối cùng, đó chính là thu phục xà linh triệt để trưởng khống linh xà cờ. Tại phương thế giới này tu luyện tới xuất khiếu cảnh liền đã vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là hàng phục cái này xà linh. Cho nên chỉ có một kiện coi như pháp khí mạnh mẽ nhưng mà kia xà sát tông người căn bản cũng không có thể trưởng khống. Thậm chí toàn phái xuyên qua thời điểm cũng đều chỉ có thể đem kiện pháp khí này lưu lại bạch bạch tiện nghi vương chân linh mình. Mà phương kia bình tại trong di thư viết xuống cái cuối cùng nguyện vọng chính là mình nếu như coi là thật hóa thành lệ quỷ như vậy liền mời trưởng môn đem hắn đút cho xà linh. Hắn nghĩ muốn trợ giúp tông môn hàng phục linh xà cờ. Cho là mình cuối cùng còn sẽ có một chút thần trí có thể ảnh hưởng đến xà linh. Vương chân linh mặc dù hoàn toàn không cần phương bình trợ giúp liền có thể tùy tiện hàng phục linh xà cờ. Bất quá Phương Bình đã có lấy nguyện vọng Vương Chân Linh cũng tiện tay hoàn thành. Dù sao trên thế giới này quỷ vật cũng chỉ có rất nhanh tiêu tán hạ tràng. Chương 10, trò đùa. Tốt pháp khí. Vương Chân Linh ánh mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Hắn nhẹ nhàng vung lên một cỗ vô hình lực lượng khuyết trương 5 trượng, xem ra bao phủ quy mô tựa hồ cũng không có khuyết trương lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là kia 5 trượng phương viên bên trong phảng phất bầu trời lập tức đều ám trầm xuống. Thật giống như mùa hè giông tố thời điểm đột nhiên tối xuống bầu trời. Tùy ý dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tiếp lấy Vương Chân Linh vung lên linh xà cờ đem lực lượng thu hồi. Sau một khắc hết thảy đều khôi phục bình thường. Vương Chân Linh lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là Vương Chân Linh trô tới tay cái thứ nhất chân chính có thể dùng đến công phạt pháp khí. Mà lại cái này linh xà cờ bây giờ nhìn lại uy lực tương đối lớn. Xà sát tông xuất thân từ phương Nam Ma Giáo. Mà cái này linh xà cờ chính là phương Nam Ma Giáo tiếng tăm lừng lấy 17 loại tà đạo pháp khí một trong. Trong sơn cốc đất rung núi chuyển. Ở tại đạo quán bên trong những cái này người kinh hoàng chạy ra trong miệng kêu lên, chuyện gì xảy ra. Địa chấn rồi sao? Đã thấy lấy Vương Chân Linh chậm rãi đi ra thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải địa chấn là nơi đây linh mạch đã kiệt quệ. Trong sơn cốc này đặc thù hoàn cảnh cũng đem không còn tồn tại chúng ta đi thôi. Đi. Có thể rời đi nơi này rồi. Mấy người lại là vui vẻ lại mang theo vài phần e ngại bất an hỏi. Thực tế là Vương Chân Linh cho bọn hắn ấn tượng vốn chính là tà ác thần bí. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh hiện trong tay nắm lấy linh xà cờ. Tựa hồ có một tầng mông lung bóng đen bao phủ tại Vương Chân Linh trên thân để cả người hắn xem ra càng có vẻ âm trầm. Vương Chân Linh bật cười lớn, các ngươi muốn lưu lại cũng không phải không được mà lại ta đoán chừng Titan công ty người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi. Titan công ty. Gã đại hán đầu chọc mấy người sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức nghĩ tới bọn hắn có vẻ như giống như đã biết Titan công ty một số bí mật. Đáng chết Titan công ty sẽ không giết người diệt khẩu. Không sai Vương Chân Linh sở dĩ hảo tâm cứu những người này đồng thời đem bọn hắn lưu trong sơn cốc liền là bởi vì chuyện này. Cứ việc có lẽ đối với thượng lưu xã hội người mà nói Titan công chuyện của công ty cơ hồ cũng chính là một cái công khai bí mật. Nhưng là cái này liền không phải là Titan công ty cho phép tin tức này cứ như vậy tại toàn bộ trong xã hội khuyết tán ra tới. Ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa lớn trong đô thị có người ngay tại nhấc lên Phương Bình nhấc lên xà sát tông. Đây là một tòa mới tinh mà khí phái cao ốc từ tường ngoài đều có thể nhìn thấy từng tầng xinh đẹp trong lầu sinh thái vườn hoa để cái này tòa đại lâu tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cùng màu xanh biết rạt rào. Chỉ có cái này tòa đại lâu phía trên Titan công ty thiểm điện cùng đại địa sen lẫn tiêu chí khiến mọi người biết đây là toàn thế giới khổng lồ nhất xí nghiệp một trong Titan công ty phân bộ sở tại. Lúc này ngay tại tòa này Titan cao ốc thứ 30 lầu 7 một kiện xa hoa trong văn phòng mấy tên thủ hạ ngay tại hướng về bảo an chủ quản cùng quan hệ xã hội chủ quản hồi báo một việc cái này cũng trêu đến hai vị chủ quản nổi trận lôi đình. Cái gì? Người chạy rồi. Ngươi nói đùa cái gì loại người này cũng có thể chạy. Bảo an chủ quản Ngũ Đức một mặt kinh ngạc mà nói cho ta đây không phải ngày cá tháng tư trò đùa. Hai bảo vệ bộ môn bảo an một mặt đắng chát xấu hổ nói. Đúng là chạy chờ chúng ta phát hiện thời điểm hắn đã không tại trong bệnh viện. Đáng chết hỗn đản các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi lại muốn cho người này đem tin tức cho để lộ ra đi sau đó để ta cho các ngươi chùi đi ta. Đoạn thời gian trước sự tình náo toàn thành phong vân thậm chí còn dẫn tới điều tra người chúng ta hoa phí khí lực thật là lớn mới vừa vặn giải quyết các ngươi bên này lại ra cái soạn. Thân là quan hệ xã hội chủ quản Kiều An lúc này đã có chút tức hồn hển. Cha còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Nhanh lên cha đem hắn tìm ra liền xem như người chết thi thể cũng muốn tiêu hủy không thể lại để cho một điểm mặt trái tin tức lưu truyền ra đi. Ta có thể trao quyền cho các ngươi sử dụng hết thảy thủ đoạn. Tiêu An lớn tiếng gào thét. Cái này. Kỳ thật chúng ta đã bắt đầu truy tra mà lại đã tìm được manh mối. Bất quá xử lý những này nghiệp vụ chúng ta tốt nhất vẫn là cần xà sát tông những người kia hỗ trợ. bọn hắn mới là nhân sĩ chuyên nghiệp mà chúng ta không phải. Nghe thủ hạ nói như vậy, Ngũ Đức sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Này mới đúng mà, thủ hạ của hắn loại chuyện này giải quyết qua nhiều lần hẳn không phải là rác rưởi như vậy mới đúng. Đã tra được manh mối còn không đem hắn tìm trở về. Chẳng lẽ nhất định phải bên trên tin tức các ngươi mới động thủ a? Tiểu An lại không cần quan tâm nhiều phun nước bọt. Chỉ cảm thấy lấy những người an ninh này bộ môn hỗn đản hoàn toàn chính là cho hắn tìm phiền toái. Về phần Xà Sát Tông người hắn cũng muốn liên lạc. Nhưng là ai bảo những cái kia những tên đáng chết có tiền không đi kiếm ngược lại một đầu góc thăng tiên thăng tiên. Kết quả hiện tại những người này toàn bộ đều biến mất, những cái kia đáng chết hôn đã đến cùng chạy đi nơi đâu rồi. Nếu như có bọn họ mình có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy buồn rầu. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm kiếm mới người hợp tác mới là, chỉ là cái khác những cái kia vu sư linh môi cái gì giống như đều không thế nào đáng tin cậy a. Có lẽ. Lần trước bắt được người kia lời nói có thể tin tưởng một chút. Thế giới này không chỉ là Xà Sát Tông như thế một cái đông phương bí ẩn tông môn a. Ta sẽ trao quyền các ngươi sử dụng hết thảy thủ đoạn vô luận như thế nào cũng phải đem sự tình cho che lại. Thân là Titan công ty ngành an ninh người phụ trách Ngũ Đức hiện tại vô cùng đau đầu. Từ khi công ty mở rộng gen cải tạo giải phẫu lâm sàng thí nghiệm quy mô về sau ác tính sự kiện xuất hiện càng ngày càng nhiều. Bất quá Ngũ Đức cũng rất lý giải hội đồng quản trị làm như vậy bất đắc dĩ công ty gánh vác quá nặng đi. Một khi công ty không có dựa theo kế hoạch mở rộng lâm sàng thí nghiệm quy mô đối với công ty giá cổ phiếu đến nói tất nhiên là một cái đả kích cực lớn. Vì công ty giá cổ phiếu suy nghĩ lâm sàng thí nghiệm quy mô cũng muốn dựa theo kế hoạch mở rộng. Chân chính kẻ có tiền các đại nhân vật đều tại trơ mắt nhìn Titan công ty động tác. Chỉ cần Titan công ty còn đang cố gắng còn có thể cho bọn hắn mang đến trường sinh hy vọng, bọn hắn liền sẽ không kiệt dư lực trợ giúp Titan công ty. Nhưng là nếu như Titan công ty dù là có mảy may lui lại thậm chí là đình trệ. Như vậy những người này đều sẽ ra tay đem Titan công ty đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Mà tới lúc kia bọn hắn tất cả Titan công ty cao tầng đều sẽ không may. Mà hắn cái này phụ trách ngành an ninh tự mình làm quá nhiều công việc bẩn thỉu ra hỏa hạ chàng nhất định sẽ phi thường thảm đạm. Lúc này vị này Titan công ty an toàn người phụ trách Ngũ Đức cũng không biết cổ lão Đông Phương có một câu gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Nếu như biết hắn khẳng định sẽ vì thế trong lòng có sự cảm thông. Bất quá bây giờ a mặc kệ hắn có biết hay không câu nói này nên làm sự tình cũng đều là muốn tiếp tục làm. Chương 11, đầu nhập. Ngay tại Vương Chân Linh một đoàn người rời đi kia rắn cốc về sau, rắn cốc bên trong bắt đầu lên từng đợt kỳ diệu biến hóa. Quanh năm không tiêu tan sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hoang mạc qua trong vách gió nóng lần thứ nhất thổi vào đến rắn cốc bên trong. Kia rắn cốc đặc biệt hoàn cảnh đem kiên trì không được bao lâu liền sẽ phát sinh biến hóa, cuối cùng đem cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để biến thành một chỗ đất cằn sỏi đá. Mà những cái kia cũng không phải là Vương Chân Linh chỗ quan tâm sự tình. Titan công ty này, Titan công ty. Có ý tứ. Thi toàn sự tình nếu như là Titan công ty làm ra như vậy sự tình liền nói thông. Phương này mạt pháp thế giới linh dị khó tìm. Đoán chừng cũng chính là Titan công chuyện của công ty mới sẽ tạo thành loại kia linh dị tình huống. Cũng chỉ có loại này hùng sẽ vượt qua quốc gia phía trên khổng lồ xuyên quốc gia tập đoàn mới có lớn như vậy năng lực để một người mất tích ngay cả nửa điểm vết tích cũng đều không có. Lúc này Vương Chân Linh đã nhận định năm đó quân trời xem ngoại vi đệ tử thi toàn bộ mất tích rất có thể chính là điều tra đến Titan công ty trên đầu. Trở lại khách sạn trong phòng, Vương Chân Linh nhìn xem không có một tia dấu vết nhưng lại vẫn như cũ có bị giám thị cảm giác gian phòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Kia Xà Sát Tông mặc dù không có ghi chép rõ ràng đến cùng Titan công ty hợp tác là cái gì hoạt động. Nhưng là Vương Chân Linh căn cứ vị kia Phương Bình Di Thư còn có nó sau khi chết biến hóa đã suy đoán ra cái 7-8 phần. Nghĩ đến Xà Sát Tông hẳn là cùng Titan công ty hợp tác chuyên môn vì bọn họ chửi đít. Thiệt thòi ta còn muốn lấy nếu như lưu tại giá phương thế giới có lẽ có thể làm gen cải tạo giải phẫu tới. Vương Chân Linh nhún nhún vai, xem ra ở thế giới nào kiếm ăn đều không phải chuyện dễ dàng a. Chớ đừng nói chi là trường sinh bất lão loại này chuyện người tiên. Ngay lúc này cổng truyền đến tiếng đập cửa. Vương Chân Linh mí mắt đều không có nhấc một chút phảng phất đã sớm biết có người sẽ lai sao môn thản như nói, mời đến. Cửa mở, mấy cái thân mặc hắc y hình thể tráng kiện mang theo đen siêu kính dâm giá hỏa vây quanh một vị dung mạo không đáng để ý lại áo mũ chỉnh tề nam nhân đi đến. Vị này dáng vẻ của nam nhân xem ra có chút phổ thông nhưng là loại kia từ xương chỗ sâu chỗ phát ra tự tin lại là để nó thần thái sáng láng rất dễ dàng cũng là người ta từ trong đám người đem một mắt nhận ra được. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười, Titan công ty. Nam nhân này có chút kinh ngạc tiếp lấy nở nụ cười đến, Titan công ty tổng bộ an toàn người phụ trách người có thể gọi ta Ngũ Đức. Tôn kính quân trời quán chủ Cầm tiên sinh. Nghĩ không ra bây giờ trên thế giới thế mà còn có ngài cao nhân như vậy, cũng quá khiến người ngoài ý. Ngài có biết rằng năm đó từ kia hơn 4 năm đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, quân trời xem đi lúc đi ra thực tế là quá làm cho người chấn kinh. Đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích, hẳn là chính là các ngươi những người tu luyện kia nắm giữ tích gốc. Sơ vừa thấy mặt vị này người phụ trách tiên sinh liền thao thao bất tuyệt đối Vương Chân Linh nói quả thực giống như mê đệ nhìn thấy ngẫu như bình thường. Vương Chân Linh hỏi, Lưu Vận không sao chứ? Đương nhiên chúng ta cũng không thích giết người. Ngũ Đức cười híp mắt nói, ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta xử lý sự tình biện pháp bình thường đều là mê ngất đi sau đó lao đi ký ức. Vương Chân Linh khẽ gật đầu, hắn sở dĩ chỉ là nhắc lên Lưu Vận mà không có nói ra Mã Phu Nhân nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Mã Phu Nhân là phú ông, Vương Chân Linh điều tra qua Mã Phu Nhân mấy năm này nàng vẫn như cũ sống nhẹ nhõm vui sướng. Đã Titan công chuyện của công ty tại xã hội thượng lưu đã cơ hồ là công khai bí mật như vậy, Titan công ty liền không đáng làm to chuyện giết người diệt khẩu. Cũng không cần như thế. Đây mới là Vương Chân Linh chủ động tiếp xúc Titan công ty nguyên nhân. Đúng vậy, chủ động tiếp xúc. Nếu như Vương Chân Linh không nghĩ tiếp xúc Titan công ty bằng bọn hắn lực lượng căn bản không có khả năng tìm tới Vương Chân Linh. Về phần lần trước đối chủ trì tiên sinh ngài vận dụng đạn đó cũng là bị bất đắc dĩ chúng ta sâu đồng hồ ấy nấy. Ngũ Đức người phụ trách nói. Rất thành khẩn đứng lên túi đầu, ngài nhất định phải tiếp nhận ấy nấy của chúng ta. Nói như vậy lấy liền có một cái áo đen nam cầm trong tay vali mở ra. Bên trong đặt vào chính là một cái nho nhỏ bình ngọc bộ dáng 10 phần nhìn quen mắt. Mở ra xem bên trong chứa nửa bình mã não tối thiểu có 1-20 giọt. Cái này khiến Vương Chân Linh vui sướng trong lòng chính là cần mã não thời điểm nghị không ra lần này liền làm tới nhiều như vậy. Vương Chân Linh bỗng nhiên cười, hắn sở dĩ tiếp xúc Titan công ty rất trọng yếu một cái mục đích đúng là cái này. Chớ có nhìn xem hắn tại phương thế giới này uy phong bát diện cùng người chuyện trò vui vẻ. Nhưng là trên thực tế Vương Chân Linh thần thất thiên cung vẫn không có triệt để chữa trị. Tiếp xúc Titan công ty rất lớn nguyên nhân một trong chính là cần Titan công ty cho mình làm tới tu luyện cần thiết tài nguyên. Chỉ là Vương Chân Linh không nghĩ tới Titan công ty chỉ là bồi tội thế mà liền đem mình mong muốn nhất mã nào đem ra. Cái này cũng nói một vấn đề. Vương Chân Linh cũng không có vội vã đem thứ này thu lại mà là thản nhiên nói, thi toàn đâu? Ra thấy ta. Theo Vương Chân Linh thanh âm một người từ ngoài cửa ngượng ngùng cười đi vào tiến đến. Không cần nhìn liền biết chính là vị kia tại mấy năm trước đó liền từ đầu đến cuối thi toàn. Tốt có tiền đồ hiện tại thế mà đầu nhập Titan công ty. Vương Chân Linh nhàn nhạt nói. Cũng khó trách lúc trước Titan công ty dễ dàng như vậy tra ra lai lịch của hắn. Xem ra lần kia thi toàn gặp được Titan công ty về sau liền đã thành Titan công ty người A. Thi toàn ngượng chê cười, chân nhân ta cũng không nghĩ lúc ấy không phải bị Titan công ty người bắt lại rồi sao. Là thật mây tử thật người ở nơi đó. Ta luôn luôn tiếp xúc đều là thật mây tử chân nhân. Vương Chân Linh hờ hững nhìn xem thi toàn không có trả lời. Lại nhìn thấy cái này mã não đồng thời Vương Chân Linh liền nhớ lại cái này thi toàn tới. Thuận miệng hỏi một câu lại nghĩ không ra quả nhiên gia hỏa này đã đầu nhập Titan công ty. Đối với thi toàn đầu nhập Titan công ty Vương Chân Linh cũng không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn, kia thi toàn thấy thế nào cũng đều không giống như là loại kia kiên trinh bất khuất thủ khẩu như bình hạng người. Chớ đừng nói chi là lòng người như sắt vương pháp như lô. Không ai có thể tiếp nhận hiện đại chuyên môn căn cứ người sinh lý cùng tâm lý cực hạn mở phát ra tới trà tấn kỹ thuật. Đương nhiên tu luyện tới xuất khiếu kỳ người tu hành ngoại trừ. Bởi vì tu luyện tới loại cảnh giới này đã một chân bước vào tiên cảnh danh xưng nhân tiên. Nguyên thần đã có thể thoát ly với thân thể mà xem như đơn độc ý thức tồn tại, tất cả thực hiện tại nhục thân cùng trên tâm lý thống khổ tra tấn đều lại không có nửa điểm hiệu quả. Đáng tiếc thi toàn cũng không phải là xuất khiếu kỳ cao thủ. Cho nên khi Vương Chân Linh sớm tại rắn cốc ý thức được thi toàn sự tình cùng Titan công ty có liên quan thời điểm cũng đã nghĩ đến thi toàn tiết lộ bí mật khả năng. Chương 12, giết gà. Vương Chân Linh nơi nào cũng đều không có đi trực tiếp lại trở lại khách sạn này bên trong. Đã muốn tiếp xúc Titan công ty không thể nghi ngờ đây chính là một cái nhất dùng ít sức biện pháp. Mà bây giờ Vương Chân Linh nhìn về phía vị kia Ngũ Đức người phụ trách nhàn nhạt mà hỏi, nói như vậy hiện tại thi toàn chính là công ty của các ngươi người. Kia Ngũ Đức cười nói, thi toàn tiên sinh đã là chúng ta Titan công ty nhân viên tạm thời. Ngụ ý tự nhiên là thừa nhận. Vương Chân Linh có chút nhíu mày cười nói, nói như vậy các ngươi Titan công ty là cố ý nhúng tay chúng ta quân trời xem tông môn sự vật. Mặc dù cười nói ra câu nói này nhưng là ngữ khí dần dần trở nên nghiêm nghị, lại nói càng về sau một cỗ phô thiên cái địa khí thế liền chèn ép tới. Đây là thuộc về xuất khiếu kỳ cao thủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chỗ sinh ra cảm giác gáp bách, một nháy mắt liền để Titan công ty đám người đều cảm giác lên trước mắt biến đen phảng phất vô biên bóng tối bao trùm tới. một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến, phảng phất bọn hắn đối mặt Vương Chân Linh không còn là như vậy một cái cười tủm tỉm xem ra rất dễ nói chuyện người bình thường mà là một cái manh thú. Chỉ là trong nháy mắt những cái kia đen siêu đám con trai liền đã không chịu nổi tại cảm giác nguy hiểm phía dưới vô ý thức rút súng ngăn tại kia ngũ đức trước người. Nhưng mà bọn hắn một khi rút súng nhắm ngay Vương Chân Linh loại kia hắc ám cảm giác liền trở nên càng khủng bố hơn. Vương Chân Linh cái bóng phảng phất trở nên không ngừng kéo dài biến lớn quỷ dị vặn vẹo phảng phất coi là thật biến thành một cái quái thú đồng dạng. Nặng nề như núi đồng dạng đặt ở trong lòng của bọn hắn mí mắt bên trên để bọn hắn con mắt hoa mắt mắt nổi đom đóm không tự chủ được nổ súng xạ kích. Phanh phanh phanh. Thương tiếng nổ lớn nhưng mà đạn lung tung bay múa, Vương Chân Linh ngồi ngay thẳng động cũng không hề động, những viên đạn kia lại liền đã không biết bắn tới địa phương nào đi. Một tia hắc khí cũng không biết từ nơi đó sinh ra đem cả phòng đều cho nhuộm thành màu đen đến mức liền xem như có ánh đèn nhưng mà tất cả mọi người cảm giác được rơi vào đến đen trong bóng tối. Linh xà cờ lần thứ nhất xuất thủ đối địch lập tức liền lập xuống đại công. Nguyên bản linh xà cờ bên trong xà linh bất quá là tại thần trường lực lượng mà ở thôn vệ rắn trong hầm mấy chục vạn con rắn độc khí độc cùng sinh mệnh thậm chí là toàn bộ địa mạch linh khí về sau. Cái này linh xà cờ uy lực lập tức tăng vọt bây giờ đã đạt tới thần tàng tả hữu cảnh giới. Giờ phút này chỉ là thoáng triển lộ ra một điểm uy lực cơ hồ liền đã đem tất cả mọi người cho đều kéo vào kinh khủng huyễn tượng bên trong. Loại lực lượng này đã đạt tới thần minh. Như thế nào người bình thường đủ khả năng tránh thoát? Những cái kia đen siêu bọn bảo tiêu tại linh xà ảo cảnh áp bách phía dưới cũng sớm đã mất đi phương hướng cảm giác nhìn như hướng về Vương Chân Linh nổ súng kỳ thật đạn sớm cũng không biết đánh bay tới nơi đâu đi. Nếu không phải Vương Chân Linh cố ý dẫn đạo đem đạn bắn bên trên trần nhà nếu không cái này tại chỗ liền muốn tự giết lẫn nhau chết không biết bao nhiêu người. Đạn cũng không biết bắn trúng xương mù máy truyền cảm hay là ống nước. Trong lúc nhất thời trên trần nhà tự động dập lửa hệ thống gặp mặt bên trong lập tức phun ra từng đợt băng lánh thấu xương chất lỏng. Loại này một loại kiểu mới dập lửa vật liệu phun tại trên thân người quả thực liền so nước đá còn muốn chua thoải mái. Nếu như đây là phổ thông huyễn tượng bị dạng này nước đá một kích sợ là toàn bộ đều muốn tỉnh lại. Mà ở linh xà cơ lực trường tạo thành huyễn cảnh phía dưới dù là từng cái làn da đông thương nhưng cũng đều vẫn như cũ bị giam ở trong đó căn bản tránh thoát không ra. Trên thực tế đây vẫn chỉ là linh xà cờ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Phải biết linh xà cờ uy lực chân chính xa không chỉ này. Lúc này Vương Chân Linh mới mỉm cười đem linh xà cờ nhoáng một cái tất cả huyễn cảnh đều thu hồi. Giờ phút này vị kia ngũ đức cũng mới từ mắt nổi đom đóm kịch liệt nhịp tim bên trong phản ứng lại vội vàng kêu lên, dừng tay toàn diện dừng tay. Trên thực tế khỏi phải ngũ đức phân phó những cái kia đen siêu bọn bảo tiêu đều đã dừng tay nhìn xem Vương Chân Linh ánh mắt đều là một bộ sợ hai thần sắc phảng phất gặp quỷ. Có thể tiến vào Titan công ty bảo an bộ đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến tinh nhuệ. Không phải chuyên môn bảo toàn chuyên gia. Chính là các loại trải qua huấn luyện đặc thù giải nghệ đặc chủng binh sĩ. Trong vòng 10 thước để bọn hắn dùng súng ngắn đánh con rồi có lẽ làm không được nhưng là bắn bia không có thập hoàn coi như thật không tốt ra ngoài gặp người. Mà khách sạn gian phòng có thể lớn bao nhiêu? Vương Chân Linh cùng đối diện bọn họ mà ngồi cách xa nhau nhiều lắm là 3-5 m mà thôi. Nhưng mà bọn hắn những người này mở mười mấy thương thế mà ngay cả Vương Chân Linh tóc đều không có thương tổn đến một cây làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Vương Chân Linh biến hóa phảng phất giống như ma quỷ tựa hồ cũng muốn đem bọn hắn thôn vệ lại như thế nào không để bọn hắn sợ hãi. Kia ngũ đức tự nhiên cũng biết mình mang tới người bản sự lại tự mình trải qua vừa rồi một màn kia cố đè xuống vừa rồi hồi hộp bất an miễn gượng cười nói, lợi hại chủ trì tiên sinh quả nhiên thật bản lãnh. Kể từ đó chúng ta Titan công ty càng muốn hợp tác với ngươi. Vương Chân Linh lần nữa nhíu mày vốn cho là cái này có thể đem kia ngũ đức bị hù thẻ ra quần lại không nghĩ tới xuyên quốc gia công ty lớn chủ quản quả nhiên có chút năng lực. Tối thiểu nhất loại tâm lý này tố chất nhưng cũng là không sai. Đem thi toàn giao ra nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Chân Linh uy nghiêm nói. Ngũ đức mỉm cười nói. Chủ trì tiên sinh ngươi nên biết chúng ta Titan công ty lực lượng cùng chúng ta làm bằng hữu chỗ tốt xa xa muốn so làm địch nhân mạnh hơn nhiều. Nói lên Titan công ty lực lượng cái này ngũ đức lập tức lần nữa trở nên tràn ngập tự tin phảng phất đối với Titan công ty lực lượng tin tưởng không nghi ngờ. Sự thật cũng là như thế trải qua trên 100 năm cỡ lớn công ty đa quốc gia lực lượng cũng xác thực lần nữa mạnh lên lại một lần nữa áp đảo chính quyền quốc gia phía trên. Đây là một cái tư bản thời đại tư bản mới là lực lượng lớn nhất hết thể lấy tư bản nói chuyện. Mà Titan công ty không hề nghi ngờ chính là lớn nhất xuyên quốc gia y dược công ty cũng là lớn nhất xuyên quốc gia tập đoàn một trong. Có thể suy ra cái này Titan công ty vốn có lực lượng nên như thế nào khủng bố. Ngươi nên biết căn cứ cổ lão truyền thống. Môn phái bên trong sự vật không nhận can thiệp. Bất luận cái gì phản bội môn phái người đều phải nhận môn quy xử phạt. Vương Chân Linh uy nghiêm nói. Kỳ thật Vương Chân Linh ngược lại không nhất định là nhất định để bọn hắn đem thi toàn giao ra tiến hành trừng phạt. nhưng là loại thái độ này nhất định phải làm ra đến. Mà quả nhiên khi Vương Chân Linh làm ra loại thái độ này về sau kia Ngũ Đức liền động đung đưa. Liên tưởng đến vừa rồi Vương Chân Linh chỗ thi triển đi ra cái chủng loại kia cơ hồ như là giống như ma quỷ lực lượng kia Ngũ Đức sắc mặt trở nên âm tình bất định, cuối cùng phất phất tay ngầm thừa nhận Vương Chân Linh thuyết pháp. Tận mắt nhìn đến Vương Chân Linh động thủ kia thi toàn mặt không còn chút máu phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy. Liền xem như thật mây tử lực lượng đều viễn viễn bất cùng trước mắt vị này Vương Chân Linh, hiện tại Vương Chân Linh muốn thanh lý môn hộ cái này thi toàn lập tức vô cùng tuyệt vọng. Chương 13, Doa Khỉ. Hắn nguyên bản ít nhiều có chút hoài nghi Vương Chân Linh thân phận chân thật, dù sao lấy trước xưa nay không biết quân trời quan chi bên trong còn có vị này Vương Chân Linh tồn tại. Xui mẹng lờ. Nhưng là bây giờ thấy Vương Chân Linh lợi hại về sau không tự chủ được liền tin tưởng. Lại nói quân trời xem thần bí như vậy ai biết có bí ẩn gì pháp thuật. Hoặc là quân trời quan chi bên trong có cái gì bí ẩn đệ tử khác đâu. Vương Chân Linh nơi này lợi hại làm không tốt hay là thật mây tử sư tổ bối. Tóm lại chỉ cần biết Vương Chân Linh là đại biểu quân trời xem đến là đủ đem thi toàn dọa ngốc trên mặt đất. Ngươi cũng đã biết phản bội tông môn nên làm như thế nào a? Vương Chân Linh hời hợt hỏi. Bất quá nghe vào kia thi toàn trong lỗ tai nhưng lại có một loại phảng phất từ trong địa ngục truyền đến cảm giác răng lạc lạc rung động, nhưng vẫn là run rẩy đàng hoàng trả lời. Biết trục xuất môn tưởng xử tử hồn phách thụ 30 năm hỏa luyện nỗi khổ. Nói đến đây cả người lập tức sụp đổ quỳ kêu lên, tha mạng tha mạng. Chân nhân tha mạng, ta không phải cố ý phản bội tông môn. Lời nói đều còn chưa nói hết Vương Chân Linh đã cười nói, nghệ tình ngươi không phải cố ý phản bội ta liền tha cho ngươi một hồi kêu 30 năm hỏa luyện nỗi khổ liền miễn. Kia thi toàn vui mừng quá đỗi kêu lên, nhiều tạ chân nhân nhiều tạ chân nhân. Ngũ Đức mấy người kia nghe là hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Vương Chân Linh muốn xử tử vị kia thi toàn còn lo lắng lấy muốn không nên mở miệng cầu tình. Được nghe lại Vương Chân Linh trong lúc nói chuyện với nhau liên quan đến linh hồn loại hình sự tình đều là đáy lòng phát lạnh. Đã thấy lấy Vương Chân Linh trong tay xuất ra linh xà cờ đến kia thi toàn sắc mặt đại biến, còn chưa kịp nói chuyện kia linh xà cờ đã không gió mà bay. Kia thi toàn trong khoảnh khắc kêu thảm một tiếng, vô số rắn độc đồng dạng hắc khí liền đã chui vào hắn thai mắt mũi miệng thất khiếu bên trong. Tiếp lấy liền gặp được một đoàn bạch quang nhàn nhạt bị những hắc khí kia kéo ra thân thể kéo vào đến linh xà cờ bên trong. Quỷ dị như vậy tình hình bị hù những cái kia titan công ty người đều nhảy dựng lên. Tiếp theo liền thấy kia thi toàn thi thể té ngã trên đất không núc ních. Trên thân không có một chút vết thương, thần sắc sinh động như thật, nhưng mà miệng mũi hô hấp đã đoạn tuyệt, thậm chí nếu như sờ lên thi thể đều đã lạnh thấu. Một chút cũng không giống như là vừa tử vong. Ma quỷ ma quỷ. Cái này là ma quỷ mới có thủ đoạn. Bao quát Ngũ Đức ở bên trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm như vậy tới. Sắc mặt trắng bệnh muốn chết. Cứ việc Titan công ty đến đây thấy Vương Chân Linh cùng Vương Chân Linh đàm phán, đương nhiên bên ngoài càng là an bài rất nhiều cao thủ. Trước đó bọn hắn đầy đủ tự tin Vương Chân Linh liền xem như lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát bọn hắn đạn. Nhưng là bây giờ thấy Vương Chân Linh thủ đoạn về sau tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Tại Ngũ Đức trong suy nghĩ nếu như trước kia những cái kia xà sát tông người là cùng ma quỷ liên hệ vu sư như vậy, Vương Chân Linh lập tức liền lên tới ma quỷ bản thân. Ngũ Đức nuốt nước miếng một cái miễn gượng cười nói, chủ trì tiên sinh ngài hiện tại suy nghĩ thế nào? Vương Chân Linh cũng không phải là tàn khốc như vậy người, sở dĩ tại trước mặt bọn hắn làm như vậy chính là tồn giết gà dọa khỉ ý tứ. Lúc này Vương Chân Linh cũng không nói chuyện, thản nhiên đem kia mã nào thu nhập đến trong ngực, tiếp lấy thản nhiên nói, các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Ta nhưng không thiếu tiền. Kia Ngũ Đức đại hỉ nói, ta biết các ngươi thích gì đồ vật. Trước kia xà sát tông người để chúng ta tìm kiếm đồ vật đáng tiếc bọn hắn mất tích, hiện tại đành phải giao cho ngươi. Hắn không sợ Vương Chân Linh có yêu cầu, sợ nhất chính là Vương Chân Linh không có chút nào sợ cầu. Một cái bắt chuyện đánh ra bên ngoài, từng đội người áo đen dẫn theo cái dương đi đến theo thứ tự tại Vương Chân Linh trước mặt mở ra. Từng kiện tạo hình khác nhau đồ vật khác biệt đồ cổ vật phẩm xuất hiện tại Vương Chân Linh trước người. Thế mà toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có linh lực tồn tại, không phải là phàm phẩm. Cái này khiến Vương Chân Linh trong lòng khẽ nhúc nhích. Những này phần lớn là vị kia sư tử tiên sinh tìm kiếm được. Ngũ Đức khẽ thở dài một cái. Sư tử tiên sinh. Vương Chân Linh hơi sững sờ, giờ mới hiểu được tới nguyên lai nói là thi toàn. Thi toàn vốn chính là phụ trách cho thật mây tử khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Mà gia nhập Titan công ty về sau, Titan công ty bất luận thế lực tài lực đều muốn so quân trời xem đại suất không biết bao nhiêu lần. Cũng làm cho thi toàn tìm kiếm bảo vật hiệu suất đề cao không biết bao nhiêu lần. Giờ khác này Vương Chân Linh thậm chí có chút hối hận giết chết thi toàn. Bất quá cũng chỉ là thoáng hối hận mà thôi. Người này nhận chính là thật mây tử mà đối với hắn Vương Chân Linh tồn tại hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên điểm này mặc dù phiền phức cũng không phải Vương Chân Linh nhất định phải diệt khẩu nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính một là bởi vì quân trời xem một quy. Hai chính là giết gà dọa khỉ. Vương Chân Linh sớm liền muốn cùng Titan công ty hợp tác. Mà Titan công ty thế lớn dạng này xuyên quốc gia cự đầu thực lực cực kỳ kinh khủng, tùy tiện phá vỡ mấy cái tiểu quốc đều không phải việc khó gì. Vì để cho bọn hắn không đến mức cho là hắn Vương Chân Linh dễ khi dễ, trước liền muốn thi triển một chút thủ đoạn cho những người này nhìn xem. Mà hiển nhiên Vương Chân Linh mục đích đã đạt xong rồi. Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo mỉm cười cầm qua thứ một cái dương xuất hiện tại Vương Chân Linh trước mặt một cây chùy thủ. Cây chùy thủ này đột nhiên xem xét liền lộ ra có chút cổ lão, có thể nhìn thấy tay cầm bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch lộ ra tinh mỹ dị thường, chỉ là xem ra liền không giống như là trung thổ chi vật. Nhưng mà mấu chốt nhất chính là chùy thủ này phía trên chỗ lộ ra mà ra một loại hàn khí âm u, mang theo một loại tựa hồ có chút tà dị lực lượng, tựa hồ xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Vương Chân Linh rỗi tay cầm lên cây chùy thủ này, va ly tử người kia đang chuẩn bị nhắc nhở Vương Chân Linh cẩn thận. Nhưng mà lại thấy Vương Chân Linh cứ như vậy hoàn toàn vô sự thanh chùy thủ cầm lên, không khỏi đem muốn nói lời cho nuốt xuống bụng bên trong đi. Mà Vương Chân Linh cầm lấy cây chùy thủ này đồng thời liền cảm thấy một cô âm trầm hàn ý tựa hồ muốn trực tiếp từ Vương Chân Linh trong tay truyền vào trong đầu. Cái này là một thanh vận rủi chùy thủ, tương truyền có được qua hắn chủ nhân cuối cùng đều tự sát. Cho nên cây chùy thủ này rơi vào một cái trong viện bảo tàng bị chúng ta ra mua. Chúng ta tin tưởng đây chính là thứ các ngươi cần có. Cái này gọi là pháp bảo không phải sao? Ngũ Đức cười nói. Vương Chân Linh khẽ lắc đầu thản nhiên nói, không, đây không phải pháp bảo. Đây bất quá là một thanh có mãnh liệt oán khí chùy thủ, bất quá còn tính là rất thú vị đồ chơi nhỏ. Không sai, đây vốn chính là một thanh phổ thông chùy thủ, nhưng mà tựa hồ ban sơ chủ nhân cầm cây chùy thủ này tự sát đến mức chùy thủ bên trên nhiễm oán khí ảnh hưởng về sau chủ nhân. Theo về sau dùng chùy thủ này tự sát người càng ngày càng nhiều, chùy thủ này phía trên oán khí cũng liền càng ngày càng nặng. Đến mức cây chùy thủ này phía trên oán khí nồng đậm đến ngay cả người bình thường đều có cảm giác tình trạng. Bất quá mặc dù không tính là pháp bảo gì, nhưng là tế luyện một chút còn có thể làm pháp khí dùng. Chương 14, chỗ tốt. Lấy phương thế giới này linh khí tiêu tán trình độ mà nói, cây chùy thủ này đã 10 phần khó được. Đương nhiên Vương Chân Linh là chướng mắt thứ này, tiện tay ném trở về. Vê đút vê đút vê đút suối men. L. Sau đó lại là một cái thạch gối ban sơ, nguyên vốn phải là bảo vật đáng tiếc cùng quân trời xem cất giữ mấy chục kiện pháp khí. Theo thời gian trôi qua pháp tắc thất lạc hiện tại đã biến thành phàm vật. Đáng tiếc. Vương Chân Linh nói một câu tiếp lấy lại cầm lấy một cái hổ lô đồng dạng lắc đầu thả trở về. Liên tiếp 10 kiện đồ vật thế mà không có một kiện có thể làm cho Vương Chân Linh thấy bên trong. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, nếu không phải như thế thật mây tử nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ là để thu một đống lớn vứt bỏ bảo vật. Titan công ty an toàn người phụ trách Ngũ Đức thần sắc không thay đổi nhún nhún vai, lại có người xách tiến đến cái dương, lại là liên tiếp mấy chục cái vật phẩm đều để Vương Chân Linh đi nhìn. Từng cái trưng bày tại Vương Chân Linh trước mắt mặc cho hắn chọn lựa. Những vật này bao nhiêu đều là có chút linh dị, hơn phân nửa đều là nhiệm đoàn khí loại hình. Tại loại này thời đại có thể tìm tới nhiều như vậy loại vật này đã đủ để chứng minh Titan công ty tài hùng thế lớn. Đây đều là chúng ta hoa đại lực khí từ các nơi nhà bảo tàng tư nhân người thu thập, thậm chí một chút chợ đen con đường lấy được đồ tốt. Ngài có thể chậm rãi chọn lựa, nếu như còn không có ngài ngưỡng mộ trong lòng đồ vật như vậy không sao. Chúng ta bây giờ cùng dưới mặt đất văn vật buôn lậu mạng lưới có rất mật thiết quan hệ hợp tác, chúng ta có thể khiến dưới đất lưu thông mỗi một kiện đồ cổ đều trải qua ngài chọn lựa về sau lại lưu thông ra ngoài. Lời nói đều vẫn chưa nói xong, Vương Chân Linh đã từ trong đó chọn lựa ra một kiện đồ tốt đến trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Biết rõ tại phương thế giới này tìm tới hoàn hảo không chút tổn hại pháp bảo xác suất cũng không quá cao, nhưng là giờ phút này lại không nghĩ tới thế mà thật gặp một kiện thượng hạng pháp khí. Phi kiếm. Một kiện dài ba tấc tựa như đồ chơi xem ra ẩn ẩn còn có gỉ bàn tiểu kiếm lại là khiêu khích Vương Chân Linh chú ý. Trừ đồ chơi bên ngoài cũng chính là phi kiếm mới có thể là như vậy tạo hình. Vương Chân Linh tay mò đi lên nguyên thần pháp lực nhẹ nhàng tiếp xúc liền có thể phát hiện thanh phi kiếm này nhỏ không thể thấy rung động bắt đầu chuyển động. Thế mà còn có linh tính. Giờ phút này Vương Chân Linh không khỏi lộ ra một tia tiếu dung tới. Tinh tế mà nhìn có thể phát hiện kia trên phi kiếm vết gì nhưng thật ra là hoa văn là phủ. Đây là pháp khí phi kiếm, đáng tiếc không phải kiếm hoàn. Bất quá cũng coi như không tệ. Nhìn thấy Vương Chân Linh rốt cục hài lòng kia Ngũ Đức thở dài một hơi. Hiện tại Titan công ty tình huống 10 phần không ổn, chỉ có Vương Chân Linh có thể giúp được bọn hắn. Coi như Vương Chân Linh thật là ác ma, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng ác ma liên hệ. Hắn muốn hướng Vương Chân Linh chứng minh thực lực, chứng minh Vương Chân Linh hợp tác với bọn họ chỗ tốt. Còn có một cái đồ vật chắc hẳn Lưu tiên sinh ngài nhất định sẽ 10 phần thích. Kia Ngũ Đức cười nói. Phía trước đồ vật kỳ thật đều là khai vị thức nhắm, hắn thật chính là muốn dùng để đả động Vương Chân Linh, kỳ thật không phải những này trân trọng để người lần nữa lấy đến một cái dương. Vương Chân Linh hiếu kỳ để Ngũ Đức trịnh trọng như vậy đến cùng lại là cái gì. Mở ra liền nhìn đến đây diện trang lấy chính là hai khối mỹ ngọc, nhìn xem thuần tịnh vô hạ, mỗi một khối phảng phất đều là cực phẩm nhất dương chi bạch ngọc. Vương Chân Linh chưa phát giác thất vọng, loại vật này mặc dù đáng tiền có đôi khi cũng có chút tác dụng, nhưng là đối với Vương Chân Linh đến nói tác dụng thật đúng là không thế nào lớn. Bất quá hắn nhìn xem Ngũ Đức nụ cười tự tin, bỗng nhiên lo nghĩ vây gọi lấy ra một chén nước. Ly kia nước cách xa nhau Vương Chân Linh 2 mét có dư, nhưng mà Vương Chân Linh vẫy tay một cái liền đã cách không đem chén nước lấy đi qua. Đây đối với đã có thể nguyên thần ngự vật Vương Chân Linh đến nói hoàn toàn không tính là cái gì. Nhưng mà mặc kệ là Ngũ Đức hay là bọn thủ hạ của hắn, ánh mắt bên trong đều lần nữa hiện lên rung động tới. Thanh thủy nhỏ tại bạch ngọc phía trên có chút điên động, để thanh thủy tại bạch ngọc tinh tế mặt ngoài lưu động, ở giữa lại là mơ hồ có lấy một tầng nhàn nhạt màu lam sương mù phảng phất bao phủ ở phía trên. Cái này khiến Vương Chân Linh trong lòng lập tức hô hấp cứng lại, nghĩ không ra phương thế giới này thế mà còn có bảo vật như vậy. Lam ruộng ngọc cấm bảo ngọc khói bay. Nghe nói có một loại mỹ ngọc vì thiên địa linh khí tập trung mà hình thành. Đây là thiên địa kỳ vật. Vương Chân Linh hiện tại mặc dù không dùng đến, nhưng là nghe nói tu luyện tới thần minh cảnh giới về sau lại liền có đại dụng, thậm chí có thể nói là không thể thiếu. Đến luyện khí kỳ cuối cùng chính là khí cố trúc thần thất, mà xuất khiếu kỳ tu luyện thần thông pháp lực thần du tứ phương. Giảng cứu đúng vậy là thần thất ẩn nguyên thần. Nhưng là đến cuối cùng lại là nguyên thần du lịch vạn vật. Đến kế tiếp thoát xác kỳ chính là sơ bộ siêu thoát sinh tử, có thể thoát ly nhục thân mà tồn tại. Nhưng mà cái này liền cần thiên địa kỳ vật ký thác thay thế yêu ớt người thân. Mà thiên địa này kỳ vật 10 phần hiếm thấy, e là cho dù là tại đông thần thế giới cũng đều không phải dễ tìm như thế. Liền ngay cả Vương Chân Linh cũng không nghĩ đến phương thế giới này rõ ràng linh khí tiêu tán thế mà lại ở đây nhìn thấy như vậy thiên địa kỳ vật, mà lại thế mà là hai khối. Bất kể nói thế nào cái này liền chứng minh Titan công ty thực lực. Chứng minh Vương Chân Linh lần này lựa chọn cũng không sai lầm. Nhìn thấy Vương Chân Linh động dung kia, Ngũ Đức cười càng phát ra vui sướng. Chủ trì tiên sinh, chúng ta gần nhất vừa mới có một cái phiền toái, gặp một chút tình huống. Cần ngươi giúp chúng ta giải quyết. Vương Chân Linh tâm tình vui vẻ, phương thế giới này quả nhiên là một cái đại bảo tàng A. Chỉ là bằng vào mình lực lượng nghĩ tại cái này như vậy đại thế giới tìm tới đồ tốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là có Titan công ty lực lượng trợ giúp, Vương Chân Linh tin tưởng mình có thể tới tay chỗ tốt tuyệt không chỉ là như thế một điểm. Cho nên Vương Chân Linh nhẹ nhõm cười nói, không có vấn đề. Nói đi để ta thế nào giúp ngươi. Mặc dù Titan công ty làm sự tình không thế nào cao thượng, nhưng lại cũng là phương thế giới này người hy vọng không phải sao. Vương Chân Linh tiếp tục mở miệng nói ra, loại ngọc này thạch còn có hay không? Ta cần càng nhiều. Kia Ngũ Đức cười nói, đương nhiên là có, chúng ta thậm chí có thể đem sinh trưởng loại ngọc này thạch khoáng mạch đưa cho ngài. Vương Chân Linh trong lòng kinh ngạc càng tăng lên, thế mà còn có khoáng mạch. Đương nhiên. Chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, chủ trì tiên sinh ngài muốn tướng tin thực lực của chúng ta. Chúng ta biết ngài cần gì, chỉ muốn mọi người hợp tác vui vẻ, ngài cần thiết bất kỳ vật gì, chỉ muốn trên thế giới này có liền nhất định có thể đưa đến trong tay của ngài. Lời nói này nói bá khí ầm ầm. Bất quá giá trị thị trường hơn vạn ước, Titan công ty thật là có lực lượng như vậy. Vương Chân Linh liền cười nói, như vậy mọi người liền hợp tác vui vẻ. 3 ngày sau Vương Chân Linh ngồi tại trên trực thăng nhắm mắt dưỡng thần theo mấy giọt mã nào ăn vào. Toàn bộ thần thất thiên cung đều bị kín một tầng xanh ngọc quang mang như là chất kết dính đem vỡ vụn thiên cung khép lại. Chương 15, Quỷ vực. Nếu không phải thời gian quá ngắn một điểm lại cho Vương Chân Linh cái hơn 10 ngày đoán chừng Vương Chân Linh thần thất cũng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá liền xem như hiện tại cũng sẽ không chậm trễ Vương Chân Linh cùng người động thủ. V-V-V-V-Simler. Huống chi hắn cũng không tin phương thế giới này sẽ có người để cho mình toàn lực xuất thủ đối thủ. Máy bay trực thăng tại sóng biếc mênh mang trên đại dương bao la không ngừng tiến lên, đang xông qua một đoàn mây mù về sau, một mảnh cây cối xanh lún hòn đảo đột nhiên xuất hiện tại Vương Chân Linh trước mắt. Chính là chỗ này a? Phải. Ngũ Đức trầm giọng nói, chính là chỗ này, hết thảy đều muốn phiền phức ngài. Máy bay trực thăng vòng quanh hòn đảo bay vài vòng, có thể để Vương Chân Linh tốt hơn thấy rõ ràng toàn bộ hòn đảo bên trên tình hình. Từ ở bề ngoài xem ra toàn bộ hòn đảo phong cảnh cực giai, công trình đầy đủ, có bến tàu tinh tế, bãi cát, còn có một tòa trại an dưỡng. Thậm chí lấy Vương Chân Linh ánh mắt xem ra cái này ngẩng đầu công ty sẽ còn chọn lựa địa phương. Bởi vì hòn đảo này đồng dạng có phương thế giới này bây giờ rất khó nhìn thấy linh mạch. Bất quá lại cũng khó trách linh mạch hội tụ chi địa, từ phong thủy đi lên nói chính là tàng phong nạp nước hoàn cảnh cực giai chi địa. Mặc dù Titan công ty người khả năng không hiểu phong thủy, nhưng là tu kiến tòa này trại an dưỡng tất nhiên sẽ lựa chọn rời xa người ở phong cảnh tuyệt mỹ chi địa. Chỉ là giờ phút này kia trại an dưỡng bên trong lại tựa hồ như bao phủ một cỗ bất tường khí tức. ngồi tại Vương Chân Linh đối diện Ngũ Đức đối Vương Chân Linh nói. Nơi này chính là chúng ta công ty bí mật lấy trại an dưỡng danh nghĩa tu kiến một tòa quy cách cực cao bệnh viện, đại bộ phận giải phẫu thất bại người đều đưa đến nơi này tới. Chỉ là từ 2 tuần lễ trước bắt đầu toàn bộ trên đảo tất cả liên hệ đều bị gián đoạn. Chúng ta phái 3 đám nhân thủ lên đảo đi lên xem xét nhưng mà cũng đều không trở về. Thậm chí bọn hắn dẫn đi tất cả dụng cụ cũng đều không có tín hiệu truyền về, mọi chuyện đều tốt như bị che đậy đồng dạng. Nói Ngũ Đức một mặt đắng chát. Các ngươi xác định không có người từ ở trên đảo rời đi? Vương Chân Linh khỏe miệng mỉm cười hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Công ty của chúng ta vệ tinh một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm hòn đảo này, liền xem như có một con rùa rời đi cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Vương Chân Linh từ chối cho ý kiến, thực tế là hắn đối hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển không rõ lắm. Bất quá Vương Chân Linh nhớ phải tự mình kiếp trước thời điểm đó vệ tinh chụp ảnh độ phân giải đã có thể thấy rõ ràng con rùa đùi. Chớ đừng nói chi là phương thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tối thiểu vượt qua mình kiếp trước 20 năm. Đã bọn hắn nói không ai có thể rời đi vậy coi như là không có người rời đi đi. Tìm một chỗ cho ta xuống đi, Vương Chân Linh nói. Ngũ Đức một mặt xấu hổ đối Vương Chân Linh nói. Ngài chỉ có thể ngồi thuyền quá khứ. Hiện tại trên đảo này có không hiểu quấy nhiễu bất luận cái gì thiết bị điện tử tới gần về sau đều sẽ mất đi hiệu lực. Chúng ta chỉ muốn tới gần nhất định phạm vi cái này máy bay đều muốn mất đi hiệu lực. Vương Chân Linh sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái lại hỏi, như vậy đảo này bên trên quấy nhiễu bao trùm nhiều phạm vi lớn? Là 100 mét. Titan công ty người đến cùng không phải bất tài, những này đã sớm dò xét tra rõ ràng. Vương Chân Linh khỏe miệng lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, vậy liền đem máy bay trực thăng ngừng tại cái kia cao độ chính ta nhảy đi xuống. Hắn câu nói này mới ra lập tức đem tất cả mọi người làm cho giật mình. Nói đùa cái gì? Từ 100 mét không trung nhảy đi xuống. Nhưng nhìn đến Vương Chân Linh cao thâm mặt chắc thần sắc cùng ngẫm lại Vương Chân Linh thâm bất khả chắc bản sự kia, Ngũ Đức khẽ cắn môi nói, dựa theo Vương tiên sinh phân phó làm việc. Máy bay trực thăng lơ lửng tại khoảng cách hòn đảo 100 mét phía trên không trung. Vương Chân Linh không chút do dự từ lúc mở cửa khoang bên trong nhảy xuống. Liền xem như hiện tại Vương Chân Linh đã là thần tàng cảnh giới cao thủ nhưng mà vẫn như cũ là nhục thân phàm thai, vẫn như cũ là không biết bay. Như vậy từ 100 mét không trung nhảy đi xuống cả người đều muốn quẳng thành thịt muối. Nhưng là không nên quên Vương Chân Linh nguyên thần cường đại, lúc này ngự vật đều đã tại 400 cân tả hữu. Lúc này nguyên thần ngự vật lực lượng tác dụng tại mình thịt trên khuôn mặt liền có thể nhẹ như vũ mao chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Trên trực thăng tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục, đây rốt cuộc còn tính là nhân loại a. Vị này Vương tiên sinh nói người bình thường trải qua tu luyện liền có thể có siêu nhân lực lượng, thậm chí đạt tới loại tình trạng này. Có lẽ ta cũng có thể tu luyện. Lúc này Titan công ty an toàn người phụ trách Ngũ Đức tâm chúng một cái tử sinh ra một cái ý niệm như vậy tới. Nhưng mà mắt thấy Vương Chân Linh liền muốn đáp xuống hòn đảo này bên trên cách xa mặt đất bất quá hơn 10 mét thời điểm toàn bộ ở trên đảo đỗng nhiên sinh ra một mảnh gợn sóng đi theo Vương Chân Linh liền biến mất không thấy gì nữa. Gặp quỷ lại là như thế này. Hy vọng vị này Vương tiên sinh không có việc gì đem cái địa phương đáng chết này giải quyết. Vương Chân Linh lúc này đã đáp xuống mặt đất hướng về bốn phía nhìn lại, khắp nơi một mảnh ảm đạm hắc ám, toàn bộ ở trên đảo cỏ dại rậm rạp hoàn toàn hoang lương bộ dáng. Cùng tại trên trực thăng nhìn thấy cái chủng loại kia ánh nắng tươi sáng bãi cắt cây dừa tình huống hoàn toàn khác biệt. Xa xa nước biển tràn ngập u ám nổi lơ lửng tầng tầng sương mù phảng phất tùy thời đều có khả năng từ trong đó đột nhiên xông ra cái gì hải quái đồng dạng. Mà nguyên bản công trình đầy đủ bến cảng cũng giống là hoang phế không biết bao nhiêu năm sinh đầy cỏ dại, không nói chính là trên bến tàu ngừng lại thuyền cũng đều vết dầu loang lổ. Thậm chí còn có một chiếc du thuyền xông lên bờ bên trên sau đó lật út trên mặt đất. Mà Vương Chân Linh hạ xuống tới địa phương ngay tại cái này bến cảng phụ cận. Toàn bộ hòn đảo bên trên an tĩnh đáng sợ, một điểm thanh âm cũng đều không có. Phải biết trên cái đảo này thường trú nhân thủ không dưới 200. Nếu như tăng thêm đến tiếp sau 3 nhóm phái tới nhân viên điều tra như vậy nhân số cộng lại đã đem gần 300. Mà bây giờ thế mà một bóng người cũng đều không có, thậm chí có thể nói ngay cả một điểm thanh âm cũng đều không có. Bất luận là tiếng người hay là cái khác tự nhiên thanh âm bao quát sóng biển phong thanh tất cả cũng không có. Một mảnh làm người ta hoảng hốt tĩnh mịch. Trên đảo này trại an dưỡng nói là trại an dưỡng kỳ thật lại là một cái quy cách cực cao bệnh viện. Căn cứ Ngũ Đức nói tới đại bộ phận tiến hành gen cải tạo thất bại bệnh nhân đều bị đưa vào đến cái này trong bệnh viện tiến hành trị liệu thậm chí là nghiên cứu. Nghe nói nhiều nhất thời điểm cái này trong viện dưỡng lao đã vào ở đi hơn 50 cái bệnh nhân. Vương Chân Linh hoài nghi có phải là những bệnh nhân này tử vong đều biến thành lệ quỷ mới khiến cho ở trên đảo tất cả mọi người tử quang, cũng làm cho hòn đảo này trở nên 10 phần nguy hiểm. Nhất là khi Vương Chân Linh mắt thấy hòn đảo này bên trên thế mà là một chỗ linh mạch chỗ liền càng phát ra nhận định cái này phán đoán. Bất quá bây giờ Vương Chân Linh có chút đoán không được phán đoán của mình. Liền xem như trên đảo hơn 300 người toàn bộ chết sạch hóa thành lệ quỷ cũng không có khả năng để trong này hóa thành quỷ vực a. Không sai, bây giờ cái này toàn bộ hòn đảo đều đã biến thành một mảnh quỷ vực. Chương 16, Dạ thần. Có thể nói nơi này hiện tại đã không phải là tại dương thế ở giữa. Cái này loại tình huống tại đông thần thế giới cũng không xa lạ gì, chỉ cần quỷ vật hội tụ quá nhiều thường thường đều sẽ xảy ra chuyện như thế. Vê đút vê đút vê đút suối men. L. Nếu như là quỷ vật lâm thời hội tụ chi địa chính là quỷ cảnh. Nếu như là những cái kia quỷ vật trường kỳ trô ở lại, thậm chí nơi đó lại là cực âm chi địa, khí mạch hội tụ liền dễ dàng hình thành quỷ vực. Nhưng mà liền xem như trên tòa đảo này tất cả mọi người toàn bộ chết sạch đều hóa thành lệ quỷ cũng đều không có khả năng diễn hóa thành quỷ vực. Có ý tứ, có ý tứ. Xem ra so ta trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều a. Vương Chân Linh lầm bầm lầu bầu nói một câu. Mà hắn tựa hồ một câu liền kinh động thứ gì từ kia lật út trên mặt đất du thuyền bên trên, tựa hồ có cái bóng thật nhanh chợt lóe lên. Hắn kia không chút nào để ý cái này cùng giả thần giả quỷ, chẳng lẽ còn nghĩ hù sợ hắn không thành. Nên lúc đi ra những này si mị võng lượng tự nhiên đều sẽ ra ngoài. Vương Chân Linh trực tiếp hướng về kia cái gọi là trại an dưỡng phương hướng mà đi. Nơi này nguyên bản tu kiến chỉnh tề bê tông con đường bây giờ cũng đều giống như trải qua to lớn gì địa chất thai họa đồng dạng, từng mảnh nâng lên lõm lộ ra phía dưới vỡ vụn cốt thép. Mà càng nhiều địa phương lại là đã bị mây mù dày đặc cỏ dại nơi bao bọc. Theo Vương Chân Linh bước chân tiến lên, chung quanh các loại động tĩnh càng ngày càng nhiều, từng cái bóng không ngừng thoáng hiện mà tới. Những bóng đen này động tác quỷ dị, thân hình vặn mèo. Không xa tiếp lấy cỏ cây hiểm hộ theo dõi tại Vương Chân Linh bên người. Thậm chí là kìm nén không được muốn hướng về nhào tới. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng, linh xà cờ liền đã vung ra khí sám cơ hồ liền trong nháy mắt quấn lên bóng đen kia, xinh xinh đem nó kéo vào đến cờ mặt bên trong. Lần này Vương Chân Linh thấy rõ ràng. Những bóng đen này thế mà giống như là hầu tử chu nho có cực lớn kém xa, nhưng mà lại là tối tăm mở mịt con mắt. Mà trên người của bọn hắn càng là mọc đầy như rắn lân phiến. Dọa người hơn chính là bọn hắn móng vuốt quả thực giống như là thiết chảo thon dài sắc bén. Nhưng mà mặc kệ quái vật này rốt cuộc là tình hình gì, chỉ cần bị kéo vào đến linh xà cờ bên trong liền đã bị xà linh thôn vệ làm xà linh điểm tâm. Quả nhiên không ra ngoài ta sở liệu. Nhìn thấy quái vật có thể bị linh xà cờ thôn vệ, Vương Chân Linh khỏe miệng lại lần nữa lộ ra một tia tiếu dung tới. Hắn nhanh chân hướng về trại an dưỡng đi đến, trên đường đi chỉ cần có không biết sống chết quái vật dám tập kích với hắn đều bị Vương Chân Linh không lưu tình chút nào dùng đến linh xà cờ thôn vệ. Rất nhanh liền đã đi tới tòa này trại an dưỡng phụ cận. Toàn bộ trại an dưỡng đồng dạng hoang phế yên tĩnh tựa như là phân mộ. Nhưng mà không cùng Vương Chân Linh tới gần thế mà từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số quái vật đem Vương Chân Linh cho bao vây lại. Những quái vật này có chút giống là vừa rồi loại kia hầu tử, nhưng mà càng nhiều hơn là trên mặt đất bò như là cá sấu thằn lằn tồn tại đồng dạng là nửa người nửa thú cổ quái vật mèo. Đối này Vương Chân Linh liền ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, thậm chí nói, quả là thế, ta đoán một chút cũng đều không sai. Đây đều là bị bóp méo tán hồn nát phách. Loại vật này yếu ngay cả lệ quỷ cũng không bằng, cũng chính là đối với người bình thường còn có chút tổn thương. Đối với Vương Chân Linh loại này quỷ tiên đẳng cấp cao thủ đến nói nhưng lại đáng là gì đâu. Luyện khí kỳ bách bệnh không sinh thọ tận tuổi thọ này chi có thể nói là nhân tiên. Mà xuất khiếu kỳ nguyên thần xuất khiếu có đủ loại thần thông bất khả tư nghị đã có thể xưng là quỷ tiên. Mà thần minh cảnh giới Vương Chân Linh liền có thể xưng là thực sự quỷ tiên chân nhân. Chính là phương thế giới này tiên đạo phồn vinh thời điểm cũng đều mới có thể được tính là cao thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại cái này cùng mạt pháp thời đại. Giờ phút này Vương Chân Linh đưa tay đem Vương Chân Linh quét một cái, mấy chục đạo hắc khí tựa như xúc tu vung ra đem những quái vật này một mẻ hốt gọn đều kéo vào linh xà cờ bên trong. Lần này nhưng liền không có ngăn cản đi. Vương Chân Linh khỏe miệng lần nữa mang cười từng bước một đi vào. Từ bên ngoài nhìn thấy trong viện dưỡng lao không người, nhưng mà đi vào liền có thể nhìn thấy bóng người lay động, từng cái mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá còn có mặc màu đen chế phục bảo an nhân viên từng cái như là cái sắc không hồn tại trại an dưỡng các nơi lắc lư. Trên đảo này thường trú trừ bệnh nhân còn có những bác sĩ kêu y tá bên ngoài. Càng nhiều chính là chú đóng Titan công ty bảo an nhân viên. Nhưng mà hiện tại những cái kia kinh nghiệm phong phú sức chiến đấu siêu quần bảo an các nhân viên cũng đều giống như mộng du thất tha thất thểu tại chiếm diện tích quy mô khá lớn trong viện dưỡng lao lắc lư tới lui. Khi bọn hắn nghe tới Vương Chân Linh đi vào tiến đến thanh âm thời điểm thế mà từng cái mắt bốc hung quang xem ra tựa như là dọm bị hướng về Vương Chân Linh đánh tới. Vương Chân Linh khẽ nhíu mày, linh xà cờ quét tới lập tức phóng tới một mảnh. Tất cả những người này trên thân đều có một tia hắc khí bị hút vào đến linh xà cờ bên trong. Theo điểm này hắc khí bị hút ra, những người kia lập tức phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Có ý tứ, có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ. Vương Chân Linh cười lạnh tiếp tục hướng về trại an dưỡng đi vào đi vào, bất kể là ai tại giả thần giả quỷ lúc này cũng nên đi ra rồi hả? Hẳn là còn cho là mình có thể tránh thoát được không thành. Nguyên bản Vương Chân Linh coi là nếu như là có ai tại cái này phía sau dở cho khi thấy xảy ra chuyện như vậy về sau tất nhiên sẽ đứng ra. Lúc này lại lén lén lút lút ẩn nút khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Nhưng mà liền xem như Vương Chân Linh nói như vậy nhưng cũng không có nửa điểm động tĩnh. Đã không chịu đứng ra như vậy ta liền đem trong này quỷ vật toàn bộ đều thu nhìn ngươi còn thế nào giả thần giả quỷ. Vương Chân Linh lẩm bẩm. Bất quá thanh âm không tiểu hiển nhiên là nói cho những người khác nghe. Nhưng mà vẫn không có người nào đáp ứng Vương Chân Linh triệt để giận. Một đường tại kia trong viện dưỡng lao loạn đi dạo gặp được những cái kia du đãng hồn phách liền mặc kệ 3 tháng 7 năm 201 trực tiếp dùng cái này linh xà cờ quét một cái liền thu vào. Đợi đến đem bên ngoài du đãng quỷ vật đều thu thập xong Vương Chân Linh liền cười lạnh hướng về khu nội trú phòng bệnh đi đến. Nhưng mà còn không có tới gần kia khu nội trú cao ốc liền gặp lấy toàn bộ nằm viện lâu và mèo. Vương Chân Linh làm như không thấy vẫn như cũ là vững bước hướng về kia nằm viện cao ốc đi đến. Kỳ thật nói lên là nằm viện cao ốc lại thật đúng là một điểm không có trại an dưỡng cách cục phản ngược lại càng giống là một cái thành lũy. Cửa sổ hẹp tiểu hành lang chật hẹp đại môn rõ ràng đều là nặng nề cửa chống trộm. Chỉ là bình thường thành lũy là phòng bị phía ngoài địch nhân mà như thế một tòa pháo đài tựa hồ là phòng bị người ở bên trong. Càng có chút giống là ngục giam tình hình. Cái này hiển nhiên đều là phòng bị những cái kia gen cải tạo thất bại bệnh nhân. Mà giờ khắc này cái này tòa pháo đài cao ốc thế mà giống như là sống lại bắt đầu vặn vẹo phảng phất biến thành một cái nhắm người mà phệ quái vật. Chương 17, giở trò. Muốn làm ta sợ. Ta hết lần này tới lần khác đi vào. Vương Chân Linh lạnh nhạt cười nói từng bước một đi vào đi vào. Xui mẹn một a. Bốn phía lối đi nhỏ giống là quái vật thể nội tràng đạo không ngừng co vào đè xuống càng là vươn vô số quỷ trảo hướng về Vương Chân Linh bắt tới. Vương Chân Linh không chút nào để ý giờ phút này đem kia linh xà cờ nhoáng một cái linh xà cờ khói đen mở mịt ra bao phủ chung quanh ba trượng hình thành lực trường huyết tượng. Nhưng mà cái này linh xà cờ mới ra chung quanh quỷ trảo đều biến mất liền ngay cả kia vặn vẹo hành lang lối đi nhỏ cũng đều khôi phục bình thường. Quả nhiên không phải quỷ vực cũng là thần minh. Quỷ vực là âm khí quỷ khí quá mức cường thịnh cuối cùng tạo thành một loại giới vực. Mà trên cái đảo này mặc dù hiện lộ ra khắp nơi quỷ dị nhưng là âm khí quỷ khí đều không mạnh mẽ lắm. Cho nên Vương Chân Linh cảm thấy nơi này không giống như là quỷ vực ngược lại càng giống là thần minh trở lên người tu hành chỗ triển khai lực trường huyễn tượng. Mà loại này lực trường huyễn tượng cũng được xưng là thần minh. Chẳng lẽ phương thế giới này coi là thật còn có như vậy thần minh đẳng cấp cao thủ? Cố ý ở đây quấy rối. Vương Chân Linh thầm nghĩ lấy bước chân không ngừng nếu như nơi này là pháp vực tất nhất định có một chỗ hạch tâm. Mà chỗ này hạch tâm không cần nhiều lời khẳng định chính là tại cái này trong đại lâu. Ngay ở chỗ này. Vương Chân Linh bước chân bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía một gian phòng bệnh đại môn. Hắn có thể nhìn thấy đây hết thể lực lượng đều từ nơi này phát ra. Trên đường đi kia phía sau cao thủ tựa như là không nguyện ý Vương Chân Linh tới gần sử xuất các loại huyễn tượng muốn ngăn cản Vương Chân Linh. Nhưng mà Vương Chân Linh đồng dạng cũng là thần minh cao thủ. Chớ đừng nói chi là trong tay hắn còn có linh xà cờ. Liền xem như Vương Chân Linh mình khỏi phải thi triển ra thần minh đến vẹn vẹn chỉ là linh xà cờ liền có thể tạo ra thần minh tới. Mà những cái kia huyễn tượng lại làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn Vương Chân Linh. Còn không chịu ra a. Như vậy ta liền tự mình đi vào. Phòng bệnh đại môn là loại kia 10 phần nặng nề phòng ngừa bạo lực cửa có quan sát cửa sổ có thể nhìn thấy trong phòng bệnh tình hình. Dọc theo con đường này Vương Chân Linh đã thấy rất nhiều trong phòng bệnh đồ vật. Có thể gặp đến cứ việc nơi này thủ vệ xâm nghiêm tựa như ngục giam. Nhưng là hoàn cảnh lại là coi như không tệ không thể so với bất luận cái gì cao cấp tư nhân bệnh viện phòng bệnh kém. Bất quá hiển nhiên gen cải tạo thất bại quỷ xui xẻo là không hưởng thụ được những này. Vương Chân Linh đang muốn đi lên mở ra phòng bệnh. Mặc dù không có chìa khóa nhưng là chỉ là một cái phòng ngừa bạo lực cửa hay là khó không được Vương Chân Linh. Ngay tại lúc Vương Chân Linh tiến lên muốn từ quan sát cửa sổ đi xem một chút bệnh phòng tình hình bên trong thời điểm. Đột nhiên ở giữa một đạo xích hồng sắc cái bóng đột nhiên từ trong phòng chạy tới phù phù một tiếng đâm vào quan sát cửa sổ pha lê phía trên. Loại này đặc chế thậm chí có thể ngăn đỡ đạn khoảng cách gần xạ kích pha lê thế mà trong nháy mắt liền đã bị đụng vỡ nát mắt thấy liền muốn đụng vào Vương Chân Linh mặt mũi. Bất ngờ không đề phòng ngay cả Vương Chân Linh đều vì thế mà kinh ngạc. Bất quá Vương Chân Linh phản ứng nhanh bực nào suy nghĩ khẽ động cả người thân thể không có nửa điểm động tác nguyên thần lực lượng đã đem toàn bộ thân thể chuyển di ra ngoài. Phốc phốc. Một đạo huyết hồng sắc cái bóng đã bắn vào trong vách tường trừng nước bàn lớn nhỏ tường bê tông bích phá tan tới. Thoáng một cái nếu như là đánh vào Vương Chân Linh trên mặt sợ là đầu của hắn toàn bộ đều muốn nở hoa. Đây là thứ quỷ gì? khoảng cách rất gần Vương Chân Linh đã thấy rõ ràng cái này màu đỏ cái bóng rõ ràng chính là một cái cây thịt hoặc là giống như là một cái xúc tu. Chẳng lẽ Lý Diện cư nhưng là xúc tu quái không thành? Vương Chân Linh biểu lộ kinh ngạc vạn phần, linh xà cờ cuốn đi lại quyển chi bất động. Cái này đã nói lên cái này xúc tu bộ dáng đồ vật rõ ràng là có thực chất, tuyệt không phải là hồn phách quỷ vật. Sau một khắc cái này xúc tu liền đã từ trên vách tường rút ra vặn vẹo như roi lần nữa hướng về Vương Chân Linh đâm đi qua. Vương Chân Linh sắc mặt không thay đổi, một đạo quang mang đột nhiên từ trong tay áo bắn ra lóe lên liền biến mất nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đã đem tiểu hài tử kia thủ đoạn phẩm chất xúc tu cho chém xuống trên mặt đất. Dù là như thế kia đoạn trên mặt đất xúc tu đã như rắn đồng dạng vặn vẹo không ngớt. Những lúc như vậy mảnh xem ra liền gặp lấy thứ này xem ra càng phát ra cổ quái để người không thoải mái. Nhan sắc giống như là lột da phấn hồng, thịt mềm tràn ngập dính bài tiết dịch xem ra đặc biệt buồn nôn. Càng buồn nôn hơn lại là thứ này mặt ngoài không trôi chạy phía trên sinh đầy giống như là bọc mủ khối ú đồng dạng đồ vật hiện đến vô cùng dị dạng. Còn không có cùng Vương Chân Linh nhìn kỹ rầm 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 mấy tiếng nổ phảng phất có người tại trong phòng bệnh cầm đại truy đang liều mạng đánh lấy cửa phòng. Động tĩnh khổng lồ để chung quanh vách tường đều đi theo chấn động lên. Phòng ngừa bạo lực cửa tại loại này động trong yên tĩnh vỡ tan, mấy cái đồng dạng xúc tu từ trong phòng bắn ra hướng về Vương Chân Linh bao trùm tới. Nhưng mà lại là một đạo quang mang nhanh chóng vô cùng hiện lên, xúc tu đều đứt gãy trên mặt đất. Một đạo ba tấc tiểu kiếm hàn quang lấp lóe bay ở không trung bắn ra quang mang nhàn nhạt đến mức toàn bộ phi kiếm xem ra tối thiểu một thước. Đi vào. Phi kiếm bắn nhập trong phòng, nguyên thần ngự kiếm căn bản khỏi phải mắt thường đi nhìn Vương Chân Linh đều đã thấy rõ ràng trong phòng khủng bố cảnh tượng. Phòng bệnh nguyên bản có 5-60 bình phương, trừ giường bệnh bên ngoài còn có các loại chữa bệnh dụng cụ. Nhưng mà ở thời điểm này liền có thể nhìn thấy cả cái phòng bệnh hơn phân nửa không gian đều bị một cái cự đại viên thịt chiếm lấy. Tròn vo viên thịt đường kính hầu như đều có 10 mét cơ vô số xúc tu. Buồn nôn nhất lại là viên thịt chính giữa mơ hồ có lấy từng trương mặt người từng cái âm u đầy tử khí, chỉ có một trương đặc thù người trên mặt chính lộ ra nụ cười cổ quái. Mắt thấy phi kiếm bắn tới trên mặt người kia thế mà lộ ra e ngại thần sắc phi kiếm. Trong lúc nhất thời mấy chục trên trăm xúc tu đã vung vẩy ra ngoài tầng tầng ngăn cản muốn ngăn trở phi kiếm này công kích. Phi kiếm mặc dù sắc bén nhưng mà cũng liền bất quá chặt đứt hơn 10 cây xúc tu, tốc độ liền đã chậm lại. Hoàng bét. Vương Chân Linh thầm kêu một tiếng không tốt. Dù sao phi kiếm này vừa tới trong tay cũng liền bất quá hơn một ngày thời gian mà thôi, còn chưa kịp hảo hảo tế luyện cũng không có thể phát huy ra phi kiếm này chân chính lực lượng. Nhưng mà còn không cùng Vương Chân Linh thu hồi phi kiếm, người kia mặt há miệng thế mà phun ra một cô máu đen tới. Thổi phun một tiếng phun tại kia trên phi kiếm quang mang tối sầm lại. Vương Chân Linh lập tức liền cảm thấy phi kiếm bỗng nhiên trở nên chỉ độn tối nghĩa như là có thiên quân chi trọng nguyên thần thế mà cảm ứng không được. Xoạch một tiếng phi kiếm liền đã rơi trên mặt đất tựa như lên bờ con cá trên mặt đất bật lên lấy lại là thế nào cũng đều không bay lên được. Lại dám ô uế phi kiếm của ta. Vương Chân Linh giận dữ. Tu hành không đến cảnh giới nhất định pháp lực khó tránh khỏi sẽ bị ô uế phá. Kiếp trước Vương Chân Linh nhìn qua cổ đại thần ma tiểu thuyết Lữ Đồng Tân phi kiếm phá yêu hồ nhưng mà lại bị những cái kia yêu hồ phá vỡ phi kiếm. Chương 18, tha mạng. Lúc ấy liền để Vương Chân Linh kinh đến sau tới tu hành về sau mới biết loại chuyện này rất nhiều. Càng là thanh tịnh chi pháp càng là sợ vật dơ bẩn. Nhất là các loại pháp khí dễ dàng nhất bị ô uế phá. Đáng thương Vương Chân Linh vừa mới tới tay phi kiếm dùng chính là tiện tay lại liền bị ô uế hỏng, linh quang ngày sau cũng không biết còn có thể hay không chữa trị. Chính là chữa trị nhưng cũng là phải hao phí không biết bao nhiêu công phu. Cái này khiến Vương Chân Linh lớn buồn bực đã lấy ra âm binh quỷ phù đến quát, quỷ binh ra. Âm khí như là xoáy như gió tuôn ra từng đội quỷ binh liệt lấy chỉnh tề đội ngũ xuất hiện bao quanh đem kia viên thịt vây quanh. Âm binh. Nhiều như vậy âm binh. Trên viên thịt mặt người phát ra mơ hồ không rõ kinh hô lộ ra 10 phần sợ hãi. Kia viên thịt cơ xúc tu muốn công kích những quỷ binh này. Xúc tu đem trong phòng đồ vật đánh bay loạn chính là vách tường cũng đều bị xúc tu đánh từng khúc ra bị nẻ nát thạch phi tiên. Nhưng mà đối với những quỷ binh này sát thương 10 phần có hạn. Đơn thuần vật lý công kích đối với quỷ binh đến nói căn bản tính không được cái gì. Cũng liền phảng phất công kích từng tầng sương mù. Suy suy vô số âm khí biến thành mũi tên bắn vào đến kia viên thịt trên thân. Kia viên thịt lộ ra thống khổ mà lại sợ toàn thân run rẩy lên nhưng mà sau một khắc từng đạo ánh lửa chạy qua ngưng tụ tại xúc tu phía trên lại vùng vẩy ở giữa quất vào quỷ binh trên thân cũng liền đem quỷ binh đánh tán loạn ra. Quả nhiên là người tu hành a, khó trách thế mà lại nhận được phi kiếm mà lại thế mà còn có loại lực lượng này. Lúc này Vương Chân Linh trên đại thể đã đoán ra quả cầu thịt này lai lịch. Trên mặt đều là cười lạnh lại không mở miệng trực tiếp nhìn xem viên thịt đại chiến quỷ binh. Phải biết dưới trướng hắn thế nhưng là có 2000 quỷ binh. Nói câu không dễ nghe chính là Vương Chân Linh lâm vào cái này 2000 quỷ binh trong vòng vây cũng đều là giữ nhiều lành ít. Chớ đừng nói chi là cái này dị dạng biến thái viên thịt. Nhưng thấy vô số quỷ binh nhào tới các loại vũ khí không ngừng chạm tại kia viên thịt xúc tu phía trên, thời gian ngắn ngủi kia viên thịt xúc tu đã thiếu một nửa. Nhưng mà xem ra kia viên thịt trên thân lại có thể sinh ra mới xúc tu tới. Ta nhìn ngươi có thể sinh bao nhiêu, ta còn chưa tin lực lượng của ngươi là vô cùng vô tận có thể một mực tiếp tục chống đỡ. Đối mặt quả cầu thịt này không ngừng mà trùng sinh xúc tu, Vương Chân Linh cười lạnh liên tục. Từ vừa rồi Vương Chân Linh một đường đi tới liền có thể nhìn thấy tất cả trong phòng bệnh thế mà đều không có những bệnh nhân kia thi thể. Hiện tại xem ra cũng đều là bị viên thịt nuốt chửng lấy. Nếu như Vương Chân Linh phỏng đoán không sai, viên thịt này liền nên là một cái làm gen cải tạo nhưng mà thất bại người tu hành. Ta trước kia đều nghĩ qua người bình thường gen cải tạo thất bại có tỷ lệ rất lớn trở thành lệ quỷ. Như vậy nếu như người tu hành gen cải tạo thất bại lại sẽ như thế nào đâu? Vương Chân Linh chậm rãi cười nói. Cái này vừa nói kia viên thịt lập tức một trận xúc tu động tác đều chậm lại. Kia duy nhất có lấy biểu lộ người trên mặt cũng đều lộ ra một loại mờ mịt thần sắc tới. Hiển nhiên quả cầu thịt này biến thành bộ dáng như vậy ngay cả ký ức cùng trí lực cũng đều chịu ảnh hưởng. Dựa theo đạo môn nhận biết, người có tam hồn thất phách bảy phách cấu thành thân thể sinh mệnh lực thần kinh phản xạ vân vân. Mà ba hồn cấu thành nhân chi hồn phách ký ức trí lực vân vân. Gen cải tạo thất bại hậu quả thường thường là gen xung đột sụp đổ. Biểu hiện trên thân thể nhưng là các vị trí cơ thể nát giữa, bạch huyết sinh ra khối u, thậm chí cuối cùng toàn bộ thân thể đều nát giữa không ra hình dạng gì. Cái này tại Vương Chân Linh xem ra đó chính là bảy phách xung đột mất vị phách không thể chế hồn. Thống khổ hoán khí làm hồn phách biến dị hóa thành lệ quỷ. Nhưng là nếu như là người tu hành nguyên thần cường đại dù cho thân thể sụp đổ vẫn như cũ có thể kiên trì lại sẽ như thế nào đâu. Trước kia Vương Chân Linh liền suy đoán qua đủ loại mà bây giờ trước mắt chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Bảy phách xung đột biến dị thậm chí thôn vệ cái khác rất nhiều bệnh nhân chi phách thế mà biến dị hóa thành như thế một loại thịt heo liệu, đây quả thực là trong truyền thuyết yêu ma a. Cũng chính là Vương Chân Linh trong óc nghĩ đến những này thời điểm kia viên thịt liền đã không kiên trì nổi hề vải xuống dưới. Cơ hồ tất cả xúc tu không phải bị chặt đi xuống chính là đã tại âm khí phía dưới héo rút biến hình. Chỉ còn lại có 2-3 cái xúc tu hữu khí vô lực, cơ hiển nhiên cũng đã là kiên trì không được bao lâu. Quái vật này lại là biến dị nhưng cũng là huyết khí hàng hóa vẫn như cũ e ngại âm khí quỷ khí. Lúc này kia nguyên bản tròn vo viên thịt đều đã trở nên rún gió héo rút xuống tới phảng phất sụp đổ. Tha mạng tha mạng. Viên thịt quái mặt bên trong phun ra mơ hồ không rõ mấy chữ muốn cầu xin tha thứ như có lẽ đã biết cuối cùng hạ tràng tới gần. Vương Chân Linh sờ lên cằm cười nói, ngươi đều thành bộ dáng như vậy thế mà còn không chịu đi chết, quả nhiên là chết tử tế không bằng lại còn sống a. Trong lòng cười lạnh liền muốn ra sát thủ thời điểm bỗng nhiên một thanh âm từ phụ cận truyền ra, Vương tiên sinh hạ thủ lưu tình. Vương Chân Linh có chút ồ lên một tiếng đi nhìn lên đã thấy lấy thanh âm liền từ phụ cận máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. Lại là vừa rồi Vương Chân Linh phá vỡ quả cầu thịt này, thần minh lực trường toàn bộ trên đảo tín hiệu liền đã khôi phục bình thường. Thông qua cái này tòa đại lâu trong ngoài thiết bị giám sát tài người bên ngoài đã sớm thấy rõ ràng trận này đại chiến. Giờ phút này mắt thấy Vương Chân Linh tựa hồ muốn xử lý viên thịt này, lập tức liền có người cầu tình. Ta là Titan công ty bộ nghiên cứu Hách Đức tiến sĩ, ta nhận vì cái này biến dị tài liệu 10 phần trọng yếu, có lẽ đối với nghiên cứu của chúng ta kế hoạch rất có ích lợi. Mời ngài nhất thiết phải không muốn giết nó. Thông qua mạng lưới ở ngoài mấy ngàn dặm căn cứ nghiên cứu bên trong Hách Đức tiến sĩ phát tới thỉnh cầu. Vương Chân Linh thần sắc không thay đổi chỉ là thản nhiên nói, các ngươi xác định mình có thể vây được hắn. Không nên quên nó nhưng là có khổng lồ tinh thần lực trường. Đối với Vương Chân Linh đến nói lưu lại thứ này là sao cũng được dù sao uy hiếp không được chính mình. Nhưng là nếu như Titan công ty không thể khống chế ở vật này náo ra cái gì đại phiền toái đến lại cho hắn thêm phiền phức vậy liền khó chịu. Quả nhiên theo Vương Chân Linh vừa nói Hách Đức tiến sĩ lập tức á khẩu không trả lời được. Liền xem như hắn lại nghĩ đến đem quái vật này lưu lại nghiên cứu nhưng lại cũng không có nắm chắc khống chế lại cái quái vật này. Nhất là nghĩ đến cái này quái vật tinh thần lực trường lại có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo đến mức che đậy ảnh hưởng tất cả dụng cụ điện tử. Thậm chí ngay cả người ý thức cũng đều có thể ảnh hưởng. Ba nhóm tinh nhuệ đoàn điều tra thành viên xâm nhập đảo này bên trong nhưng không có một cái có thể đi tới liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Như vậy chúng ta hy vọng ngài có thể tận lực lưu lại hoàn chỉnh thi thể lấy cung cấp chúng ta nghiên cứu. Ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ trả giá đầy đủ thù lao. Một cái khác âm vang hữu lực âm thanh âm vang lên lại đã không phải là kia Hách Đức giáo sư. Chương 19, Thần Minh. Ngươi là? Vương Chân Linh phát giác ra trong lời nói này ẩn chứa tự tin cùng lực lượng không khỏi hỏi. Ta là Titan công ty tổng giám đốc, ngươi có thể gọi ta Lý tiên sinh. Người yên tâm lời ta nói cho tới bây giờ chắc chắn. Vương Chân Linh mỉm cười, nguyên lai là Lý tiên sinh, ta nghe nói qua tên của ngài. Đại danh đỉnh đỉnh Titan công ty, người sáng lập thế kỷ này khoa học gia vĩ đại nhất một trong, Lý tiên sinh. Vương Chân Linh liền xem như lại cô lậu quả văn cũng đều nghe nói qua cái tên này. Như vậy ta liền động thủ. Vương Chân Linh cười một tiếng, âm binh quỷ phù một chiêu, tất cả quỷ binh hóa thành sương mù một lần nữa tràn vào đến lệnh bài bên trong. Đi theo Vương Chân Linh xuất ra linh xà cờ, đột nhiên lay động, khói đen mở mịt hóa thành một con cự mãng, đột nhiên ở giữa hướng về viên thịt vọt ra ngoài. Kia viên thịt quái mặt lộ ra e ngại thần sắc, vậy mà lúc này lực lượng của nó đã suy yếu tới cực điểm, căn bản lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn kháng cự, liền đã bị kia cự mãng xông vào đến viên thịt trong thức hải. Dù sao nó có ý thức ký ức, còn có thể thi triển thần minh lực trường, tự nhiên nói do nó có nguyên thần tồn tại. Cho dù là đã 10 phần hỗn loạn nguyên thần dị dạng tồn tại. Cự mãng trong nháy mắt vọt vào kia viên thịt, hiện ra thống khổ rẽ rùa thần sắc. Nhưng mà không có dùng bao lâu, khi kia xà linh phồng lên lấy bụng giống như là nuốt vào thứ gì chật vật xông tới, về sau toàn bộ viên thịt tất cả động tác cũng vì đó đình chỉ. Lại là nguyên thần đã bị xà linh thôn phệ. Xà linh phảng phất ăn quá no ở 10 phần vất vả chậm rãi rút về đến linh xà cờ bên trong quận mình bắt đầu nghỉ ngơi. Đoán chừng muốn dùng một đoạn thời gian rất dài kia linh xà mới có thể đem quả cầu thịt này nguyên thần cho tiêu hóa. Dù sao quả cầu thịt này bất kể nói thế nào cũng đều là có thần minh cảnh giới lực lượng. Muốn triệt để tiêu hóa dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói khi linh xà cờ đem cái này nguyên thần tiêu hóa, đoán chừng lực lượng có thể càng bên trên một bậc thang. Đây cũng là giá trị về giá vẽ không đến mức để thanh phi kiếm kia bạch bạch tổn thất. Theo nguyên thần bị thôn phệ nhục thân liền tính là không chết nhưng cũng hóa thành cùng loại người thực vật tồn tại. Cái này có thể so sánh giết chết thứ này vẹn vẹn lưu lại thi thể tốt hơn nhiều. Tin tưởng những cái kia nhân viên nghiên cứu khẳng định sẽ phi thường hài lòng. Qua không lâu chỉ nghe thấy oanh oanh thanh âm ùng ùng vang lên, lại là một khung chiếc máy bay trực thăng thật nhanh rơi xuống vội vã hướng về cao ốc mà tới. Vương Chân Linh thu hồi linh xà cờ hướng về cao ốc bên ngoài đi đến. Mặc kệ dù nói thế nào chuyện bây giờ đã kết thúc, tiếp xuống hẳn không có Vương Chân Linh sự tình gì. Hắn chậm rãi đi ra, vừa vặn nhìn thấy Ngũ Đức mang theo một đoàn người vội vã chạy đến, nhìn thấy Vương Chân Linh hết sức kích động, quá tốt, nếu như không có ngài chúng ta còn thật không biết cái quái vật này nên làm cái gì. Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt đến một cái nhấc tay mà thôi. Lời này thực tế là trang bức, nếu không phải Vương Chân Linh phương thế giới này đổi bất cứ người nào đến đều mơ tưởng dễ dàng như vậy xử lý quái vật này. Vương Chân Linh tâm tình cực giai, thu hoạch cực lớn, lúc này mặt mày hớn hở. Vương tiên sinh, ngài thích hòn đảo này a? Nếu như thích, công ty quyết định hòn đảo này có thể đưa cho ngài. Ách, như thế đại thủ bút. Vương Chân Linh chưa phát giác động dung. Đương nhiên nếu như ngài có thể cho phép chúng ta trại an dưỡng mở ở đây, vậy liền không còn gì tốt hơn, chúng ta hàng năm đều có thể đưa cho ngài sử dụng phí. Ngũ Đức cười nói. Vương Chân Linh lúc này mới hiểu rõ, bất quá cũng đã nói thành giao. Đây rõ ràng là muốn để cho mình giúp lấy bọn hắn tiếp tục xem những cái kia mới bệnh nhân không đến mức tái xuất cái gì quái sự. Đương nhiên đưa cho Vương Chân Linh thủ lao cũng là phong phú không thể tưởng tượng nổi. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ nói hòn đảo nhỏ này đều cần bao nhiêu tiền mới có thể mua lại. Chớ đừng nói chi là đây cũng không phải là phổ thông hải đảo, phía dưới còn có linh mạch. Mà đối phó những cái kia quỷ vật đối với Vương Chân Linh hoàn toàn có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đối với Titan công ty đến nói coi như giải quyết trời đại phiền toái. Mỗi một lần xuất hiện lệ quỷ sự cố một cái không tốt liền muốn dẫn xuất nhiều loạn lừa tới. Cứ việc tại một phương thế giới này quỷ vật không có khả năng tồn tại thời gian quá dài. Nhưng là chỉ cần xuất hiện một lần tại nhiều người chỗ liền có thể xuất hiện đại phiền toái. Máy bay trực thăng ở trên đảo ngừng lại, Ngũ Đức nhẹ nhõm nói, ngươi cần gì muốn biệt thự, chỉ cần thời gian 10 ngày chúng ta liền có thể dựng lên. Vương Chân Linh lần nữa lộ ra một cái nụ cười hài lòng tới. Bóng đêm đen nhánh, quần tinh ám trầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Liền ngay cả Vương Chân Linh cũng không nghĩ tới mình lần này vừa mới xuyên việt về đến cư lại chính là lúc đêm khuya. Cũng may lấy Vương Chân Linh tu vi cảnh giới hiện tại hư thất sinh trắng đều là chuyện tầm thường. Lúc này liền là lúc đêm khuya mà ở dưới ánh mắt của hắn hết thảy cũng đều nhìn thấy rõ ràng, mặc dù không nói là sáng như ban ngày lại cũng sẽ không có lấy bất luận cái gì chướng ngại. Tại một phương khác thế giới quá khứ thời gian 2-3 năm mà đông thần thế giới cũng liền bất quá khứ hơn nửa năm mà thôi. Nhưng mà hơn nửa năm thời gian đông thần thế giới thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng quá vượt quá Vương Chân Linh đoán trước. Vương Chân Linh tại quân trời xem chỗ thế giới ngốc thời gian 2-3 năm chẳng khác nào một mực tại vì Titan công ty tỏa chấn. Cứ việc Vương Chân Linh xuất thủ lần số không nhiều nhưng là có Vương Chân Linh tại Titan công ty phía sau chẳng khác nào có một kiện trung cực vũ khí. Đây là Titan công ty về sau mới phát hiện Vương Chân Linh không chỉ có thể đối phó quỷ vật càng là có thể giúp bọn hắn đối phó địch nhân. Lại thêm Vương Chân Linh lại không độc quyền lại không thích trong khu vực quản lý bộ nhàn sự. Kể từ đó Titan công ty càng là đối với Vương Chân Linh biểu thị vô cùng hoan nghênh, cơ hồ chuyên môn thành lập một cái bộ môn là chính là vì cho Vương Chân Linh phục vụ. Mặt pháp thế giới mặc dù cằn cỗi nhưng là lấy Titan công ty loại này cường đại công ty đa quốc gia lực lượng gần như có thể thu nạp tất cả tài nguyên vì Vương Chân Linh một người phục vụ. Tất cả hắn tu hành tốc độ cũng không có chậm lại, không chỉ có thần thất thiên cung cũng sớm đã khôi phục, đồng thời nâng cao một bước đem tầng thứ 2 cung thần hôn thiên cung hình thức ban đầu cho rèn đúc ra. Đồng thời Vương Chân Linh thần thất rốt cục đột phá 3 thước đạt tới thần minh cảnh giới. Cái gọi là ngẩng đầu 3 thước có thần minh là vậy. Tu luyện tới loại cảnh giới này Vương Chân Linh mới trở về Đông Thần thế giới. Vương Chân Linh nhớ được lúc trước mình xuyên việt về đi địa phương ước chừng là ở Trung Châu cùng Dữu Châu chỗ giao giới. Nơi này nguyên vốn phải là toàn bộ đại thành vương triều trọng yếu nhất phồn hoa địa phương, nhưng mà thiên tai phía dưới lại liền trở nên 10 phần khó khăn. Lúc này Vương Chân Linh trở về nhưng cũng không trông cậy vào nhìn thấy người nào khói. Nhưng mà vượt quá hắn ngoài dự liệu chính là khi Vương Chân Linh vừa mới xuất hiện không lâu, bốn phía bỗng nhiên âm khí đại thịnh, lại có từng chiếc lân hỏa bay lên. Chương 1, quỷ 7. Ú lục sắc lửa dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều dữ tợn mặt quỷ. Quỷ 7. Vương Chân Linh khẽ nhíu mày, trong tay linh xà cờ tùy ý nhoáng một cái, lập tức một cơn gió lớn thổi ra, bốn phía quỷ vật lập tức bạo thành từng đoàn sương mù. Thật vất vả khép lại về sau lại là cũng không dám lại tới gần, nhưng mà cũng không nguyện ý rời đi, cứ như vậy xa xa vây lại Vương Chân Linh. Vương Chân Linh lần nữa nhíu mày, vận khí làm sao như thế kém, vừa xuyên việt về đến thế mà liền xuyên qua đến quỷ trong ổ mặt đến. Cũng may mắn là mình, nếu như đổi một cái khác người hoặc là trước kia Vương Chân Linh chẳng phải là vừa xuyên việt về đến liền gặp được nguy hiểm. Còn không rút đi chờ lấy bản chân nhân đem ngươi cùng đánh hồn phi phách tán a. Vương Chân Linh lạnh giọng quát, trong giọng nói không tự chủ được mang theo một tia uy nghi. Nhưng mà những cái kia dã quỷ bị hù liên tục lui ra phía sau tiếp lấy, nhưng như cũng là không chịu tán đi, tham lam vây quanh hắn. Ta nguyên bản còn không nghĩ đại khai sát giới, đã ngươi cùng muốn chết liền muốn trách ta. Phương thế giới này không có đất ngục không có luân hồi, muốn siêu độ cũng đều vô kế khả thi. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể bụi về với bụi đất, về với đất đem những này quỷ vật đánh tan hồn phách một lần nữa về giữa thiên địa. Đương nhiên lúc này Vương Chân Linh dưới cơn nóng giận linh xà cờ vung lên mấy chục đạo hắc khí giống như là dây thừng đồng dạng bay ra đem những cái kia quỷ vật quấn lấy thu nhập linh xà cờ bên trong. Mà linh xà cờ bên trong hắc khí quần quận xà linh du tẩu cùng ở giữa nhìn thấy những này quỷ vật không chút khách khí từng cái thôn phệ. Trong nháy mắt chừng trên trăm dã quỷ bị thôn phệ, cái khác dã quỷ mới xem như e ngại nhau nhau tứ tán đào tẩu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Chân Linh đem linh xà cờ cắm ở bên người bùn trong đất mặc tọa chờ đợi thiên minh. Ban đêm tình huống không rõ, liền xem như Vương Chân Linh cũng không nghĩ đi loạn, hay là đợi đến ngày mai tìm tới người ở chỗ cuối cùng là lẫn vào thành trì bên trong hỏi một chút tình huống mới lạ. Đối với người tu hành đến nói thời gian là dễ dàng nhất, quá khứ tùy tiện nội thị ma luyện một phen chính là mấy giờ trôi qua. Nhưng mà Vương Chân Linh còn chưa có bắt đầu trở lại xem bên trong chiếu mây trên trời tầng đỗng nhiên vỡ ra lộ ra quần tinh tới. Vương Chân Linh vô ý thức nhìn thoáng qua bỗng nhiên ngạc nhiên nói làm sao lại như thế. Tử vi mất vị bạch tinh lăng bức xích khí sâu tại giữa bầu trời bên trong. Đây là thiên tử truyền bá rời nhuốm máu tại đế sập chi tướng. Vương Chân Linh hãi nhiên kêu lên. Cũng chính là một nháy mắt theo gió thổi vân động tinh tướng liền đã lần nữa bị che lại. Nhưng mà chính là vừa rồi một chút cũng đã cho Vương Chân Linh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Còn có một cái ấn tượng chính là trên trời quần tinh tựa hồ ảm đạm hiếm ít đi rất nhiều. Vương Chân Linh nguyên bản còn tưởng rằng thiên tử đột nhiên tập kích diệt trong sông Trần Thị cả nhà về sau đã đại hoạch toàn thắng. Tối thiểu tạm thời ổn định lại triều cục trở thành người thắng. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy cái này cùng tinh tướng. Kia bạch tinh hẳn là biểu tượng bạch đế, là đây là thiên tử dẫn sói vào nhà. Đem bên kia quận bạch mã công tôn dẫn vào thần lạc cộng đồng chu sắt trong sông Trần Thị. Lại không nghĩ tới bạch mã công tôn tại chu diệt trong sông Trần Thị về sau liền thiên tử cũng đều không có bỏ qua. Lúc này liên tưởng đến lúc trước tình hình lại thêm bây giờ tinh tướng Vương Chân Linh liền đã đem thế cục cho phán đoán ra. Liền xem như chi tiết không đối bất quá hẳn là cũng sẽ không kém quá xa. Nghĩ đến tinh tướng chỗ bày ra tử vi truyền bá rời đế tỏa nhuốm máu, Vương Chân Linh đương nhiên là lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung tới. Hắn cũng không phải triều đình trung thần coi như hẳn là trong sông Trần Thị dư đảng. Đã triều đình thế cục có biến hóa như thế khẳng định như vậy không có người sẽ còn nhìn ta chằm chằm như thế một cái chỉ là tiểu nhân vật. Như vậy không bằng về hạ mật quận đi xem một chút. Nghĩ như vậy không khỏi tâm động. Lại ở thời điểm này lờ mờ lại không biết từ nơi nào ra vô số quỷ vật lần nữa đem Vương Chân Linh đoàn đoàn bao vây. Lần này quỷ vật càng nhiều hơn, sợ là đủ có mấy ngàn nhiều, đều là quần áo tả tơi dã quỷ. Nhìn thấy Vương Chân Linh như vậy, người sống từng cái trong mắt thả ra đói tham lam quang mang tới. Không có hương hỏa cũng không có âm đức linh thực, những này dã quỷ duy nhất có thể hưởng dụng ước chừng liền là vật sống huyết khí. Cho nên ban sơ tế tự quỷ thần thường thường đều là lấy vật sống cống hiến xưng là huyết thực. Vương Chân Linh kiếp trước có một cái lương hướng võ đế thờ phụng giáo đem cung phụng tông miếu quá lao cùng vật sống đổi thành mì vắt làm ra. Ngay lúc đó người liền nói tổ tông không được huyết thực. Quả nhiên không lâu cái này lương hướng liền xong đời. Lúc này những này quỷ vật hiển nhiên đem Vương Chân Linh cho xem như huyết thực đối tượng. Nghĩ đến chỗ này Vương Chân Linh không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi cùng cũng muốn huyết thực tại ta a. Những này dã quỷ không có đặc biệt cường đại quỷ vật tự nhiên sẽ không có người trả lời Vương Chân Linh, thậm chí đoán chừng nghe đều nghe không hiểu, chỉ là nhìn xem Vương Chân Linh ánh mắt liền trở nên càng phát ra tham lam. Vương Chân Linh là người tu hành trên người có linh quang để những cái kia quỷ vật sợ hãi. Nhưng là hiện tại theo những này dã quỷ quá nhiều âm khí áp bách linh quang, giờ phút này những cái kia quỷ vật ngao ngoe muốn động cơ hồ liền đã không đem Vương Chân Linh để ở trong mắt. Càng nghe được ha ha tiếng vang cũng không biết nơi đó chui ra rất nhiều hư thối thi thể, cứ như vậy lung la lung lay cũng hướng về Vương Chân Linh ép tới. Vương Chân Linh không khỏi nín hơi khẽ nhíu mày. Xuất ra linh xả cờ nhẹ nhàng lay động. Trong khoảnh khắc một cỗ hắc khí bị sinh sinh từ những cái kia xác thối trên thân rút ra, mà những cái kia xác thối liền trở nên như là chân chính hư thối thi thể, té ngã trên đất cũng không còn có thể động đậy. Cái này cùng hư thối hành thi cơ hồ có thể nói là cương thi bên trong dễ đối phó nhất một loại. Bất quá là bởi vì do nhiều nguyên nhân tàn phách không có có thể rời đi thân thể, có phách không hồn biến thành cái xác không hồn thôi. Liền xem như không có người phản ứng, nghĩ đến cũng không dùng đến bao nhiêu ngày theo thi thể kia triệt để hư thối, những cái kia tàn phách cũng chỉ có thể tiêu tán. Bất quá loại này xác thối đối với Vương Chân Linh đến nói hết sức dễ dàng giải quyết, nhưng mà đối với phổ thông bách tính đến nói tự nhiên là lại nguy hiểm bất quá. Không nói những cái khác, những này xác thối hoàn toàn chính là từng cái hoạt động truyền nhiễm nguyên, có thể khắp nơi truyền nhiễm ôn dịch, thực tế là quá nguy hiểm bất quá. Ta đến cùng chạy đến địa phương nào rồi? Vương Chân Linh trong lòng không khỏi nói thầm, lấy không phải là âm giới không thành, nếu không làm sao lại có nhiều như vậy quỷ vật. Nhà danh là nhà danh, vừa rồi Vương Chân Linh còn có thể nhìn thấy thiên tượng tự nhiên sẽ không hiểu lầm. Mà lại phương này đông thần thế giới lại nơi nào có cái gì âm giới rồi. Vương Chân Linh thu hồi linh xả cờ lấy ra hạ cùng ấn tới. Linh xả cờ đối phó người sống cũng còn có thể, đối phó những này quỷ vật cũng không thế nào dùng tốt, bởi vì linh xả cờ lợi hại nhất không phải xà linh mà là linh xả cờ bên trong các loại tử khí sát khí. Loại vật này đối với sinh người mà nói uy hiếp cực lớn, nhưng là đối với người chết quỷ vật ta. Lại liền bình thường. Chương 2, cầm tiết thủ linh nằm quận. Lúc này mắt thấy những cái kia quỷ vật lên rối loạn tưng bừng, Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hạ cùng ấn liền đã trong tay lộ ra. Tại mạt pháp thế giới ngốc lâu như vậy, Vương Chân Linh cũng giúp đỡ cái kia Titan công ty xử lý rất nhiều phiền phức, trên cơ bản đều là quỷ vật quấy phá. Mà Vương Chân Linh đều là dùng hạ cùng ấn chấn áp, lúc này lần này cùng ấn bên trong tối thiểu đã chấn áp mấy chục cái quỷ vật, đều là lệ quỷ đẳng cấp. Mà lại chấn áp quỷ vật nhiều về sau, Vương Chân Linh thậm chí phát hiện lần này cùng ấn uy lực thế mà gia tăng không ít. Cái này khiến Vương Chân Linh mơ hồ biết lần này cùng ấn đoán chừng là chấn áp quỷ vật càng nhiều càng là lợi hại. Lúc này trước mắt nhiều như vậy quỷ vật tại Vương Chân Linh trước mặt không những không phải uy hiếp, thậm chí là Vương Chân Linh tế luyện pháp khí vật liệu. Đều cho ta vào đi. Vương Chân Linh quát lạnh một tiếng, hạ cùng ấn đã phát ra một cỗ hấp lực cường đại tựa như vòi rồng cuốn qua những nơi đi qua, như là máy hút bụi hút cho bụi tạp vật, đem những này quỷ vật đều hút vào đến pháp ấn bên trong. Hạ cùng ấn bên trong đừng có không gian là lấy hạ cập huyện sông núi địa mạch tạo thành một phương linh cảnh. Lúc này theo mấy chục mấy trăm quỷ vật bị hút vào đi vào, còn lại quỷ vật e ngại lập tức giải tán, lập tức xa xa thoát đi. Vương Chân Linh cũng không đuổi theo, lại chỉ là phát hiện vào tay hạ cung ấn càng trở nên chịu nặng, càng trở nên từng tia âm lạnh lên. Hạ cung ấn bên trong mặc dù thu nhập quỷ vật càng nhiều cũng thì càng lợi hại, nhưng là cần duy trì pháp ấn bên trong linh cảnh tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Nguyên bản những này linh cảnh loại hình không gian cũng phải cần địa mạch loại hình quần quận không dứt lực lượng duy trì, mà bây giờ lần này cùng ấn nhưng không có địa mạch, chỉ có thể dựa vào Vương Chân Linh pháp lực duy trì. Cho nên Vương Chân Linh tùy tiện cũng không nghĩ thu nhập quá nhiều quỷ vật. Lúc này thấy những cái kia quỷ bầy bị đuổi tản ra cũng chấp nhận kia hạ cùng ấn thu vào. Lúc này hạ cùng khắc sâu vào tay lạnh buốt hơi hơi mang theo một cô âm hàn chi ý, thậm chí xâm nhập hướng Vương Chân Linh toàn thân thức hải. Bên hai thậm chí mơ hồ truyền đến quỷ khóc thanh âm. Đây cũng chính là đem quỷ vật thu nhập hạ cùng ấn về sau tiến hành trấn áp tác dụng phụ. Bất quá thu lấy như thế mấy cái quỷ vật tính không được cái gì, điểm này tác dụng phụ cơ hồ cùng không có cũng không có gì khác biệt. Nhưng là nếu như quỷ vật thu lấy quá nhiều vậy coi như coi là thật không có đơn giản như vậy. còn chưa tới mặt trăng lặn tinh chìm nhất ám thời khắc, điều này nói rõ tối thiểu còn cần hai cái trở lên canh giờ sắc trời mới có thể sáng rõ. Một đêm này xem ra coi là thật không dễ chịu a. Vương Chân Linh nói như vậy là bởi vì mơ hồ nghe tới nơi xa truyền đến động tĩnh khổng lồ, tựa hồ là binh khí va chạm thanh âm. Cái này liền để Vương Chân Linh hiếu kỳ đánh tính đi qua nhìn một chút. Những lúc như vậy làm sao còn sẽ có người giao thủ? Hơn 20 dặm bên ngoài một cái đội xe lâm thời đất cắm trại giờ phút này chính lâm vào trong nguy hiểm. Đội xe này quy mô không tiểu, chỉ sợ đủ có mấy chục chiếc xe cưỡi cắm trại thời điểm lại liền làm thành một cái vòng tròn trận. Cỗ xe bên ngoài mà nhân viên ở bên trong. Cỗ xe đã có thể ngăn trở gió đêm, gặp được nguy hiểm cũng có thể làm bình chướng. Có thể nói là coi như không tệ bố trí, đáng tiếc bọn hắn gặp phải nguy hiểm là quỷ bầy ngàn vạn dã quỷ chỗ tạo thành quỷ bầy. Trên trăm tên hộ vệ tay cầm đao kiếm dựa vào xe này trận, nguyên bản bọn hắn có thể ngăn cản mấy lần địch nhân tiến công. Những người này trang bị coi như không tệ, vũ khí đều là tinh cương rèn đúc, mặc dù cũng chỉ mặc nhẹ nhàng giáp da nhưng mà làm công tinh tế ưu lương, thậm chí trọng yếu bộ vị tô điểm sắt lá lấy tăng cường phòng hộ. Nhưng mà lúc này bọn hắn đều đang phát run. Ta chính là triều đình bổ nhiệm linh nằm quận cầm tiết quận trưởng, ngươi cùng quái vật an dám tướng hại. Còn không mau mau thối lui. Một cái hơn 40 tuổi người khoác áo bào đen kim ấn tử thụ lão giả giờ phút này sợi râu rung động, ánh mắt rưng rưng, cũng không biết là sợ hãi hay là hối hận đến mức cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Trong tay của hắn càng là cầm một cây tiết trượng, giờ phút này có chút phát ra quan mang. Nếu không phải bầy quỷ e ngại cái này tiết trượng, sợ là lúc này liền đã xung lại. Nhưng mà cái này tiết trượng quang mang yếu ớt sáng tối chập chờn tại lão giả này toàn thân run rẩy ở giữa, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ dập tắt. Chỉ là hắn mặc dù mở miệng hét to, dù sao dũng khí không đủ, thánh quang không hiện kích phát không được cái này tiết trượng lực lượng. Lúc này liền dần dần đã dọa không được những cái kia quỷ vật đến mức chậm rãi hướng về xa trận ép tới. Những hộ vệ kia đã mặt không còn chút máu, nếu không phải giờ phút này bị quỷ bầy vây quanh chạy trốn không đường, sợ là những người này chỉ sợ cũng muốn quay người mà chạy. Cũng chính là lúc này Vương Chân Linh lặng yên không một tiếng động đi tới phụ cận, vừa vặn trông thấy như thế một màn. Linh nằm quận trưởng. Còn cầm tiết hắc hắc có ý tứ. Kia tiết trượng lấy trúc làm chủ, trôi dài 8 xích lấy bỏ Tây Tạng đuôi nó. Dê tam trọng. Đại biểu hàm nghĩa tương đương với Vương Chân Linh ở tiền thế đợi những cái kia phim cổ trang tử bên trong cái gọi là hoàng đế ban tặng hạ tiền trảm hậu tấu thượng phương bảo kiếm. Mà cầm tiết người quyền lực càng lớn, tượng trưng cho gánh chịu một chỗ tất cả quân chính sự vật. Bình thường đến nói cái này cùng tiết trượng chỉ ban cho biên cương xa xôi sứ giả. Cùng nguy cơ thời điểm ban cho một châu thứ sử thống lĩnh quân chính đại quyền, trở thành tương đương với châu mục tồn tại. Mà sẽ rất ít ban cho một cái quận trưởng. Lại thêm vị này quận trưởng thượng nhiệm mang theo nhiều như vậy người nhà tài vật. Mà hộ vệ của hắn trang bị tinh lương, có thể thấy được vị này quận trưởng bối cảnh hẳn là rất đáng gờm. Nhưng là không đi một cái quận lớn thượng nhiệm, lại vẫn cứ đi cái gì linh nằm quận, cái này liền rất có vấn đề. Linh nằm quận tịch chỗ lợi châu đường xá gian nguy, mặc dù cũng danh xưng màu mỡ. Nhưng là Vương Chân Linh luôn cảm thấy có chút không đúng. Tinh tế tưởng tượng lập tức cũng liền minh bạch, đây rõ ràng là xem thiên hạ đại loạn cho nên dự định đi linh nằm quận loại địa phương kia tránh né a. Nghĩ như vậy đến kia linh nằm quận đúng là chỗ tốt. Ở vào Linh Châu dãy núi ở giữa cùng Lương Châu lợi châu giáp giới, mặc dù giàu có nhưng mà lại là dãy núi phong bế an toàn nhất bất quá. Mà người này có thể ngay tại lúc này chiếm được cái này cùng chức quan, nói rõ cái này khiến tuyệt không đơn giản a. Nghĩ đến đây nguyên bản không có dự định xuất thủ Vương Chân Linh lúc này cũng chuẩn bị xuất thủ. Một điểm nữa để Vương Chân Linh kỳ quái là làm sao nhiều như vậy quỷ bầy. Mình trước đây không lâu gặp được, làm sao nơi đây lại là càng lớn một đám. Vương Chân Linh không vội mà xuất thủ, dự định chờ lấy những người này đến thực tế gánh không được thời điểm lại chân chính xuất thủ. Chỉ có bước đến bọn hắn đến sơn cùng thủy tận mới có thể càng phát ra cảm kích Vương Chân Linh ân cứu mạng. Đây cũng là cho Vương Chân Linh mình lưu cái đường lui. Ngày sau nếu là thực tế không chỗ có thể đi, kia linh nằm quận kỳ thật cũng rất không tệ. Nghĩ như vậy những cái kia dã quỷ đã khởi xướng tiến công, cơ hồ ngay lập tức sương mù trào lên, hàn khí bay thẳng cốt tủy, những hộ vệ kia cơ hồ đều bị đông cứng, vũ khí rơi xuống đất nhao nhao hãi nhiên lui lại. Chương 3, thượng đạo. Chương 4, thỏa đàm. Huyện lệnh. Kia Dương Phục nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà đưa ra như thế một cái hoang đường thỉnh cầu đến, vì đó ngạc nhiên. Vương Chân Linh cố ý thở dài, hôm nay thiên hạ đại loạn, Linh Châu an phận phải một huyện nhỏ bên trên có thể bảo an gia tộc, hạ có thể che chở tự thân. Kia Dương Phục nghe lập tức bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi sinh ra anh hùng sở kiến lược đồng cảm rất tới. Cầu mong gì khác, phải linh nằm quận trưởng một nguyên nhân rất quan trọng cũng là bởi vì cái này. Đương nhiên linh bên trong Dương Thị vốn là Linh Châu vọng tộc, tại linh bên trong các quận đều có thế lực khổng lồ cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. kia Công Tôn gia tộc họ Công Tôn chắc cũng là bởi vì Dương Phục có thể giúp hắn an ổn Linh Châu thế cục mới đưa hắn phái trở về. Đáng tiếc Dương Phục lúc đầu cầu là Linh Châu thứ sử, kết quả họ Công Tôn chắc có cố kỵ chỉ cho hắn một cái linh nằm quận trưởng. Việc này không dễ làm, ta mặc dù là quận trưởng lại cũng không có quyền bổ nhiệm huyện lệnh. Không cần thực thụ, chỉ cần giả huyện lệnh liền thành. Vương Chân Linh nói. Dạng này a. Kia Dương Phục nghe xong liền biết Vương Chân Linh là người trong nghề, yêu cầu như thế nghe hoang đường nhưng là trên thực tế vẫn rất có thao tác tính. Điều này nói rõ cái này Vương Chân Linh không phải hắn bắt đầu chỗ suy đoán loại kia sơn giã luyện khí sĩ, mà là rất có thể hôn qua quan trường. Nghĩ đến đây liền không lại hỏi, xin hỏi quân chi cao tính đại danh. Không dám tại hạ Đan Lăng Vương Chân Linh, nguyên bản vì hạ cập huyện giả huyện lệnh. Kia Dương Phục bắt đầu nghe tới Đan Lăng Vương Chân Linh cảm thấy có chút quen thai, tiếp lấy chợt nhớ tới, a ngươi là Vương Chân Linh. Đúng vậy. Dù sao lúc trước Vương Chân Linh sự tình trên triều đình cũng còn khiêu khích một mảnh phong ba. Lúc ấy bởi vì Vương Chân Linh sự tình Dương Phục vị kia đường huynh Dương rất còn gặp vận rủi lớn. Tiếp lấy Dương Phục liền đã triệt để yên tâm, nguyên lai Vương Chân Linh cũng không phải là loại kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ, mà là trong sông Trần Thị giữ đảng. Như vậy cũng tốt xử lý. Các quan lại sợ nhất chính là loại kia không biết quy củ, không tại cùng một cái trên đường không thể nắm lấy hàng người. Mà Vương Chân Linh đã vì trong sông Trần Thị Dư Đảng làm qua giả huyện lệnh, đó chính là thể chế bên trong người. Cái này liền đi. Có thể cho cái huyện lệnh. Nếu là một cá thể chế bên ngoài sơn giã luyện khí sĩ đều muốn cầu huyện lệnh vị trí, vậy coi như là Dương Phục cũng cảm thấy thái hoang đường. Mà Vương Chân Linh hiển nhiên có tư lịch. Về phần trong sông Trần Thị Dư Đảng. Như vậy phong vân biến ảo, triều đình cục diện chính trị đại biến thời điểm lại đáng là gì đâu. Mà lại nghe nói Vương Chân Linh hay là một cái quan lại có tài, tối thiểu nhất tận mắt thấy Vương Chân Linh bản sự rất cao a. Nói không chừng cũng có thể lôi kéo làm vì thủ hạ của mình. Trong lòng Hoạt Lạc lại hỏi, ngươi nói ngươi là Đan Lăng Vương Chân Linh nhưng có chứng cứ. Có, đây là hạ cập huyện huyện lệnh đại ấn. Vương Chân Linh nói, đem đã luyện hóa pháp ấn xuất ra. Dù những cái này quan ấn đã bị Vương Chân Linh luyện hóa lại không thuộc về quan ấn, nhưng là bên ngoài đồng hồ lại không có biến hóa. Kia Dương Phục chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền yên tâm lại nói. Vương quân nhưng cùng đi với ta thượng nhiệm. Chỉ có đến linh nằm quận ta mới có thể bổ nhiệm chức quan. Vương Chân Linh đương nhiên biết đạo lý này, mỉm cười cố mong muốn cũng chỉ là tại hạ còn muốn về nhà hương một chuyến nhìn xem, nếu là khả năng cũng muốn đem thân tộc tiếp nhận đi. Lúc này Dương Phục nghe ngược lại càng phát ra nhiệt tâm. Vương Chân Linh đã chịu đem thân tộc tiếp nhận đi, đây chính là thực tình đầu nhập. Đương nhiên đây là cái này Dương Phục mình suy nghĩ. Hắn nhiệt tâm nói. Như thế rất tốt, chúng ta cùng đường từ Lương Châu nhưng cũng có thể tiến về Linh Châu vừa vặn cùng Vương quân đồng hành. Vương Chân Linh khẽ gật đầu, xác thực như thế. Chỉ là từ Lương Châu tiến về Linh Châu nhưng chính là quân cái vòng tròn. Không có từ Lợi Châu tiến về Linh Châu thuận tiện, xem ra vị này Dương Phục thật đúng là nghĩ phải nắm chặt mình a. Nguyên bản Vương Chân Linh cũng chỉ là trong lúc nhất thời chợt phát kỳ tưởng dự định lưu đầu đường lui, thực tế không được có thể tiến về Linh Châu đi cho nên mới diễn xuất tình cảnh như vậy. Mà kỳ thật lấy hiện tại Vương Chân Linh kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy hắn tu vi hiện tại lại là triều đình trật tự tan rã thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi phải. Bất quá Vương Chân Linh cuối cùng có thân tộc có thuộc hạ, nếu như có thể tại Linh Châu đặt chân lại là có thể tại trong loạn thế vì bọn họ tìm một chỗ chỗ an toàn cũng coi là tận tâm ý. Còn có Hồ Công bọn hắn cũng không biết thế nào. Hạ Mật quận có cái gì chiến loạn? Nghĩ tới đây Vương Chân Linh hạ bái nói đa tạ quận trưởng. Kia Dương Phục cười ha ha, tự tay đem Vương Chân Linh dịu lên, Vương quân không cần đa lễ, đến đây là phu nhân của ta, đây là khuyển tử, cái này là tiểu nữ. Một phen thân mật hàn huyên, sắc trời đã hơi lộ ra ánh dạng đông. Đội xe thu thập lên đường, Vương Chân Linh cũng chia một chiếc xe ngựa cưỡi tiến lên. Nhìn xem Vương Chân Linh bóng lưng, Dương phu nhân nói. Vị này Vương quân quả nhiên bản sự không phải mới, vừa hắn ta cùng sợ là đều phải bị bất hạnh. Dọc theo con đường này có hắn đồng hành vậy liền không thể tốt hơn, lại không sợ nguy hiểm. Dương Phục rất tán thành, trong lòng lửa nóng thầm nghĩ vị này Vương quân nếu quả thật đem người nhà đem đến Linh Nằm quận đi, dù thật sự có tâm đầu nhập tại ta như thế vậy coi như không thể tốt hơn. Linh Châu nhiều vu yêu, như là có Vương Chân Linh cái này các cao thủ tọa chấn tự nhiên cứ tốt. Nếu là có thể lôi kéo Vương Chân Linh một nhân tài như vậy chỉ là một cái huyện lệnh lại tính được cái gì. Dương Phục cho là hắn có thể mời chào Vương Chân Linh, lại không muốn lúc này Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo một tia nụ cười chào phúng Linh bên trong Dương Thị. Nhưng không phải liền là vị kia điển khách Khanh Dương gỡn lên ra tộc A. Nói đến vị kia điển khách Khanh Dương rất thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là cái này thanh danh A lại liền không thế nào tốt. Bắt đầu thân là Diễu Châu cầm tiết thứ sử nhưng mà lại tại ôn dịch sắp tiến đến vứt bỏ toàn thành quân dân đào tẩu. Kết quả cuối cùng để Diễu Châu lớn thai thập thất cửu không. thậm chí trốn về Thần Lạc về sau không chỉ có không có có nhận đến triều đình xử phạt cũng lại tiếp tục làm triều đình cựu khanh một trong điện khách khanh. Ta nhớ được cái gọi là Linh bên trong Dương Thị là một cái nhà giàu mới nổi á bởi vì khống chế Linh Châu rất nhiều nơi khoáng sản mà phất nhanh bất quá vẫn là thương nhân gia tộc. Lại về sau lại cũng là bởi vì có nữ nhi gả vào hoàng gia nhận thiên tử sủng ái mới nhảy lên trở thành danh môn. Kia Dương rất liền không nói chỉ nói cái này Dương Phục tại Vương Chân Linh trong mắt chính là một cái vô dụng hạng người. Bất quá cũng tốt trốn ở Linh Châu tránh đi loạn thế hơn nữa còn có thể tu hành cái này chẳng phải là việc tốt nhất. Lúc này Vương Chân Linh thông qua mới vừa rồi cùng vị kia Dương Phục trò chuyện đã biết mình rời đi Đông Thần thế giới hơn nửa năm chuyện xảy ra. Ngay tại Vương Chân Linh rời đi phương thế giới này tránh tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm. Đông Thần thế giới đại thành Vương Triều lại là phong ba dung chuyển không ngừng. Đầu tiên là thiên tử thất đức đầy đất ôn dịch triều đình không biết cứu tế lớn mất thiên hạ nhân tâm. Đến mức rất nhiều hữu thức chi sĩ đều nhận định thay đổi triều đại thời gian đã đến hoàng đế tử tôn đem thay thế bạch đế tử tôn trị thế. Chương 5, đi vòng. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới thiên tử đó thế mà trực tiếp triệu biên quận tinh binh vào triều lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diệt trừ hoàng đế hậu duệ bên trong thế lực cường đại nhất trong sông Trần Thị. Tiếp lấy trắng trận thanh toán trong sông Trần Thị vây cánh trong lúc nhất thời càng là lòng người rung động. Tiếp lấy sự tình phát sinh càng thêm biến hóa kinh người. Thiên tử đột nhiên băng hà ấu tử đăng cơ bạch mã công tôn khống chế triều đình. Công tôn gia tộc gia chủ họ công tôn chắc đem tôn nữ gả cho tân nhiệm thiên tử thành quốc trượng. Tiếp lấy từ bái tướng quốc phong hầu vào chầu không phải bước rảo lên điện được đeo kiếm. Tin tức truyền ra thiên hạ xôn xao. Tiếp lấy liền có bạch mã công tôn giết tiên đế mưu đồ làm loạn tin tức truyền ra. Thành thiên đạo dẫn đầu kích động lưu dân khởi sự đánh ra thảo phạt bạch mã công tôn cờ hiệu. Bạch mã công tôn lấy triều đình chi mệnh ra lệnh để thiên hạ quận huyện xuất binh thảo phạt. Đồng thời phái ra biên quận tinh nhuệ thẳng ra Dữu Châu công kích thành thiên đạo. Sau mấy tháng lắng lại thành thiên đạo chi loạn. Họ công tôn chắc coi đây là công hướng triều đình mời chín tích đồng thời phong vương. Trắng trận điều động vây cánh tiếp quản các nơi quận huyện đại quyền. Lúc này những cái kêu bất mãn bạch mã công tôn thế lực khác đánh tiếng quân chắc chu họ công tôn danh hiệu nhau nhau khởi binh. Các nơi quận huyện cũng bất mãn công tôn gia đoạt quyền nhau nhau khu trục chu sát công tôn gia điều động quận huyện thủ lệnh. Trong lúc nhất thời thiên hạ lâm vào sụp đổ đại chiến bên trong. Mà cũng chính là ở thời điểm này Vương Chân Linh một lần nữa trở lại Đông Thần thế giới. Khi hắn làm rõ ràng phương thế giới này phát sinh biến hóa về sau không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Lại là thế nào cũng không nghĩ tới mình chỉ là tránh một tình thế phương thế giới này liền đã như thế. Nguyên bản cường đại đại thành Vương Triều thế mà lập tức liền đã thành cái này cùng bộ dáng. Còn không biết cái này phía sau màn đến cùng phát sinh bao nhiêu cố sự đâu. Vương Chân Linh trong lòng âm thầm nói, những này đặc sắc thế mà đều bị ta bỏ lỡ. Hạnh dễ bỏ qua. Cái này cùng mạo hiểm đại sự phía sau còn không biết có bao nhiêu lòng tranh hổ đấu nói không chừng kia thiên đình chư đế đều muốn đích thân xuất thủ chém giết. Minh điểm này tiểu thân bản lúc ấy nếu là lâm vào trong đó sợ là liền muốn chết không thể chết lại. Mà vị kia Dương rất chính là nhìn thấy loại cục diện này hướng họ công tôn chắc đưa ra mình nguyện ý trở lại Linh Châu vì triều đình an ổn Linh Châu thế cục đồng thời vì triều đình cung cấp nuôi dưỡng vật tư tiền tài. Lúc này thiên hạ phản loạn họ công tôn chắc nắm trong tay triều đình có thể khống chế địa bàn cũng liền bất quá chỉ còn lại có ba sông cùng biên quận. Các phương thuế má cung phụng đều không thua nhập thần lạc trong lúc nhất thời triều đình hiển nhiên nhập không đủ suất cục diện. Kia họ công tôn chắc đối này mười phần hành động nhưng là lại không muốn thả Dương rất trở về. Dứt khoát liền đem Dương ưỡn lên đường đệ vị này Dương phục cho phái đến Linh Châu đi. Chỉ là nguyên bản Linh Châu thứ sử biến thành Linh nằm quận trưởng. Cái này họ công tôn chắc cũng là hạng vũ nhất lưu nhân vật ta. Khó trách lấy bạch mã công tôn mạnh trưởng khống triều đình về sau thế mà còn có thể để thiên hạ sụp đổ. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh không khỏi lần nữa lắc đầu. Hàn Tín đánh giá hạng vũ, đến khiến người có công khi phong tước người ấn. Tệ nhẫn không thể cho này cái gọi là lòng dạ đàn bà. Nói trắng ra liền là hẹp hỏi. Kia họ công tôn chắc rõ ràng muốn mượn Linh bên trong Dương thị lực lượng khống chế Linh Châu thu hoạch thuế má. Nhưng mà lại không chịu đem Dương rất trả về chỉ là đem Dương phục thả lại Linh Châu. Thậm chí không nỡ Linh Châu thứ sử quan chức chỉ là phong một cái Linh nằm quận quận trưởng. Lại cũng không nghĩ một chút kể từ đó kia Dương thị như thế nào lại cho hắn bán mạng. Mặc dù nói liền xem như đem Dương rất trả về Dương thị cũng không nhất định sẽ cho hắn bán mạng. Nhưng là đã làm sự tình không bằng liền trực tiếp làm quan côn một điểm. Dù sao kia Linh Châu hắn hiện tại cũng căn bản khống chế không nổi không phải địa bàn của hắn. Đây chính là Vương Chân Linh kiếp trước trong lịch sử hạng vũ cùng lưu bang khác nhau. Đương nhiên những này Vương Chân Linh cũng là tùy tiện ngẫm lại người ta bạch mã công tôn hiện tại khống chế triều đình thủ hạ lại có tinh nhuệ biên quận thiết kỵ còn chưa tới phiên hắn Vương Chân Linh thay người nhà nhọc lòng. Đội xe một đường liền hướng về Lương Châu phương hướng mà đi. lại không nghĩ không có đi ra khỏi hai ngày Vương Chân Linh xuất ngoại vọng khí bỗng nhiên liền gặp được phía trước sát khí trùng thiên. Hai đạo huyết sát chi khí hóa thành dài mãng chính tại màn trời phía trên lẫn nhau chém giết tranh đấu treo đến phong vân biến sắc thậm chí thỉnh thoảng có từng mảnh huyết vũ vãi xuống tới. Đây là hai quân đại chiến. Vương Chân Linh trong lòng đột nhiên khẽ động nhìn về phía sát khí chỗ sông phương hướng. Dù cho cách nhau cực xa khả năng có mấy trăm dặm nhưng là như thế quy mô chiến đấu loại này huyết sắt trùng thiên cũng làm cho hắn vì đó biến sắc. Liền xem như Vương Chân Linh đã bước vào thần minh cảnh giới đạt tới cái gọi là thần mà minh chi chi cảnh. Nhưng là sức người có hạn cá thể lực lượng dù sao có cực hạn. Cái này cùng hai quân giao chiến thây nằm trăm dặm sát khí liên thiên chiến trường liền ngay cả chân chính thần Phật cũng không dám va chạm chứ đừng nói là Vương Chân Linh. Cho nên Vương Chân Linh không chút do dự xoay người mà đi dự định xa xa vòng qua chiến trường. Dừng xe. Vương Chân Linh thần sắc trịnh trọng quát. Kia toàn bộ đội xe lập tức đều ngừng lại hỏi, Vương quân vì sao muốn dừng lại? Phía trước có hai quân đại chiến chúng ta lại đi lên phía trước liền muốn đi vào chiến trường. Vương Chân Linh nói. Cách xa nhau xa như vậy người bình thường cũng không có vọng khí bản sự tự nhiên cái gì cũng đều không nhìn thấy. Nhưng là nghĩ đến Vương Chân Linh đêm hôm đó thi triển đi ra bản sự lập tức để Dương Phục tin tưởng Vương Chân Linh nghĩ nghĩ liền nói, như vậy ta cùng đường vòng mà đi đi. Vương Chân Linh không nói gì tiếp tục vọng khí nhìn phương hướng chiến trường kia tựa hồ tại Lương Châu phương hướng cũng không biết cái này chiến tranh lan đến gần Hạ Mật quận không có. Càng là không biết trận chiến tranh này lại là kia hai phe thế lực đang giao chiến. Một mảnh huyết vũ thế mà vãi xuống đến đột nhiên xuất hiện nguy hiểm để Vương Chân Linh trong lòng hơi động tránh thoát cái này huyết vũ. Nhưng mà cái này huyết vũ lại hóa thành một cây mũi tên đột nhiên hướng về Vương Chân Linh đâm tới. Vương Chân Linh lông mày mau hơi nhíu bên người hiện ra một vệt kim quang đến ngăn trở một tiễn này. Dù là như thế nhưng cũng đem Vương Chân Linh chấn thần thất có chút chấn động. Thật là lợi hại thật là lợi hại. Một chút huyết sát chi khí đều có như thế lực lượng. Vương Chân Linh trong lòng vi kinh cái này liền tuyệt không phải Vương Chân Linh trước kia trôi trải qua những cái kia chiến đấu làm không tốt chính là một trận chân chính đại chiến. Ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Vương Chân Linh mặc dù biết ý nghĩ này có chút tìm đường chết nhưng mà một cố cực lớn lòng hiếu kỳ lại là để Vương Chân Linh nhịn không được nhất định phải muốn đi xem. Mở mang kiến thức một chút chân chính đại chiến là cái dạng gì kia chiến trường chân chính phía trên huyết sát chi khí lại nên là như thế nào bộ dáng. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh không khỏi bước nhanh hơn hướng về tướng phương hướng ngược mà đi. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết biết rõ đây là tìm đường chết Vương Chân Linh như thế nào lại đi tìm chết. Tự nhiên là hướng về tướng phương hướng ngược liệu mạng mà đi. Ta cùng đi vòng. Vương Chân Linh nói. Chương 6, cự quỷ. Toàn bộ đội xe đều tại Vương Chân Linh mệnh lệnh phía dưới xa xa vòng qua chiến trường tiếp tục tiến lên. Cái này khiến Vương Chân Linh nhìn thấy kia Dương Phục một cái ưu điểm người này mặc dù không có năng lực gì nhưng may mắn thay có thể nghe vào Vương Chân Linh ý kiến mà không phải bảo thủ. Đương nhiên càng có thể là hoàn cảnh bây giờ cho phép. Lúc này vị này Dương quận trưởng hoang mang lo sợ lại như thế nào bảo thủ. Nhìn người vẫn là muốn tại thuận cảnh thời điểm nhìn. Nghịch cảnh thời điểm là nhìn không ra một người diện mục thật sự. Đi vòng lại là không có nửa ngày liền thấy đại chiến vết tích. Vô số binh linh chết trận cùng ngựa thi thể đều vẫn chưa có người nào thu thập. Từ những này y giáp phía trên Vương Chân Linh nhận ra bộ phận triều đình Vũ Lâm cùng biên quận kỵ binh. Mà cùng bọn hắn đại chiến một phương khác mặc màu xanh y giáp nhưng lại không biết lại là cái kia phe thế lực. Từ chiến trường đến xem tựa hồ là một trận ngắm ban chiến. Vũ Lâm quân cùng biên quân kỵ binh bày biện ra phòng thủ thái độ đối mặt thanh giáp binh sĩ thế công hiển nhiên đại bại thua thiệt. Xem ra triều đình này binh mã là một đường bại lui đến Trung Châu đi. Vương Chân Linh lắc đầu xem ra Bạch Mã Công Tôn nhà thời gian không dễ chịu. Dữ Châu Trung Châu đều là vùng đất bằng phẳng không hiểm có thể thủ bình nguyên địa hình. Chỉ có thiên hà hiểm trở bảo vệ ba sông. Thiên hà một khi vượt qua nhưng chính là tiến vào ba sông chi địa. Nhiều như vậy thi thể cũng không ai thu thập nếu như một khi hư thối sợ là liền muốn truyền nhiễm ôn dịch. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may như hôm nay khí không tính quá nóng bằng không một hai ngày xuống tới những thi thể này chỉ sợ cũng muốn toàn bộ hư thối. Cái này tối thiểu hơn ngàn thi thể Vương Chân Linh đương nhiên không có cách nào thu thập. Mà những cái kia Dương gia hộ vệ đoán chừng cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Lại là khẽ lắc đầu liền muốn để đội xe tiếp tục xuất phát bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngừng lại. Cái này nhưng đều là tốt nhất chiến hồn quỷ binh A. Vương Chân Linh thầm nghĩ lấy lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Bình thường quỷ vật Vương Chân Linh đương nhiên không có quá nhiều hứng thú thu hồi. Nhưng là đây đều là tốt nhất chiến hồn quỷ binh A. Đây là vĩnh viễn chế ít. Bất quá Vương Chân Linh cái gì cũng đều không có nhiều lời để đội xe tiếp tục hành động. Dù sao đội xe này cũng đi không nhanh đến trời tối nhiều lắm là cũng liền lại đi ra cái hơn 10 dặm. Mà Vương Chân Linh một người rất dễ dàng liền có thể vừa đi vừa về. Đông thần thế giới đã quá khứ hơn nửa năm mà Vương Chân Linh tại một phương khác thế giới đã ngốc 3 năm có dư. Phương kia mạt pháp thế giới mặc dù tu luyện tài nguyên có hạn nhưng là đối với Vương Chân Linh cái này thông qua Titan công ty thu hoạch được toàn bộ thế giới tài nguyên tu luyện người mà nói thời gian qua nhẹ nhõm như ý. Cho nên tiến độ tu luyện của hắn cũng không có kéo xuống bao nhiêu. Nhưng là lại là muốn so với lúc trước tại trong quan phủ tu hành thời điểm chậm không ít. Tối thiểu nhất đến bây giờ Vương Chân Linh cũng đều không có đột phá đến thần minh cảnh giới. Bây giờ hắn thần thất đã khuyết trương đến 12 tấc đã thực sự tu luyện tới thần tàng cảnh giới. 3 năm ở giữa đem thần thất khuyết trương trương 3 tấc chính là tầng thứ 2 cùng cũng đều mơ hồ thành hình. Cái này cùng tốc độ tu luyện thả trên thân người khác khi nhưng đã không chậm. Nhưng là cùng Vương Chân Linh trước kia tại quan phủ thời điểm tốc độ tu luyện so sánh lại là không biết chậm bao nhiêu. Bất quá trải qua mấy năm Vương Chân Linh ngược lại là tu luyện mấy thứ lợi hại pháp thuật tế luyện mấy món lợi hại pháp khí cũng tịnh không tính làm sao trì hoãn thời gian. Màn đêm dần dần rủ xuống ánh chiều tà le lói không biết nơi nào sinh ra sương mù chậm rãi bay lên. Hình bóng lay động bên trong từng cái bóng từ chiến trường bên trong nổi lên. Đến. Vương Chân Linh một mực đợi đến lúc này mắt thấy đến như thế một màn trong lòng vui mừng liền muốn đứng ra. Ai biết lúc này bỗng nhiên ở giữa liền vang lên đinh linh 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 đang thanh âm. Một đội toàn thân quấn quanh lấy cường đại âm khí quỷ tốt lại không biết từ nơi nào xông ra hộ vệ một chiếc xe ngựa nào đó chạy chậm rãi tới. Đây là nơi nào quỷ binh? Vương Chân Linh trong lòng buồn bực cũng không có vội vã hành động xem trước một chút những quỷ binh này tới đây làm chút gì đó. Lại liền gặp được xe ngựa dừng lại hai cái quỷ lại từ trong xe ngựa đi ra hài lòng nói, nơi này đều là chiến tử chiến hồn thu nạp đều là thượng hạng quỷ binh. Vậy liền động thủ đi. Một cái khác quỷ lại nói. Cái thứ nhất quỷ lại gật đầu đồng ý liền từ trên xe ngựa đón lấy một cái linh đang chậm rãi dao động. Kia linh đang tựa hồ có thần bí công hiệu lay động ở giữa một sóng âm chấn động xương mù khuyết tán ra. Theo linh đang vang lên càng ngày càng nhiều quỷ hồn từ từng cái thi thể trên thân nổi lên hướng về linh đang vang chỗ hội tụ tới. Những này quỷ lại thế mà là đoạt mối làm ăn tới cũng không biết là cái kia phe thế lực. Bây giờ lớn thành thiên hạ sụp đổ Vương Chân Linh thật đúng là nói không chính xác những này quỷ lại phụ thuộc tại cái kia phe thế lực. Ngay tại Vương Chân Linh lo lắng lấy mình muốn đường xuất thủ tranh đoạt những này chiến hồn quỷ binh thời điểm. Lại nghe tiếng rít âm vang lên chói tai chi cực thanh âm kia thế mà tựa hồ trực tiếp chui vào não hải hướng nguyên thần phát động tiến công. May mắn Vương Chân Linh nguyên thần bên ngoài có thần thất thiên cung bên trong có nguyên thần giáp tương hộ. Những âm thanh này công không phá được phòng ngự tại thần thất bên ngoài liền bị ngăn trở. Mà những cái kia quỷ vật coi như thê thảm ngay cả nhục thân cũng đều không có nghe tới cái này cùng thanh âm từng cái thống khổ dãy rủa. Chính là những cái kia quỷ lại cũng đều sợ hai biến sắc, không tốt những cái kia cự quỷ đến. Đi mau đi mau. Nhưng mà còn không có chờ bọn hắn coi là thật đi ra một trận càng thêm nồng đậm hắc ám vũ khí trực tiếp theo ra hình bóng lay động phảng phất lại là một đội quỷ vật từ trong đó xông ra. Cho dù là hắc vụ ngăn trở vẫn có thể nhìn thấy những này quỷ vật thân hình cao lớn chiếu rọi tại trong sương mù phảng phất từng cái như người khổng lồ. Đây chính là những cái kia quỷ lại trong miệng chỗ xưng hô cự quỷ đi. Theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn giữa thiên địa âm khí càng tăng lên cho Vương Chân Linh cảm giác liền phảng phất quỷ cảnh giáng lâm. Mà những cái kia quỷ lại càng tăng lên bối rối vội vội vàng vàng ngồi lên xe ngựa tại quỷ tốt dưới hộ vệ liền muốn chạy trốn. Nhưng mà đống nhiên ở giữa một cái to bằng miệng chén tiểu nhân trắng bệnh hỏa cầu từ trên trời giáng xuống chính giữa xe ngựa kia phía trên. Cho dù là cái này trên mã sa phù văn lưu chuyển sinh ra một cỗ lực phòng ngự đến nhưng mà lại cũng không ngăn được. Ở vang bên trong xe ngựa tứ tán chung quanh quỷ binh đều bị tác động đến tối thiểu một nửa quỷ vật bạo thành sương mù. Hai cái quỷ lại đầy bụi đất chạy trốn ra ngoài lại là lộ ra thẹn quá hóa giận kêu lên, đừng tưởng rằng các ngươi những này cự quỷ lợi hại. Lời nói đều còn chưa nói hết lại là mấy đoàn to bằng vại nước tiểu nhân hỏa diễm nện hạ xuống. Trong lúc nhất thời hai cái quỷ lại gà bay chó chạy lại cũng không lo được quẳng xuống ngoan thoại. Thú vị thú vị. Những ngọn lửa này tựa như là huyền âm lửa cũng là 16 âm hỏa một trong. Xem ra những này cự quỷ cũng là lớn có lai lịch. Trong lòng vừa nghĩ tới đây không nghĩ tới một đoàn huyền âm lửa liền hướng về Vương Chân Linh đập xuống. Chương 7, không dám. Lại là Vương Chân Linh tránh ở một bên xem náo nhiệt thế mà bị những này cự quỷ phát hiện không chút khách khí hướng về Vương Chân Linh phát động công kích. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng ta đều còn không có chuẩn bị động thủ ngươi ngược lại là động thủ trước đối phó lên ta đến rồi. Hắn tiện tay bắn ra đồng dạng một ánh lửa bắn ra ngoài đánh vào kia huyền âm trên lửa hai chạm vào nhau riêng phần mình tiêu tán. Đi theo Vương Chân Linh đã lấy ra linh xà cờ đến chỉ là lay động đột nhiên ở giữa sinh ra một cỗ hắc khí tựa như vòi rồng đồng dạng thổi ra ngoài. Trong chốc lát liền đem chung quanh nồng đậm sương mù cho thổi tan ra lộ ra trong đó những cái kia cự quỷ bộ dáng. À những này cự quỷ cư nhiên như thế kỳ quái. Vương Chân Linh trong lòng kinh nghi, vốn cho là những này cự quỷ cũng chính là thân hình cao lớn mà thôi. Mà giờ khắc này nhìn lại phát hiện những này cự quỷ từng cái đều là thân người đầu thú, mỗi cái đều có 2-3 trượng cao thấp, thế mà toàn bộ đều là hung quỷ ác quỷ. Khó trách kia hai cái không biết lai lịch quỷ lại thế mà lại như thế sợ hãi. Quỷ vật tại hung quỷ trở lên liền có thể trực tiếp hấp thụ người sống khí huyết không ngừng lớn mạnh. Đến ác quỷ về sau thân thể cô động, thân thể rắn chắc lớn mạnh. Có thể nói quỷ thân càng lớn càng là lợi hại. Mà những này cự quỷ không chỉ có thân thể lớn mạnh như là núi nhỏ, rõ ràng đều là đầu thú hoặc là đầu hiệu hoặc là đầu hổ, thậm chí còn có ngưu đầu. Lại lúc trước Vương Chân Linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá liền xem như thế đã xuất thủ, Vương Chân Linh cũng không có chút nào sợ hãi. Linh xả cờ trong hắc khí lập tức phát hiện ra một con cự xà, chỉ là há miệng liền xinh xinh đem một cái đầu hiệu cự quỷ cho nuốt xuống. Cái khác cự quỷ nhìn thấy như thế một màn đồng dạng rung động, nghĩ không ra thế mà gặp gỡ so với bọn hắn còn muốn càng thêm hung tàn địch nhân. Từng cái há mồm phun ra tùm u lục hỏa cầu băng tiện hướng về xà linh vọt tới. Càng là có ngưu đầu cự quỷ tự kiềm chế lực lớn thế mà trực tiếp hướng xà linh trên thân bắt tới. Kia xà linh cố vừa mới thôn vệ một cái cường đại cự quỷ tạm thời tiêu hóa không tốt, liên tiếp chịu mấy lần công kích không khỏi gào thét, lập tức vọt trở lại linh xà cờ bên trong. Tại mạt pháp thế giới ngốc quen thuộc còn không có gặp được cao thủ gì. Một cái linh xà cờ cơ hồ liền có thể ôm đồn. Mà bây giờ lại là vừa vặn trở về liền gặp được cường địch như thế, liền để Vương Chân Linh mừng rỡ vây tay, một đoàn lôi hỏa đã đánh tới. Tại mạt pháp thế giới những năm này Vương Chân Linh nhưng không có uổng phí, thế nhưng là đem mấy môn rất lợi hại thần thông pháp thuật tu luyện thành công. Nhất là hắn đã đem ngoại dụng lôi hỏa thiên chỗ ghi lại lôi hỏa dùng hàng linh chi pháp từng tế luyện uy lực đại tăng, có thể dùng nguyên thần pháp lực thao túng diện hóa thành chân chính ba vị lôi hỏa. Trước đây không lâu Vương Chân Linh đánh bại những cái kia quỷ bảy cứu ra Dương Phục bọn người một nhóm chính là dùng pháp thuật này. Lúc này Vương Chân Linh tiếp tục thi triển pháp thuật này, từng đạo lôi hỏa hoành ra cùng những cái kia cự quỷ chỗ phun ra ra ưu lục hỏa diễm hai chạm vào nhau đều chôn vùi. Xem ra ta cái này ba vị lôi hỏa vẫn là không có luyện đến đại thành, đối phó phổ thông giã quỷ dễ dàng. Đối phó những này cự quỷ coi như khó. Bất quá cái này cũng không ra ngoài Vương Chân Linh đoán trước. Ba vị lôi hỏa phải phối hợp tự thân sở tu mới có thể đạt đến đại thành tình trạng. Vương Chân Linh sở dĩ thích thi triển cũng không phải là cái này ba vị lôi hỏa bây giờ có bao nhiêu lợi hại, mà là thánh quang hiệu quả tốt sấn thắc Vương Chân Linh phá lệ uy mãnh bất phàm thôi. Lúc này Vương Chân Linh mắt thấy còn không có đại thành ba vị lôi hỏa không thể có hiệu quả, lại là hừ lạnh một tiếng, mặt trời chém quỷ kiếm đã thi triển mà ra. Tại mạt pháp thế giới bên trong Vương Chân Linh thu thập tinh hoa nhật nguyệt, xem như đem mặt trời này chém quỷ kiếm thái âm chạm yêu kiếm thậm chí âm dương chạm ma kiếm muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lúc này mặt trời chém quỷ kiếm mới ra lại cũng không biết so với lúc trước lợi hại bao nhiêu. Một đạo mang theo hào quang màu vàng kim nhạt kiếm khí bắn ra động mặc một cái cự quỷ thân thể, sau đó biến thành kim sắc liệt hỏa đốt lên đem kia cự quỷ bao ở trong đó. Kia cự quỷ gầm rú liên tục, trên thân quỷ khí từng tầng phun trào muốn dập tắt cái này hỏa diễm. Nhưng mà đây là mặt trời chém quỷ kiếm, là chọn lựa tinh hoa mặt trời tầng tầng rèn luyện về sau cực thuần dương lửa. Như thế nào phổ thông quỷ khí có khả năng ép diệt? Cái kia quỷ khí càng là phun trào càng là lửa cháy đổ thêm dầu để hỏa diễm đốt vượng hơn, trong nháy mắt kia cự quỷ ngay tại trong tiếng kêu thảm bị triệt để đốt hồn phi phách tán. Cái khác cự quỷ nhìn thấy tràng diện như vậy gầm thét liên tục đều hướng về Vương Chân Linh nào tới. Đáng tiếc Vương Chân Linh xuất thủ thăm dò qua những này cự quỷ lực lượng về sau trong lòng đã có ít, lại không tự mình động thủ phản mà lui về phía sau hai bước, âm binh quỷ phù mới ra liền đem anh linh quỷ binh thả ra. Trong nháy mắt vô số mưa tên bắn tới. 2000 anh linh quỷ binh như thế nào cái này 7-8 cái cự quỷ có khả năng ngăn cản. Trong nháy mắt liền bị bắn thành con nhím, mặc cho những này cự quỷ da dày thịt béo cái này vân vân hình cũng vì đó sợ hãi xoay người bỏ chạy. Phía trước đột nhiên ở giữa vô số hắc khí xoay tròn xuất hiện một cái đen như mực phảng phất thông hướng không biết tên vực sâu hắc cá môn hộ. Trong nháy mắt những cái kia cự quỷ đã trốn vào cái này trong cánh cửa biến mất vô tung vô ảnh. A, cái này tựa như là quỷ môn. Vương Chân Linh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đuổi theo kia cự quỷ. Hắn mặc dù có thể đánh bại những này cự quỷ nhưng là đối phương hiển nhiên là thuộc tại cái gì thế lực lớn. Vương Chân Linh vạn nhất không biết sống chết đuổi bắt bị người ta viện binh đuổi tới cho thu thập nhưng sẽ không hay. Hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một cái độc hành hiệp mà thôi. Đem những quỷ binh này thu hồi, Vương Chân Linh ánh mắt rơi vào kia hai cái quỷ lại trên thân. Vừa rồi hai cái này quỷ lại còn muốn chạy trốn, lại không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, chỉ là mấy cái Vương Chân Linh liền đã đem cự quỷ cho xử lý, còn chưa kịp đi xa liền bị Vương Chân Linh cho tiếp cận. Lập tức hai cái này quỷ lại liền có một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác, tê cả da đầu, một cử động cũng không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Chân Linh xuất ra một viên đại ấn đem trên chiến trường tất cả quỷ vật đều thu nhập trong đó. Hai cái quỷ lại thấy kinh hồn táng đảm, vừa rồi Vương Chân Linh tùy tiện thu thập những này cự quỷ tràng diện liền đã để bọn hắn vì đó động dung. Giờ phút này nhìn thấy Vương Chân Linh lại lấy ra một món pháp bảo đem trên chiến trường mấy trăm chiến hồn lấy đi, càng là nhận định Vương Chân Linh có lai lịch lớn. Sợ Vương Chân Linh một cái không vừa mắt tiện tay liền để bọn hắn hồn phi phách tán, thời khắc này trung thực đến muốn mạng. Hy vọng Vương Chân Linh căn bản không để ý tới bọn hắn, không đem bọn hắn loại này tiểu quỷ để ở trong mắt. Hoặc là trực tiếp xem như một cái dám đem bọn hắn đem thả rơi được rồi. Hết lần này tới lần khác Vương Chân Linh lại đem những này chiến hồn quỷ binh thu hồi về sau lại là nhàn nhạt mà hỏi. Hai người các ngươi không nói một lời thế nhưng là đối ta có ý kiến. Hai cái quỷ lại vẻ mặt cầu xin liên tục nói không dám. Là không dám vẫn còn bất mãn. Hai cái quỷ lại phù phù một tiếng quỳ xuống quỳ lệ như máy, không dám tuyệt đối là không dám. Chương 8, Hầu Dịch Chi. Trước tiên ta hỏi các ngươi là ai thủ hạ? Ta cùng vì ngay cả Châu Mục đi xa kỵ tướng quân Hầu Dịch Chi thủ hạ. Ngay cả Châu Mục đi xa kỵ tướng quân Hầu Dịch Chi. Vương Chân Linh tự lẩm bẩm, đây cũng là một cái không có nghe qua danh tự. Vốn cho là Hầu Dịch Chi danh hiệu có thể đem Vương Chân Linh cho hù sợ, lại không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà tựa hầu ngay cả Hầu Dịch Chi đều chưa từng nghe qua. Hai cái này quỷ lại trong lòng một bên oán thầm Vương Chân Linh đến cùng từ nơi nào xuất hiện đồ nhà quê, một bên lại là trong lòng kêu khổ, chỉ có thể nói, nhà ta Châu Mục là thiên hạ phản họ Công Tôn 18 lộ chư hầu chi một, ngày hạ nổi danh, bây giờ đã xuất lĩnh đại quân ba trận chiến đều nhanh. Bây giờ đại quân đã đánh tới trời Tân Độ, thời khắc chuẩn bị qua sông, đến lúc đó chu họ Công Tôn Thanh quân chắc nhà ta Châu Mục chính là đại thành tái tạo đệ nhất công thần. A, phải không? Kia quỷ lại nói kích động, bị Vương Chân Linh lạnh băng băng như vậy một câu một đập xuống tới lập tức tỉnh táo, lập tức tiếp tục cười làm lành. Vương Chân Linh lại là nghĩ đến nói như vậy bây giờ tại trời Tân Độ cùng triều đình đại quân giao chiến chính là như thế Hầu Dịch Chi ngay cả Châu đại quân rồi sao? Không phải nói có 18 lộ chư hầu phản họ Công Tôn A, vì sao chỉ có vị này ngay cả Châu Mục xuất lĩnh đại quân đánh tới? Cái khác chư hầu cũng đều đang làm những gì? Vương Chân Linh không quá xem trọng vị này Hầu Dịch Chi hạ tràng, bất quá cũng không muốn đi để ý tới, nhưng lại hỏi, những cái kia cự quỷ là lai lịch gì? Hạ lại không biết những cái kia cự quỷ địa vị thần bí khắp nơi bắt giữ quỷ vật. Lời nói đều còn chưa nói hết Vương Chân Linh cười đã lạnh giọng hỏi, ngươi là thật không biết? Kia quỷ lại lập tức chuyển biến lời nói gió. Hạ lại tốt giống biết một chút tựa hồ cùng hoàng đế bệ hạ có quan hệ. Hoàng đế? Cái này ngoài ý liệu đáp án để Vương Chân Linh trong lòng hầu nghi chi cực. Là nghe nói lúc trước hoàng đế thấy thế gian bảy quỷ tràn lan nguy hại nhân gian. Muốn lấy khôn cùng đại pháp lực mở âm giới vì bảy quỷ ở âm dương tách rời. Từ đó về sau nhân quỷ hai không tương phạm. Nhưng mà sau đó hoàng đế đột nhiên mất tích trong sông Trần Thị bị diệt. Âm giới sáng lập một nửa liền đã hoang phế. Bất quá về sau ở trong đó liền thường xuyên có rất cường đại quỷ vật. Nghe nói là kia hoàng đế thuộc hạ nhau nhau trốn vào đến kia âm giới bên trong. Cái này quỷ lại lời nói vẫn chưa nói xong Vương Chân Linh lập tức phảng phất liền bị rất nhiều lôi đình đập tới, trước kia rất nhiều không rõ sự tình thông suốt mà giải. Hắn rốt cuộc biết trong sông Trần Thị còn có những cái kia hoàng đế thủ hạ các đại thần tại không kịp chi sơn đến cùng là làm chút gì đó. Nguyên lai lúc trước hoàng đế là muốn tại không kịp chi sơn mở âm giới. Là kia không kịp chi sơn vốn là thượng cổ danh sơn một trong. Chỉ sợ không chỉ là không kịp chi sơn một chỗ. Nếu quả thật muốn mở âm giới chỉ sợ cũng cần khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên tham dự vào. Cũng khó trách trong sông Trần Thị sẽ bị diệt tộc nguyên lai hoàng đế mất tích. Không phải là vẫn lạc rồi. Cũng là A cải cách người phần lớn đều không có kết cục tốt. Ngươi nói cái gì? Vương Chân Linh lẩm bẩm để kia quỷ lại coi là Vương Chân Linh nói chuyện cùng hắn không có nghe rõ không khỏi hỏi. Vương Chân Linh sắc mặt lạnh lẽo đã nói. Ta nói các ngươi đi chết. Tiện tay lay động linh xà cờ lập tức một cỗ hắc khí rôi ra đem hai cái quỷ lại kéo vào đến linh xà cờ bên trong, trong nháy mắt liền bị xà linh nuốt chửng lấy. Nơi đây không nên ở lâu, ta vẫn là rời đi trước lại nói. Về phần tiếp theo đến đó còn phải xem thật kỹ một chút. Nghĩ như vậy đã cầm lấy hạ cùng lần tới. Bất kể nói thế nào những này chiến hồn quỷ binh lại là không thể bỏ qua. Lặng yên không một tiếng động trở lại trong đội xe, toàn bộ đội xe đều tại tin tức cũng không người nào biết Vương Chân Linh lặng lẽ ra ngoài, hơn nữa còn cùng một chút lệ quỷ vật đại chiến một trận. Vương Chân Linh cũng không biết lúc này Nghiễm Dương Hương xã bên trong kia hồ công cũng đang thở dài, nếu là Vương Quân còn tại vậy là tốt rồi. Trong miệng hắn Vương Quân đương nhiên sẽ không là người khác mà chính là Vương Chân Linh. Quảng Dương lớn hương đền thờ quy mô không tiểu, hình chiếu linh cảnh quy mô tự nhiên cực lớn tựa như một tòa thành nhỏ. Nếu là thời gian thái bình nơi đây hết thảy đương nhiên đều là ngay ngắn trật tự. Thần quang chiếu rọi nhận che chở linh quỷ đều riêng phần mình yên giấc trong đó hoặc là hưởng thụ lấy không thể so khi còn sống chênh lệch thời gian. mà bây giờ hết thảy đều biến nhân gian chiến loạn yêu quỷ tung hoành, thường thường có quỷ bầy du đãng tứ phương, thậm chí đi tới những này trong thôn ở giữa. Nguyên bản Thái Bình thời tiết quan phủ lực lượng cường đại phối hợp quỷ binh đủ để rào sắt những này quỷ bầy. Nhưng là tình huống hiện tại lại là vượt qua quan phủ lực lượng, thậm chí vượt qua các nơi thành hoàng cùng xã lực lượng của thần. Cũng may mắn Lương Châu cùng Hạ Mật quận tình thế coi như ổn định, vẫn như cũ có lực lượng cường đại miễn cưỡng duy trì, không đến mức giống như là Vương Chân Linh một đường đi tới bản thân nhìn thấy như thế quỷ bầy phá thành giết chóc cực thảm. Nhưng lại cũng thỉnh thoảng sẽ có tiểu cố quỷ bầy trượt nhập cảnh bên trong. Cái này cũng liền để các nơi quỷ thần áp lực đại tăng. Cái này cũng đều còn thôi, điểm chết người nhất chính là còn có càng thêm chuyện phiền phức xuất hiện. Đến mức ngay cả Hồ Công loại này uy tín lâu năm quỷ thần đều cảm thấy thời gian không dễ nhớ tới Vương Chân Linh tới. Nếu là Vương Chân Linh hay là Hạ Cập huyện huyện lệnh trực tiếp tiến đến tìm nơi nương tựa Vương Chân Linh cũng tốt. Đúng vậy, ai những này thế gian càng ngày càng loạn, du đãng dã quỷ cũng càng ngày càng nhiều. Khi thật không biết về sau thời gian này sẽ như thế nào. Kia Hồ Tam Lang cũng thở dài nói. Phụ huynh chớ sợ, chúng ta Nghiễm Dương Hương binh hùng tướng mạnh, sợ ai tới. Chỉ là một chút dã quỷ đến bao nhiêu đánh chạy bao nhiêu chính là. Tận nói bậy, các ngươi có bản lãnh như vậy a? Hồ Tam Lang lắc đầu, nhà mình những huynh đệ này hết ngồi đáy giếng nhiều cũng không biết trên thế giới này có bao nhiêu phong ba hiểm ác. Cũng là phụ thân quá mức yêu quý con cháu, không có để bọn hắn trải qua ma luyện qua. Chính trong lúc nói chuyện bỗng nhiên nói trận bên ngoài truyền đến linh đang tiếng vang, Hồ Tam Lang biến sắc đã kêu lên, đừng muốn nhiều lời, mau mau chuẩn bị lại có dã quỷ đến. Nhất thời toàn bộ đạo trường đều chấn động lên. Thanh Thúy Linh đang âm thanh một thanh âm vang lên qua một tiếng, trong nháy mắt đã chấn động bốn phía. Đạo trường bên ngoài đen trong bóng tối, từng bầy áo rách quần manh dã quỷ cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện lảo đảo trải qua Quảng Dương xã đạo trường. Mặc dù cũng không phải là lấy Quảng Dương xã làm mục đích, nhưng là như vậy ngàn vạn quỷ vật đi ngang qua đạo trường lúc nào cũng có thể đem Nghiễm Dương Hương xã cho san thành bình địa. Đã lần thứ ba, Hồ Tam Lang cho dù là nguyên thần xuất khiếu lúc này trong lòng cũng tấm hoàng vô cùng. Đã là lần thứ ba có như thế nhóm lớn quỷ vật đi ngang qua. Hai lần trước những này quỷ bầy chỉ có một số nhỏ quấy rối đạo trường, nhưng là lần này ai nói chắc được đâu. Nhiều như vậy quỷ vật vì cái gì đều phải đi qua chúng ta Nghiễm Dương Hương, bọn hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào? Hồ Tam Lang nghiến răng nghiến lợi. Hồ Công lại là lạnh nhạt nói, bọn hắn là hướng Âm Ti đi, là hướng không kịp chi sơn mà đi. Chương 9, sức người có hạn. Âm Ti. Hồ Tam Lang ngạc nhiên hỏi, cái gì là Âm Ti? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Hồ Công hừ lạnh một tiếng nói, ngươi trước kia đương nhiên chưa nghe nói qua, kia là ban sơ hắc đế sở kiến. Lại là mở ra một phương to lớn âm giới để thiên hạ tất cả quỷ vật cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại dương gian trực tiếp tiến về âm giới. Mà cái gọi là Âm Ti chính là quản lý những này quỷ vật âm giới quan phủ. Còn có loại chuyện này. Phương thế giới này thế mà xây qua Âm Ti âm giới, mà lại thế mà là ngũ phương thiên đế một trong hắc đế sở kiến, vậy tại sao hắn đều chưa nghe nói qua? Hồ Tam Lang càng phát ra mắt trợn tròn. Hồ Công nhàn nhạt thở dài nói, đó là bởi vì hắc đế sáng tạo Âm Ti phạm kiêng kỵ đã vỡ lạc. Về sau hoàng đế cũng muốn tiếp tục vì đó. Tình huống bây giờ như thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Hồ Tam Lang ngạc nhiên nói, hôm nay thiên hạ đại loạn dã quỷ du đãng. Như là có Âm Ti chẳng phải là tốt, vì sao lại phạm vào kỵ huy? Hồ Công thở dài, ngươi cái này đều không rõ a. Nếu là cướp nhân gian quan phủ quyền lực a. Nếu như quỷ vật không quy nhân gian thành hoàng quản hạt mà thuộc về địa phủ triều đình như thế nào cam tâm? Cái khác mấy vị thiên đế lại như thế nào nguyện ý? Những lời này nói Hồ Tam Lang á khẩu không trả lời được, thậm chí trong lòng mở mịt. Hắc đế mở âm giới thành lập Âm Ti, kết quả hắc đế vẫn lạc. Mà hoàng đế về sau muốn mở lại Âm Ti, kết quả trọng thương mất tích. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ phản đối lực lượng coi là thật cường đại như thế a? Chẳng lẽ kia nhân gian triều đình một mực muốn tranh đoạt kia quản hạt quỷ vật quyền lực a? Chỉ là hiện ở nhân gian triều đình phân loạn đến tận đây còn có sức mạnh trấn áp lại những cái kia quỷ vật a? Giờ khắc này Hồ Tam Lang lâm vào triệt để mở mịt bên trong. Ngày kế tiếp toàn bộ đội xe tiếp tục xuất phát hướng về Lương Châu phương hướng mà đi. Cuối cùng Vương Chân Linh hay là quyết định về đi xem một chút, dù sao nơi đó lại thế nào nguy hiểm cũng sẽ không có người nhằm vào hắn. Mà lại nơi đó là Vương Chân Linh căn cơ sở tại, sẽ không đi nhìn xem luôn luôn cũng yên tâm không dưới. Vương Chân Linh trên đường đi nhìn thấy khắp nơi đều là binh thai qua đi thập thất cửu không tràn diện. Thậm chí hắn còn liên tục nhìn thấy mấy chỗ chiến trường. Chỉ là những chiến trường này có mấy ngày này rất gần, ước chừng là gần nhất lưu lại có chút sợ đều là mấy tháng thậm chí là mấy năm trước đó. Chỉ là những chiến trường này bên trên quỷ vật phần lớn bị người chiêu đi lại, liền không có Vương Chân Linh phần. Bất quá thế gian này bên trên phiêu đãng quỷ bầy tựa hồ cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút quỷ bầy số lượng quá nhiều hình thành quỷ cảnh đến mức có thể ban ngày hiện hình. xông xáo tại sơn lĩnh trong thôn thành quách ở giữa. Vô số không có bị hủy bởi binh thai trong thôn thành chỉ kết quả đều bị hủy bởi những này du đãng bầy quỷ. Kết quả đưa đến quỷ vật lại là càng ngày càng nhiều như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới. Trong lúc nhất thời cái gọi là bầy quỷ ban ngày ra. Nguyên bản chiến loạn đối với bách tính chính là cực khổ lại có bầy quỷ làm hại. Vương Chân Linh liền nghĩ nếu như lại tiếp tục như thế đến lúc đó chiến loạn kết thúc đã không phải là thập thất cửu không đơn giản như vậy. Làm không tốt phương thế giới này liền muốn toàn bộ hoàn toàn. Kiếp trước bên trong Tần Mạt đại chiến nhân khẩu tàn lụi đến mức Hán sơ dân nghèo tài tận thiên tử không thể cố quân tứ mà tướng tướng hoặc thừa xe bỏ đủ dân không giấu đóng. Ngay cả hoàng đế đều thu thập không đủ 4 con ngựa trắng kéo xe tướng tướng chỉ có thể cưỡi xe bỏ bách tính ngay cả mặc quần áo đóng đệm chăn đều không có. Mà tới Hán Mạt Ngụy Tấn thời điểm đại chiến thiên hạ bách tính còn sót lại số lượng không đủ 1/3. Đến mức Ngũ Hồ xâm lấn lục triều xôn xao. Như vậy chiến loạn đã đầy đủ thảm liệt nhưng là nếu như cùng thế này so sánh đoán chừng chỉ có thể tính là tiểu vu gặp đại vu. Kia hoàng đế khát vọng là tốt mở âm giới làm âm dương cách ly nhân quỷ tách ra. Đây là chuyện tốt. Đáng tiếc không có thể thành công nếu không chiến loạn nghiêm trọng đến đâu cũng không đến nỗi như thế. Cảnh tượng như vậy đối với Vương Chân Linh xúc động tự nhiên cực lớn. Mà đối với Dương Phục những người này đến nói, càng là kinh hồn táng đảm thậm chí may mắn không thôi. Nếu như không có gặp được Vương Chân Linh sợ là chính bọn hắn lên đường gặp được những này quỷ bầy chỉ sợ đều là chết chắc. Không nghĩ tới thiên hạ này thế mà trở nên như thế hung hiểm. Xem ra ta về Linh Châu đi vẫn là đúng. Cái này Vương Chân Linh nhất định phải lôi kéo. Dương Phục nghĩ như vậy. Dọc theo con đường này hắn xem như nhìn thấy Vương Chân Linh bản sự. Bất luận là cái quỷ gì bầy đều bị Vương Chân Linh tùy tiện xua tan thậm chí trực tiếp đánh hồi phi yên diệt. Nếu như Vương Chân Linh tại bằng lấy bọn hắn đội xe này sợ là chết 10 lần cũng không chỉ. Lại là không biết một đường này bầy quỷ quái phá tràng diện cho Vương Chân Linh rất lớn kích thích. Trên đường đi Vương Chân Linh vì giảm bớt những này quỷ bầy tai họa thường thường sử xuất pháp lực liền đem những này quỷ vật siêu độ khiến cho hoán khí tiêu mất hóa về giữa thiên địa. Nhưng mà người pháp lực có hạn lại có thể siêu độ bao nhiêu quỷ vật. Vương Chân Linh chỉ có thể quyết tâm dùng đến linh xà cờ thôn phệ hết những cái kia dã quỷ thôi. Chỉ là kia linh xà cờ mặc dù lợi hại có thể hấp thụ quỷ khí âm khí cùng mặt trái khí tức nhưng là thôn phệ quỷ vật dù sao không chuyên nghiệp. Nhưng cũng giải quyết không có bao nhiêu. Càng khỏi cần nói thiên hạ chiến loạn dân chúng lầm than thập thất cửu không đến mức mới tăng du đáng thế gian quỷ hồn sợ là đều có chục triệu chi cự. Mà lại phương thế giới này không có âm thế các nơi núi trạch âm địa cất giấu quỷ vật lại có bao nhiêu. Giờ phút này tựa hồ cũng đều chạy ra. Vương Chân Linh liền xem như toàn thân là sắt lại có thể đánh được bao nhiêu cái đinh. Cho nên Vương Chân Linh cũng chỉ có thể nói là tận tâm ý mà thôi. Sức người có hạn A. Vương Chân Linh cũng không khỏi thở dài nói. Bất quá bất kể nói thế nào dọc theo con đường này rốt cục tiến vào Lương Châu biên giới. Lại là ban ngày tiêu điều ánh nắng đều trở nên ảm đạm vô số quỷ bầy tụ tập tại biên giới bên trên để Vương Chân Linh nghĩ đến lúc trước thanh lĩnh rơi núi. Chỉ là cái này Lương Châu biên giới tụ tập quỷ bầy lại là muốn so với lúc trước thanh lĩnh dưới núi không biết ít hơn bao nhiêu. Thậm chí đội xe đi tới cho dù là dưới ban ngày ban mặt cũng bỗng nhiên ở giữa nổi lên âm phong mặt trời không ánh sáng quỷ cảnh ẩn ẩn mà hiện. Đình bộ trong thôn đều là hoang vắng không người càng là ngay cả một điểm chim tức heo chó cũng không an tĩnh đáng sợ. Ngẫu nhiên phát ra một điểm động tĩnh lại cũng chỉ có thể nhìn thấy cũng không biết từ nơi nào du đãng tới một bộ xác thối cứ như vậy đờ đẫn mang theo mùi thối giữa nát hành tẩu tới lui nhìn thấy người sống đột nhiên nhào tới. Nhưng mà lại không cùng tới gần đội ngũ thường thường liền bị một chi cung tiễn bắn tại hốc mắt hoặc là trên thân những bộ vị khác lập tức liền bốc hơi bốc cháy diêm đến. Vương Chân Linh khẽ nhíu mày dọc theo con đường này nhìn thấy quỷ vật cùng xác thối đều không ít thường thường cũng chính là âm khí hội tụ chi điệu tàn hồn nát phách tụ tập mới dễ dàng sinh ra loại này xác thối. Mà cái này cùng xác thối hoạt động tại trong thôn ở giữa xem ra những này trong thôn đều không người nếu không đều muốn truyền nhiễm ôn dịch không thể. Trong lòng có chút bất đắc dĩ như vậy sự tình liền xem như hắn pháp lực thông thiên cũng đều giải quyết không được. Chương 10, tinh quái. Đội xe tiếp tục tiến lên hai đội dã quỷ nổi lên từ hai bên trái phải hướng về đội xe bao bọc tới. Dọc theo con đường này như vậy sự tình gặp phải nhiều cũng không phải lần một lần hai. Đội xe dừng lại tự có Vương Chân Linh ra mặt đối phó. Đã thấy lấy cái này hai đội dã quỷ đã không phải là loại kia hỗn loạn năm bẻ bảy mảng dáng vẻ mà là rất có đội hình ra dáng. Chỉ là vẫn như cũ quần áo tả tơi quỷ trên người khí suy nhược cũng liền bất quá chỉ là kia phổ thông oán quỷ mà thôi. Vương Chân Linh cũng lời nhiều lời dọc theo con đường này bị hắn diệt đi dã quỷ không có 10.000 cũng có 8.000. Lúc này linh xả cờ đều bởi vì thôn phệ quá nhiều quỷ vật mà mơ hồ đều lại thăng cấp chi tượng. Nguyên bản phạm vi bao phủ bất quá là khoảng 3 trượng bây giờ đều đã tăng lên tới 7 trượng phạm vi gia tăng gấp đôi cũng đều còn không chỉ. Lúc này lại cũng mặc kệ nhiều như vậy, linh xà cờ huy động đều đem cái này hai đội quỷ binh cho thu nhập cờ bên trong bị kia xà linh thôn phệ. Kia linh xà cờ dọc theo con đường này thôn phệ các loại quỷ vật đều không dưới 1-2 ngàn nhiều. Lúc này thôn phệ như thế hai đội chừng 100 cái toán quỷ tính là gì? Thôn phệ xuống dưới không bao lâu tự nhiên là có thể tiêu hóa. Màu đen cờ trên mặt linh xà càng phát ra sinh động phảng phất tùy thời đều có thể du lịch đi xuống. Thật là lợi hại luyện khí sĩ. Đống nhiên có một thanh âm vang lên, lại là cắt bay đá chạy thổi người bình thường ngay cả con mắt đều không căng ra. Theo trận này quái phong, một bóng người đột ngột tại Vương Chân Linh trước mắt xuất hiện. Đã thấy người này 10 phần khôi vĩ, thân cao 8 thước, khuôn mặt đen nhánh như sắt, 10 phần xấu xí, trong tay cầm một cái lang nha đồng. Quan trọng nhất là đó cũng không phải một cái quỷ vật, mặc dù là hồn thể nhưng là Vương Chân Linh có thể mơ hồ từ nó trên thân cảm giác được một loại sinh khí tới. Đây chính là Vương Chân Linh, loại này người tu hành nguyên thần ly thể cũng sẽ không bị cho rằng là quỷ vật, bởi vì đồng dạng có sinh khí. Chỉ là người này sinh khí thập phần cường đại mà kỳ quái, loáng thoáng mang theo một loại 10 phần khác biệt lực lượng. Bất quá khi Vương Chân Linh thấy rõ ràng người này tướng mạo về sau không khỏi có lĩnh ngộ, nói, tinh quái. Lại là cái này khiến bộ dáng cổ quái xấu xí tựa như dài một cái đầu heo. Cái này liền để Vương Chân Linh trong lòng hơi động nhận ra được. Cái gọi là tinh quái cũng chính là yêu quái, chỉ là yêu quái có thể nhục thân biến hóa thành người thân. Đây chỉ là trong truyền thuyết sự tình, tối thiểu Vương Chân Linh đều cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Theo Vương Chân Linh biết, nhục thân biến hóa kia tối thiểu cũng muốn tu luyện tới địa tiên chi cảnh về sau mới có thể làm đến. Nhưng là những cái kia động vật một khi thành tinh cũng có thể tu luyện nguyên thần xuất khiếu huyện hóa thành người. Cũng tỉ như kia 3 con tiểu hồ ly liền có thể. Khó trách người này xem ra không giống như là quỷ vật mà là có sinh khí. Quốc gia sắp vong tất có yêu nghiệt. Lại là nghĩ không ra hôm nay thiên hạ vừa loạn cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy đến. Lại là không biết cái này tinh quái tại sao lại cùng quỷ bầy hỗn cùng một chỗ. Đã thấy lấy đầu tinh quái một mặt nhe răng cười nói, tốt ngươi cái luyện khí sĩ không biết sống chết lại dám xông chúng ta Thiết Giác Đại Vương địa bàn, để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Nói trong tay lang nha bổng vùng ra, mang theo một luồng kình phong liền hướng về Vương Chân Linh đập tới. Một giới mãng phu. Vương Chân Linh sủi cười một tiếng, thái âm chạm yêu kiếm đột nhiên bắn ra tại kia tinh quái một mặt không thể tin trong lúc biểu lộ xuyên thủng đầu này tinh quái đầu. Phanh! Nguyên thần bạo tán ra hóng ánh uyển như pháo hoa. Đi theo linh xả cờ lay động lại là đem nổ tung nguyên thần đều thôn phệ. Linh xả cờ phồng lên phảng phất chống đỡ lại muốn tiến hành lâu dài tiêu hóa. Nói thực ra cái này tinh quái coi là thật không kém vừa rồi kia lang nha bổng vung ra tối thiểu có trên 100 cân lực lượng. Mà ngự vật 100 cân trở lên rõ ràng đã tu luyện tới thần tàng cảnh giới. Đáng tiếc cái này tinh quái quá ngu, chỉ có một bàng man lực lại sẽ không pháp lực thần thông, thậm chí liền chút võ nghệ cũng sẽ không. Cứ như vậy thẳng hết thệ lang nha bổng vung đến, lại không phải muốn chết lại là cái gì. Cũng không biết ngọn núi kia bên trong chạy đến dã quái. Vương Chân Linh trong lòng cười lạnh. Phương này đông thần thế giới tu luyện chi thuật hay là mạt pháp thế giới người tu hành cố ý truyền vào tiền đến. Chỉ là còn tại rất sơ cấp giai đoạn, chính là luyện khí sĩ cũng cứ như vậy nhiều. Chớ đừng nói chi là những này tinh quái lại chỗ nào có thể học được tu luyện chi thuật, thậm chí là thần thông pháp thuật. Bất quá dựa vào phương thế giới này linh khí nồng đậm, lại thêm đủ loại cơ duyên xảo hợp mà mở ra trí tuệ, lại trải qua khắp thời gian dài mới tu thành nguyên thần. Làm không tốt đầu này tinh quái tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới loại cảnh giới này. Giống như là hồ công loại kia xã thần còn muốn cho tử tôn đi theo Vương Chân Linh học tập tu luyện. Cho nên đầu này tinh quái mặc dù nguyên thần cường hãn nhưng là chiến đấu thủ đoạn bẩn cùng lại là mảy may không có gì lạ. Đồn tướng quân chết rồi. Sau lưng trong sương mù truyền đến một mảnh giật mình tiếng thê ơ. Hiển nhiên là đi theo vị này lợn rừng tinh thủ hạ đều bối rối. Ngươi cái này luyện khí sĩ thật lớn mật, không biết cái này đồn tướng quân là Liệu Sơn quân dưới trướng tướng quân A, ngươi thế mà cũng dám giết. Khi thật thật lớn mật. Lời nói đều còn chưa nói hết đã bị Vương Chân Linh một kiếm oanh sát. Cái gì Liệu Sơn quân, nghe cũng chưa từng nghe qua. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng, không do dự nữa hộ vệ lấy đội xe liền xông về phía trước. Dù sao cũng là ban ngày, mặc dù có quỷ cảnh nhưng mà Vương Chân Linh cũng bị áp chế đến yếu nhất chỉ là hình bóng lay động hốt hoảng. Có Vương Chân Linh dẫn đường, chỉ cần không hướng quỷ cảnh chỗ sâu sông liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà những cái kia cản đường dã quỷ càng là không dậy nổi nửa điểm tác dụng, ở dưới tình huống này bọn hắn ngay cả người bình thường đều uy hiếp không được. Cũng chính là Vương Chân Linh mang theo rút lui xông qua một nửa lộ trình thời điểm, bỗng nhiên ở giữa lại là cắt bay đá chạy, lần này lại là muốn so vừa rồi mãnh liệt nhiều. Nhỏ vụn cắt đá đánh vào trên thân người để người ẩn ẩn làm đau. Đáng chết lại là thần tàng trở lên tinh quái. Cũng chỉ có như vậy có thể ngự vật 100 cân trở lên lợi hại tồn tại mới có thể cuốn lên báo cắt mà đi. Đây cũng là cổ điển trong tiểu thuyết những cái kia yêu quái ra sân không phải cắt bay đá chạy chính là một trận sương mù nguyên nhân. Nếu là có thể ngự vật chục triệu cân đại yêu thậm chí có thể nổi lên một trận bão cắt đến bao phủ thành thị. Lúc này vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy tình hình như vậy Vương Chân Linh liền đã biết đối thủ lợi hại. Bất quá hắn không hề sợ hãi không có truyền thừa tu luyện không hiểu thần thông pháp thuật tinh quái liền xem như nguyên thần mạnh hơn lại cũng bất quá chỉ là tiểu nhi đùa nghịch đại đao thôi. Cũng chỉ có bị hắn Vương Chân Linh ngược phần. Thái âm chẳng yêu kiếm suy suy mà ra tựa như từng đạo quang mang từ Vương Chân Linh chỉ quyết chỗ bắn ra. Ba cái kia tinh quái còn không có lộ ra mặt mũi liền đã bị thái âm chạm yêu kiếm cho trực tiếp xuyên thủng chém giết tại chỗ. Kỳ thật lấy Vương Chân Linh thái âm chạm yêu kiếm còn không có khả năng một kiếm miểu sắt thần tàng đẳng cấp tinh quái. Kiếm quang chém qua nhiều lắm là để nó bạo tán ra ăn chút thua thiệt nhỏ thôi. Nhưng mà Vương Chân Linh lại còn có linh xà cờ thừa dịp tinh quái nguyên thần bị đánh nổ thời điểm trực tiếp đem nó thôn phệ. Chương 11, bên trên châu thiết kỵ. Lúc này Vương Chân Linh bắt chước làm theo kia linh xà cờ đã sớm ăn quá no ngay cả cái thứ nhất lợn rừng tinh đều không thể tiêu hóa. Lại là ba cái tinh quái nguyên thần trong lúc nhất thời liền thôn vệ không dưới tốc độ chậm một chút. Liền đã bị trong đó hai cái tinh quái nguyên thần hoa nha quái khiếu một lần nữa ngưng tụ hoa nha quái khiếu hướng về sau mà chạy. Muốn đi. Vương Chân Linh trong mắt hàn mang lóe lên âm dương nhị khí hỗn hợp vì một âm dương diệt ma thần kiếm hóa làm một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí chém ngang ra ngoài. Kia hai cái tinh quái nguyên thần đều không có đào tẩu liền đã bị âm dương diệt ma thần kiếm cho chém lên tại chỗ hồn phi phách tán. Liên tục mấy cái đại chiêu sử xuất Vương Chân Linh cũng cảm thấy một trận kiệt lực. Dù sao bất luận là mặt trời chém quỷ kiếm hay là thái âm. Yêu kiếm thậm chí là âm dương diệt ma thần kiếm đều muốn ngày thường hái tụ tinh hoa nhật nguyện không ngừng tại thể nội rèn luyện hóa thành kiếm khí chém ra. Xem ra đối phó mấy cái này tinh quái dễ dàng kỳ thật Vương Chân Linh rèn luyện nhật nguyện quang hoa đã không nhiều. Bất quá lúc này mắt thấy Vương Chân Linh như là như chém dưa thái rau đem mấy cái quỷ bầy đại tướng chém giết. Cái khác quỷ vật nơi nào còn dám ngăn trở. Chính là còn dám ngăn trở Vương Chân Linh trong tay âm binh quỷ phù cũng không phải để mắt. 2000 anh linh chiến binh đủ để tùy tiện tại mấy vạn người dã quỷ bầy bên trong giết xuyên mấy cái vừa đi vừa về. Chỉ là còn không cùng Vương Chân Linh vận dụng kia âm binh quỷ phù những cái kia dã quỷ nhóm cũng đều nhao nhao tránh né không dám ngăn tại Vương Chân Linh tiến lên trên đường. Vương Chân Linh thở ra một cái bảo vệ trước đoàn xe đi. Nhưng mà lại muốn đang đi ra quỷ cảnh trước đó chợt nghe ầm ầm kinh thiên động địa thanh âm đến mức mặt đất cỏ dại đều đang rung động cục đá cũng đều tại bật lên. Đây là Vương Chân Linh trong lòng thời điểm kinh nghi bất định bỗng nhiên nhìn thấy một đạo xích hồng như hà quang mang xông thẳng lại. Xích hồng như hà châm lửa cháy trời giờ khắc này phảng phất chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ giống như hỏa diễm chiếu sáng quỷ cảnh cũng thiêu đốt quỷ cảnh. Nguyên bản giữa ban ngày chỉ là hình bóng lay động hiện ra một điểm quỷ cảnh lập tức ở trước mắt rõ ràng. Nhưng mà quỷ cảnh bên trong lại là một mảnh bối rối. Vô số âm khí quỷ khí ngưng tụ mà thành che khuất bầu trời âm khí màn trời tại thời khắc này phảng phất đều đang thiêu đốt. Ầm ầm. Ầm ầm tiếng vang phảng phất chấn động thiên vũ lại phảng phất là từng đạo lôi đình hóa vì xích hỏa thiểm điện xẹt qua quỷ cảnh bên trong.